Chương 27 Hưng sư vấn tội, chương 27 Hưng sư vấn tội. Nghe Hoa Thiên Cương lời nói, hợp tình hợp lý. Nhưng là, đối với Tần Chí Quang dạng này lão giang hồ tới nói, Hoa Thiên Cương lời nói, không thể nghi ngờ chính là dỗ dành quỷ hỏa hồ lô. Từ Trung Nguyên đến Tây vực được nhiều xa nha. Ác nhân cốc là người tùy tiện có thể đi vào sao? Tần Chí Quang làm Thần Kiếm Sơn trang tổng quản gia, cùng thiên hạ các môn phái trưởng môn nhân đệ tử phần lớn quen thuộc. Hắn kiến thức rộng rãi, làm sao tin tưởng Hoa Thiên Cương chuyện ma quỷ? Nhưng hắn dù sao không phải thiên hạ võ minh tổng minh chủ. Việc này, đến hướng tổng minh chủ Tạ Chí Xuyên bẩm báo qua đi, mới biết xử trí như thế nào. Mà lại, Long Tuyển Sơn trang cũng không phải Tần Chí Quang muốn hủy liền có thể hủy. Hắn biết rõ, Mai Trọng Thu thâm canh võ lâm mấy chục năm, hoa vô số tiền tài, trên giang hồ tích lũy thâm hậu nhân mạch. Mai Súc Thu nhìn mặt mà nói chuyện, gặp Tần Chí Quang thật lâu im lặng, liền phân phó, làm thịt heo giết dê. Hắn định tình khoản đãi Tần Chí Quang một nhóm. Sau khi ăn xong, hắn hướng Tần Chí Quang tùy hành người trong võ lâm, tất cả tặng cho một chút thuế ruộng. Người trong võ lâm, tuyệt đại đa số bần hàn. Bọn hắn lấy được này quà tặng, từng cái đối với Mai Trọng Thu thật sự là vô cùng cảm kích. Như vậy, Tần Chí Quang tùy hành người trong võ lâm, từng cái đều là cảm động hướng Mai Trọng Thu nói lời cảm tạ. Bọn hắn ăn non nê, từng cái uống rượu uống mặt đỏ lên. Bọn hắn đều là cúi người chào nói tạ ơn mà đi. Phản để Tần Chí Quang có chút trong ngoài không phải người. Thế là, Tần Chí Quang không thú vị cáo tử. Mai Trọng Thu cùng Hoa Thiên Cương đưa tiễn xuất phủ, nhìn thấy bọn hắn lần lượt đi xa, liền ngửa mặt lên trời cười ha hả, rất là đắc ý nắng chiều đầy trời. Đầu hạ trạm vào tối, dựa vào núi, ở cạnh sông Long Tuyển Sơn Trang, ưu tính ưu mỹ động lòng người. Mai Sảo Thiến tâm tình buồn bực, đi ra sơn trang, hít sâu. Tựa như là ngoài trang không khí so trong trang không khí muốn tươi mới. Kỳ thật đều như thế. Không giống với, là tâm tình của nàng, là tâm cảnh của nàng. Tiểu cô nương, ca ca rốt cục đợi đến ngươi là đàn. Hiện tại, Long Tuyển Sơn Trang người trong võ lâm đều đi, không ai có thể bảo hộ ngươi nha. Nào có thể đoán được, lúc này có người cười âm thanh chói tai, thanh âm quen thuộc. Mai Sảo Thiến quay đầu nhìn lên, đã thấy người này giật xuống râu ria giả, giả là cần, lộ ra chân dung. Hắn lại là Hủy Hoa đạo tặc Hứa Minh Dũng. Hứa Minh Dũng không được đến Mai Sảo Thiến, là tuyệt sẽ không cam tâm. Hắn một mực âm thầm theo dõi Mai Sảo Thiến hành tung. Đương nhiên, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ mất dấu. Về sau, hắn lại cải trang lẫn vào Tần Chí Quang một nhóm bên trong. Bởi vì Tần Chí Quang tùy hành nhân viên bên trong, có hai người không thấy, tức là bị Thạch Thiên Vũ giết chết. Cho nên, Hứa Minh Dũng tiểu trang trà trộn vào trong đội ngũ của hắn, Tần Chí Quang cũng không phát hiện. Bởi vì Tần Chí Quang chí tại hướng Long Tuyển Sơn trang hỏi tội, nhưng lại sợ Mai Trọng Thu thế lực cùng nhân mạch. Cho nên, Tần Chí Quang tâm sự cũng rất nặng. Đi theo Tần Chí Quang người trong võ lâm cũng là như thế. Bất quá, Tần Chí Quang một nhóm, người đông thế mạnh, Hứa Minh Dung cũng không thể nào ra tay. Hắn đành phải xa xa đi theo nhìn chằm chằm. Hiện tại, Mai Sảo Thiến một mình đi ra sơn trang đến, mà Tần Chí Quang cùng hơn 30 tên người trong võ lâm cũng cách xa Long Tuyển Sơn trang, Hứa Minh Dung liền dám lộ ra chân dung. Mai Sảo Thiến thấy là Hứa Minh Dung đuổi tới, doa đến nhất thời nhánh hoa run rẩy. Nàng nói thầm một tiếng, không ổn a, muốn chuyện xấu. Lúc này, nàng cách trang tử đã xa. Bất quá, vừa lúc trong trang hán tử trượt ngựa trở về, Mai Sảo Thiến lớn tiếng la lên, cứu mạng a. Nàng nhảy tốt lên ngựa, gấp vỗ ngựa cái cổ, dùng ngựa phi nước đại mà chạy. Hứa Minh Dũng lập tức cũng nhảy tốt lên ngựa, dùng ngựa đuổi theo. Thạch Thiên Vũ cho Mai Sảo Thiến tiếng kinh hô giật mình tỉnh lại. Hắn gấp chạy ra lâm. Hắn nhìn thấy Hứa Minh Dũng dùng ngựa đuổi hướng Mai Sảo Thiến, liền cũng gấp gấp phi thân cấp ngựa lên ngựa, dùng ngựa đuổi theo. Vô luận như thế nào, hắn không thể để cho Hứa Minh Dũng hủy Mai Sảo Thiến trong sạch. Lại là ngươi tiểu tử này. Hứa Minh Dũng nghe phía sau tiếng vó ngựa vang lên, bản năng nhìn lại, phát hiện là Thạch Thiên Vũ, không khỏi giận mắng một tiếng. Hắn hơi chút lùi ngựa, dùng ngựa chậm dần tốc độ. Đợi Thạch Thiên Vũ phóng ngựa mà đến, Hứa Minh Dũng đột nhiên rút ra phần lưng bảo đao. Hắn một đao quét về phía Thạch Thiên Vũ, muốn đem Thạch Thiên Vũ chặn ngang quét thành hai đoạn. Thạch Thiên Vũ nghe tiếng mà bừng tỉnh, bận điệu xoay người bụng ngựa. Hứa Minh Dũng bảo đao từ Thạch Thiên Vũ danh mã trên không lướt qua. Hứa Minh Dũng lại phóng ngựa mà đi, đuổi hướng Mai Sảo Thiến. Thạch Thiên Vũ lại lật thân trên lưng ngựa. Hắn vỗ ngựa cái cổ, dùng ngựa đuổi hướng Hứa Minh Dũng cùng Mai Sảo Thiến. Lúc này, Thạch Thiên Vũ sau lưng lại chạy tới hai con ngựa. Cái kia hai ngựa lập tức hành khách lại là Tần Yến cùng Châu Huy hai tên người theo dõi. Hai người bọn họ không để ý tới Thạch Thiên Vũ có phải hay không đổ kiểu kiểu. Bọn hắn đi anh hùng cứu mỹ nhân quan trọng. Theo bọn hắn nghĩ, lúc này anh hùng cứu mỹ nhân đúng là bọn họ thu hoạch Mai Sảo Thiến phương tâm thời điểm. Thạch Thiên Vũ hơi chút lên người, hơi tìm ngựa cương, tọa kỵ chạy chậm chậm. Tần Yến, Châu Huy hai người đã rụt ngựa lướt qua, chạy ở Thạch Thiên Vũ trước mặt. Hai người này tuần tự rong ruổi, một bên rụt ngựa, một bên rút kiếm. Phía trước là đường núi rẽ ngoặt sừng, bên trái đồng ruộng, bên phải chân núi. Chân núi bên cạnh có đại thụ cong nhánh cả đường. Mai Sảo Thiến rụt ngựa trốn như điên, vào xem chạy trốn không có để ý a. Nàng lơ đãng đâm vào cái tia cây tùng mặt lớn trên chặt cây. Phanh! Mai Sảo Thiến kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt từ trên lưng ngựa ngã xuống xuống tới. Nàng ngã một bốn chân chồng lên trời, còn trượt một đoạn đường mới dừng lại. Nàng xinh đẹp váy trắng xóa nát, con khuỷu tay đều cọ sát ra máu. Nàng cái này một ném cũng thật nặng. Mai Sảo Thiến lật người, dãy rủa lấy muốn đứng lên. Nào có thể đoán được, Hứa Minh Dũng rụt ngựa mà đến, trong nháy mắt tức đến. Hứa Minh Dũng dìm ngựa dừng lại, đáp ý cười nói, tiểu muội muội, ca ca tới cứu ngươi. Hắn một tay cầm đao, một tay đập vào trên yên ngựa. Hắn phi thân xuống ngựa, một cánh tay ôm lấy Mai Sảo Thiến. Nào có thể đoán được, Châu Huy cũng rục ngựa mà tới, thấy thế hét lớn một tiếng, "Hứa Minh Dũng, ngươi ác tặc này, đừng tổn thương muội muội ta." Hắn cầm kiếm bức bỏ ngựa tung bay, động tác có chút tiêu sái. Hắn lăng không một chiêu thương ưng vồ thọ một kiếm đâm về Hứa Minh Dũng sau lưng. Mai Xảo Tiến nhất thời trong lòng do lạnh mà ấm. Nàng lật bò dậy, lại là toàn thân một trận đau đớn. Nàng khập khiễng lệch ra ngồi tại bên đường. Nàng lưng tựa một cây đại thụ, hô hô thở hổn hển. Hứa Minh Dũng tung hoành giang hồ 20 năm. Võ Lâm nghĩa sĩ 20 năm vây giết hắn đều không làm nên chuyện gì, há lại Châu Huy Chi Lưu có thể đánh bại hắn. Hắn cầm đao một chiêu bái thiên tế múa ra, lại vỗ tới một trường. Mà hắn thanh đồng bảo đao nặng đến 88 cân, hắn lại nội lực thâm hậu. Trong nháy mắt, đao kiếm va chạm, tia lửa tung tóe. Châu Huy hổ khẩu bị đánh rách tả tơi, không cầm nổi kiếm trong tay. Kiếm của hắn bị chấn động đến tuột tay mà bay, rơi vào hơn 100 mét bên ngoài trong ruộng lúa. Hắn dưới thân thể chìm, cũng chịu Hứa Minh Dũng một trường. Hắn cánh tay trái gãy xương, kêu thảm một tiếng, thân thể ngã xuống mấy trượng. Hắn trùng điệp chạm đất, hoa hoa thổ huyết. Hắn một tay chống đất, lại là bò lên 8 lần cũng không có bò người lên. Sau đó rục ngựa mà tới Tần Yến thấy thế, nói thầm một tiếng, ngoan ngoãn, ghê gớm. Lao tử không anh hùng cứu mỹ nhân. Hắn dọa đến vậy mà rục ngựa mà qua. Mai Xảo Tiến trong lòng lại do ấm mà lạnh. Nàng buồn bã hô to, "Thần huynh, cứu ta, mau cứu ta." Nàng điềm đạm đáng yêu điệu nhãn nhìn Tần Yến rục ngựa mà đi, thê lương khóc ra thành tiếng. Châu Huy một tay vịn tay cụt. Hắn thấy thế, không khỏi âm thầm ân cần thăm hỏi Tần Yến lao nương 18 khắp. Hắn đau đớn khó nhịn, đã mắng không lên tiếng đến. Hắn chỉ có ở trong lòng đến hỏi đợi Tần Yến lao nương. Chương 28 lưu tặc hữu dụng chương 28 lưu tặc hữu dụng nào có thể đoán được, Tần Yến cũng rất khổ cực. Hắn rục ngựa như bay, cũng gặp phải Mai Xảo Tiến vừa rồi một màn kia. Thân thể của hắn đụng vào phía trước rẽ đường cây kia cây tùng lớn còn trên chạc cây đi. Phanh. Tần Yến cũng là kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt từ trên lưng ngựa ngã xuống tới. Hắn ngã một bốn chân chồng lên trời, còn trượt một đoạn đường mới dừng lại. Hắn phục sức cũng xoắn nát, có khuỷu tay đều cọ sát ra màu đến. Hắn gian nan đứng lên, nhưng lại đứng không vững, lại mới ngã xuống đất. Tức giận đến hắn vỗ tay tại đất, giận mắng lên tiếng, "Hoa Thiên Cương, ngươi lao bất tử này, làm gì phải lao tử làm việc này nha? Lao tử ngày ngày ban đêm ân cần thăm hỏi lao nương ngươi." Hắn đem tất cả toán khí đều vung đến Hoa Thiên Cương trên thân. Đây chính là cái gọi là danh môn chính phái. Hứa Minh Dũng thấy thế, đắc ý ngửa mặt lên trời cười ha ha. Hắn lại nâng đao đi hướng Mai Xảo Tiến. Mai Xảo Tiến sợ hãi không nơi nương tựa, chợt nhớ tới Hỏa Diễm Tiễn. Nàng gấp lấy ra bên hông Hỏa Diễm Tiễn, vặn đóng đằng sau, hoa đồng chỉ lên trời. Đùng! Một tiễn bay lên không. Giữa không trung nổ vang một tiếng, màu da cam xương mù cuộn cuộn. Đồng thời, nàng cũng rút kiếm ra khỏi vỏ, nằm ngang ở trên cổ của mình. Nàng tay trái đem hoa đồng quăng ra. Nàng giơ lên đầu ngón tay, dẫn chỉ Hứa Minh Dũng, "Cậu tặc, ngươi dám tới, ta lập tức tự vẫn. Chết cũng không để cho ngươi cậu tặc kia là được." "Hừ." Nàng từ nhỏ phú quý, nuông chiều từ bé, ngang ngược thói quen, tính tình có phần cay, dám nghĩ dám làm. Nàng quả nhiên là nói đến cũng có thể làm được. Bất quá, nàng lúc này cũng không phải là thật muốn tìm chết, mà là kéo dài thời gian, để viện quân đến lúc đó lại vây giết Hứa Minh Dũng không mượn. Tần Yến cùng Châu Huy nhìn thấy Mai Xảo Tiến sử dụng hỏa diễm tiễn cảnh báo, đều là thầm nghĩ không ổn. Bọn hắn nghĩ thầm, sau đó, người trong võ lâm đến, nhìn thấy chúng ta trò hề, sư môn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Ai? Đáng thương chúng ta danh môn chính phái đệ tử, lại rơi đến kết quả như vậy, thật sự là lại không mặt mũi sống trên đời. Hứa Minh Dũng mắt nhìn hỏa tiễn diễm đằng không mà lên, biết Mai Xảo Tiến sau có viện quân. Nhưng là, hắn tự cao võ công cao cường, lại tốt không dễ dàng bắt được Mai Xảo Tiến, không mèo đùa giỡn chuột một phen, thực sự không cam tâm. Hắn thoáng khẽ giật mình, dừng bước lại. Chợt, hắn lại tâm tư đột nhiên thay đổi. Hắn vô sỉ trêu chọc nàng, "Hảo muội muội, chớ tự tận a. Ngươi chưa thành thân, ngươi không hiểu. Kỳ thật, ngươi cùng ca ca đêm động phòng hoa trúc, ngươi sẽ rất thoải mái. Ca ca 20 năm qua, thế nhưng là một đường nằm tại trong bụi hoa, kinh nghiệm phong phú. Bên này còn có ngươi hai vị đại ca nhìn xem đâu." Bọn hắn nhìn, hai ta làm, chẳng phải sung sướng. "Ha ha, tới tới tới, nghe ca ca khuyên. Một lúc sau, ngươi liền sẽ rất cảm kích ca ca rất tò mò. Sau đó, ngươi liền sẽ yêu ca ca cả đời." Lời này xấu hổ Mai Xảo Tiến xấu hổ vô cùng. Bởi vì thật muốn phát sinh việc này, nàng đời này quả nhiên là sống không bằng chết. Cái kia hai cái từ trước đến nay tự phụ danh môn chính phái đại hiệp người còn nhìn xem a. Nàng thật hận không thể tìm sơn động, mau sớm chui vào, vĩnh viễn không gặp người. Nàng tức giận đến run lập cập, há mồm muốn nói lại ý mắng. Trước mắt nàng một trận biến thành màu đen, kim tinh bay múa, kém chút mất đi. Trong tay nàng vô lực, bảo kiếm làm một tiếng rơi trên mặt đất. Hứa Minh Dũng như gió lốc nào tới. Mai Xảo Tiến dọa đến mặt mày thảm đạm, buồn bã nhắm mắt lại. Nào có thể đoán được, Mai Xảo Tiến sau lưng thân cây lóe ra một người. Người này tay trái nắm nhất chi thụ nha, tay phải cầm một cây khô côn. Hắn trái chặt cây một chiêu Mai Hoa Tam Lộng đâm về Hứa Minh Dũng cổ họng. Tiếp lấy, hắn lại thoáng thu hồi chặt cây, đổi đâm là bẽ, lại đổi chia làm quét, đấu pháp tinh diệu, ra chiêu nhanh hung ác. Hứa Minh Dũng mặc dù lọt vào đột nhiên tập kích, lại bởi vì võ công cao cường, lại là hủy hoa đạo tặc phản ứng cực kỳ linh mẫn. Hắn đột nhiên lui lại mấy bước, cầm đao một chiêu đóng cửa quạt sắt trong nháy mắt hành, quét, vẽ, vòng, phá người kia Mai Hoa Tam Lộng. Hắn thanh đồng bảo đao thân đao nặng, kình phong vàng, đao pháp nhanh. Hắn không cầu giết địch, chỉ cầu tự vệ, hộ thân lại giọt nước không lọt. Đột nhiên xuất thủ tập kích Hứa Minh Dũng người kia, thầm khen một câu, "Tặc này hảo đạo pháp, đáng tiếc lại bị tặc." Mai Xảo Tiến đột nhiên mở mắt, xem xét cứu mình người, lại là Thạch Thiên Vũ. Nàng không khỏi há miệng thân thiết hô to, "Tào Cảnh Chu, Tào đại ca." Nàng nhất thời mừng rỡ, lệ nóng doanh trọng, trong lòng lại do lạnh mà ấm. Cứu giúp Mai Xảo Tiến người, chính là Thạch Thiên Vũ. Thạch Thiên Vũ xa xa liền vứt bỏ ngựa mà đến. Hắn phi hành nhảy vọt, mượn rừng cây che thân. Hắn bây giờ muốn thông, đến giữ lại Hứa Minh Dũng mệnh. Như vậy, có thể để Hứa Minh Dũng đối với Long Tuyển Sơn Trang có chút uy hiếp. Như vậy, Long Tuyển Sơn Trang liền uy hiếp không được Thạch Thiên Vũ. Nếu người ta cho Thạch Thiên Vũ đào hố, như vậy, Thạch Thiên Vũ cũng cho người khác đào hố. Mà Mai Sảo Thiến cũng sẽ lúc nào cũng nhớ tới Thạch Thiên Vũ tốt. Cho nên, Thạch Thiên Vũ đường vòng đến Mai Sảo Thiến sau lưng, còn nhặt được hai đầu cây khô đầu. Hứa Minh Dũng một lòng trêu đùa Mai Sảo Thiến, cái nào phòng Thạch Thiên Vũ đường vòng mà đến. Kinh lịch là tài phú. Ngắn ngủi mấy ngày, hắn trải qua số kiếp, đối với người thế gian nhiều rất bao sâu khắc cảm ngộ. Bình thường người trong võ lâm là không đủ để đánh bại Hứa Minh Dũng, có thể là đả thương Hứa Minh Dũng, có thể là đánh chết Hứa Minh Dũng. Tặc này nguy hại trên đời cô nương xinh đẹp cũng không chỉ là ngày đầu tiên, mà là 20 năm. 20 năm qua, khẳng định quan binh sẽ đi thông tập Hứa Minh Dũng, khẳng định sẽ có võ lâm nghĩa sĩ bắt giết Hứa Minh Dũng. Nhưng là, 20 năm qua, Hứa Minh Dũng lại vẫn tiêu xài còn sống, vẫn trên đời này làm ác. Bởi vậy cũng có thể khẳng định, Hứa Minh Dũng không chỉ có võ công giỏi, mà lại đầu não 10 phần linh mẫn. Cho nên, Thạch Thiên Vũ một chiêu Mai Hoa Tam Lộng tập kích Hứa Minh Dũng, lại vẫn là hư chiêu. Bất quá, lại khiến cho Hứa Minh Dũng cách xa Mai Sảo Thiến. Hắn làm xong một chiêu đằng sau, lại giống to một tiếng, "Họ Mai, chạy mau a, ta cũng không phải tặc này chi đối thủ." "A a." Mai Sảo Thiến run giọng trả lời. Nàng nhanh lộn nào, khập khiễng đảo đầu. Thạch Thiên Vũ nói là như vậy, lại anh dũng nhào về phía Hứa Minh Dũng. Hắn nắm nhánh cây làm đao sứ, cầm kiếm một chiêu Mây Long Tam Lộ ra múa ra, bồi, chặt, bổ về phía Hứa Minh Dũng. Tay phải hắn lại nắm côn thi triển một chiêu Thất Thám Bản Xà Thương Lá Đáy Trộm Đào Lặng Yên gõ hướng Hứa Minh Dũng. Lấy Thạch Thiên Vũ tu vi võ học, muốn trêu đùa Hứa Minh Dũng, đó là đại nhân đùa chơi tiểu hài. Hắn muốn lấy Hứa Minh Dũng mệnh, cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng là hiện tại còn không thể giết Hứa Minh Dũng, đến giữ lại Hứa Minh Dũng mạng cho tới đối phó Long Tuyển Sơn Trang, để Mai Trọng Thu cùng Hoa Thiên Cương phân tâm phân thần, không cách nào toàn lực ứng phó đối phó chính mình. Hứa Minh Dũng mắt thấy là phải đạt được, nhưng lại bị Thạch Thiên Vũ móc loạn, rất là phẫn nộ. Hứa Minh Dũng cầm đao một chiêu cắt hải âu lướt sóng múa ra, đao phong hắc hắc, kình phong đập vào mặt. Thạch Thiên Vũ thả người nhảy lên, thân thể đất bằng rút lên hơn trượng, lướt qua Hứa Minh Dũng trên không, cũng thừa cơ trở tay vung côn kích xuống dưới. Hứa Minh Dũng cái chán chịu một côn, quay khiếu một tiếng. Hắn bản năng đưa tay khẽ bước đầu, lại cầm đao vung vẩy một chiêu Lãng Nguyệt Trích Tinh bảo vệ toàn thân cùng đầu lâu. Cây gậy bẻ gãy. Hứa Minh Dũng đầu chịu một côn này cũng không nhẹ. Hắn mặc dù dũng manh ra chiêu, nhưng là đao pháp đã không thích. Hắn cái chán sưng lên một quả trứng gà bao, trước mắt có chút kim tinh loạn vũ, bước chân cũng có chút tán loạn. May mắn, Thạch Thiên Vũ lúc này còn không muốn giết hắn. Không phải vậy, Hứa Minh Dũng đầu đều phân thành mấy khối. Thạch Thiên Vũ bay xuống tại ba trượng bên ngoài, cười ha hả, nói ra, ha ha, Hứa lao tặc, ngươi bất quá cũng như vậy thôi. Tìm một chỗ chữa thương đi. Thiếu gia chờ ngươi ở đây, lại cùng ngươi lại chiến 300 hiệp. Hắn nói là như vậy, đơn giản là nhiễu loạn Hứa Minh Dũng tâm thần, chọc giận Hứa Minh Dũng. Hắn cũng phải để Long Tuyển Sơn Trang cùng Mai Sảo Thiến lần nữa nhìn thấy hắn tại vì bảo hộ Mai Sảo Thiến mà anh dũng giết địch. Tay hắn nắm một nửa cây khô, ánh mắt bút quét, lòng đang suy nghĩ như thế nào áp dụng một cái kế sách. Hứa Minh Dũng giận không kèm được, hét lớn một tiếng, tiểu tử thúi, là ngươi đang tìm cái chết. Nhưng không trách được ra đưa ngươi đi gặp Diêm La Điện. Hắn cầm đao một chiêu trong ngực báo nguyệt thả người nhảy lên, quyền quét Thạch Thiên Vũ. Thạch Thiên Vũ lại cầm trong tay một nửa gậy gỗ ném hướng Hứa Minh Dũng. Hắn hai chân một chút, đất bằng run lên, đôi tay bắt lấy một cây đại thụ nhà. Hắn hai chân một buông định, thân thể như nhảy dây giống như, bay xuống tại Hứa Minh Dũng sau lưng xa hơn trượng. Hứa Minh Dũng vung đao bổ ra một nửa gậy gỗ, nhưng cũng bổ hụt. Đầu hắn choáng náo trướng, bước chân trễ chậm, thân pháp đã không có trước đó linh hoạt mau lẹ. Hứa Minh Dũng xoay người giống to, tiểu tử thối, nếu có gan, ngươi cũng đừng chạy. Thạch Thiên Vũ cười nói, cậu tặc, ngươi có gan lời nói, ngươi cũng đừng đuổi. Hứa Minh Dũng tức giận đến thất khổng khói bay, giương đao một chỉ Thạch Thiên Vũ, cũng chỉ có khí ra, há miệng không thể nói. Thạch Thiên Vũ nhìn nó thân pháp trễ chậm, liền tiếp theo trêu đùa Hứa Minh Dũng. Hắn cười nói, Hứa lao tặc, ngươi có đánh hay không? Không đánh, thiếu gia liền đi ăn điểm tâm. Cách đó không xa Châu Huy, Tần Yến bị chọc phát cười. Hai người bọn hắn riêng phần mình mở ra miệng to như chậu máu, cười ha hả, cười đến rất là diện mục dữ tợn. Hứa Minh Dũng không nể mặt, bị này chọc phúng, rất là khó xử. Hắn cầm đao gầm hét, ngươi mô mô, lao tử bổ ngươi. Hứa Minh Dũng lập tức thả người nào về phía Thạch Thiên Vũ. Hắn cầm đao mua chiêu thập diện mai phục thẳng hướng Thạch Thiên Vũ. Đây là thanh đao môn tuyệt sát chiêu. Năm đó xanh đao lão tổ tại thế, mỗi dùng chiêu này, giang hồ không người có thể địch. Hứa Minh Dũng cũng dựa vào này tuyệt sát chiêu thức, thường xuyên giết ra võ lâm nghĩa sĩ trùng đây. Chỉ là hắn càng phẫn nộ, huyết áp càng cao, càng là hoa mắt chóng mặt. Bước chân hắn nặng nề, đao pháp ngược lại có chút tán loạn. Thạch Thiên Vũ mới không muốn cùng Hứa Minh Dũng đánh đâu. Hắn cười ha ha một tiếng, thả người nghiêng nhảy lên, trở tay một trường đánh xuống. Giang giác. Hắn nguyên chỗ đứng lập địa phương cây đại thụ kia nha bị cắt đứt, thụ nha cành lá cùng một chỗ che chở, bảo kê xuống tới, vừa lúc gắn vào Hứa Minh Dũng trên thân. Hứa Minh Dũng cầm đao vung đẩy, liền trở thành cầm đao đốn tuổi. Hắn gọt bổ đến nhánh gãy cán đoạn, chặt cây lá cây loạn đạn bay loạn. Trong chốc lát, hắn vừa tức vừa giận vừa bất đắc dĩ, khí huyết công tâm, cổ họng phát canh. Hắn biết chính mình sắp không chịu nổi. Thế là hắn không còn đi để ý tới Thạch Thiên Vũ châm chọc khiêu khích. Hắn thả người bay bọn, rơi vào hắn trên con ngựa kia, dùng ngựa chạy như điên. Tần Yến, Châu Huy lúc này đã bỏ người lên, thấy thế gấp hướng Thạch Thiên Vũ nói lời cảm tạ. Bọn hắn đều là ôm quyền chắp tay, trong miệng một lời nói ra, tạ ơn Tào huynh đệ ân cứu mạng. huynh đệ đại ân đại đức, ngu minh vĩnh viễn không dám quên. Hai người nói đi, lại đồng đều hướng Thạch Thiên Vũ không người làm tập. Thạch Thiên Vũ thầm nghĩ, các ngươi cầu tặc, nói thật dễ nghe, trong lòng lại bận tiệu không chịu nổi, đơn giản chính là muốn thiếu gia hiện tại nhiều như chờ, các loại, mạng chó, sau đó kéo dài hơi tàn, còn muốn pháp liên lạc người trong võ lâm, lại đến dành cái kia giả dối không có thật tảng bảo đồ thôi. Hắc hắc, thiếu gia cũng cảm ơn các ngươi. Giáo hội các ngươi thiếu gia khéo đưa đẩy, giáo hội thiếu gia lòng dạ. Chương 29 trở mặt so lật sách nhanh, chương 29 trở mặt so lật sách nhanh. Thạch Thiên Vũ một chút suy nghĩ, lại một trận tiếng vó ngựa vang lên. Lại làm ai xảo tiến dục ngựa chạy ra không xa, liền gặp đến đây tiếp ứng Tần Yến, Châu Huy hai cái giang hồ thám tử đại đội nhân mã. Cầm đầu chính là Mai Trọng Thu, Hoa Thiên Cương, về sau là Lưu Bình. Sau đó là Bát Quái Đao Hoa Minh Hàn, Càn Khôn Côn Hồ Lý Hiểu, Lục Hợp Thương Trương Dương Minh Trở, các loại người trong võ lâm. Mai Trọng Thu dục ngựa mà tới, đối với hắn nữ nhi quan tâm đầy đủ. Hắn lo lắng hỏi Mai Xảo Thiến, ngoan nữ, chuyện gì xảy ra? Mai Xảo Thiến dục ngựa đón đầu nhìn thấy phụ thân thứ nhất thời khắc, há miệng lời nói ra vẫn là tàng bảo đồ. Mà không phải Mai Xảo Thiến cảm tạ Thạch Thiên Vũ lần nữa ân cứu mạng. Nàng gấp rút nói ra, phụ thân, tàng bảo đồ liền khắc vào Tào Cảnh Chu phần lưng bên trên. Nhanh, nhanh đi bắt hắn nha. Mai Trọng Thu, Hoa Thiên Cương bọn người nghe được tàng bảo đồ đã lại không tâm tư lại nghe Mai Xảo Thiến nói cái gì. Bọn hắn vô ngựa cái cổ, dục ngựa lướt qua Mai Xảo Thiến, thẳng đến phía trước đường núi. Lưu Bình thấy thế, tâm như kiếm đâm, trận trận thấy đau. Hắn âm thầm khái nói đây chính là võ lâm chính đạo sao? Trời ạ, những người này vì tài đều điên rồi. Hắn hơi chút ngây người, rơi vào cuối cùng. Kỳ thật, Mai Trọng Thu không phải là vì tài. Phụ thân, vì tiền, ngay cả nữ nhi mệnh cũng không để ý sao? Ta Mai Lâm Xảo Thiến chính là trong tay các ngươi một quân cờ. Mai Xảo Thiến đầu tiên là sững sờ, tiếp theo minh bạch. Tại phụ thân cực kỳ hắn môn phái trưởng môn nhân cảm nhận, tàng bảo đồ xa xa so với nàng mệnh trọng yếu. Nàng nhất thời phương tâm thất lạc không gì sánh được, thương cảm khóc lớn. Lưu Bình em thầm thở dài một tiếng, ai? Hắn như vậy rụt ngựa lướt qua, đi xem một chút phía trước Mai Trọng Thu bọn người như thế nào mưu đồ Thạch Thiên Vũ trên người tàng bảo đồ quan trọng. Hắn muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh đi, như có khả năng lão tử liều mạng cũng muốn cứu ra Tào Cảnh Chu, tuyệt không để tàng bảo đồ rơi vào đám này tặc tử chi thủ. Mai Xảo Thiến khóc một hồi, quay lại đầu ngựa, rụt ngựa trở về. Nàng không cam tâm, công đầu này thế nhưng là chính mình, làm sao những danh môn chính phái này vậy mà không có một cái nào quan tâm chính mình? Hừ, Mai Trọng Thu, Hoa Thiên Cương dẫn mấy người rụt ngựa mà đến. Thạch Thiên Vũ thấy người tới đông đảo, một khi đánh nhau, chính mình có thể sẽ rất tính phát tác, lạm sát kẻ vô tội. Tính toán, không đánh. Thế là, hắn liền đối với Tần Yến, Châu Huy ôm quyền chắp tay, cao giọng nói ra: Hai vị đại hiệp, lễ nặng. Tào Mỗ là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Đây là võ lâm nghĩa sĩ tập võ tôn chỉ. Các ngươi cho Hủy Hoa đạo tặc Hứa Minh Dũng đạt thường, mau mau trở về chữa thương đi. Hắn ngoài sáng đối với Tần Yến, Châu Huy nói chuyện, trên thực tế là nói cho Mai Trọng Thu, Hoa Thiên Cương bọn người nghe. Hắn thầm nghĩ, Mai Trọng Thu, Hoa Thiên Cương là Mai Xảo Thiến bị bình, lúc này đi vào, nhất định là bởi vì Mai Xảo Thiến vừa rồi phát ra hỏa diễm tiễn cầu cứu bố trí, mà Mai Xảo Thiến chạy trốn hồi Long Tuyển Sơn Trang, cũng tất nhiên sẽ đối diện đụng tới Mai Trọng Thu. Thiếu gia ngay cả cứu Mai Xảo Thiến hai lần, Mai Xảo Thiến lần này liền không nói thiếu gia lợi hữu ích. Đáng tiếc, lần này Thạch Thiên Vũ lại muốn sai. Tần Yến nghe được tiếng vó ngựa vang, nghiêng đầu nhìn lên, lại là Hoa Thiên Cương, Mai Trọng Thu chờ, các loại viện binh tới. Hắn sợ lát nữa Thạch Thiên Vũ bóc hắn xấu, đội vàng lật lại bản án. Thế là hắn lại chính bản thân đối mặt Thạch Thiên Vũ, giận chỉ Thạch Thiên Vũ. Hắn giống to, Hoa Trường Môn, tiểu tử thúi này là Hứa Minh Dũng đồ đệ, tiểu chất đả thương Hứa Minh Dũng, lại gặp tiểu tử này ám toán. Hiện tại khí lực chống đỡ hết nổi, ngươi mau tới, giết tiểu tử này. Trở mặt so lật sách nhanh a. Tần Yến cùng Châu Huy vừa mới hướng Thạch Thiên Vũ nói lời cảm tạ, đã thấy biệt binh, đống hãm hại Thạch Thiên Vũ. Giang hồ hiểm ác, xa xa xuất phát từ Thạch Thiên Vũ tưởng tượng a. Trong nháy mắt, Thạch Thiên Vũ trong lòng trong nháy mắt lạnh đến cực điểm điểm. Hắn không nghĩ tới chính mình cứu được bọn hắn, nhưng lại bị này hãm hại. Hiện thực tàn khốc, cho Thạch Thiên Vũ lên sinh động bài học. Đây chính là nhân tính. Thạch Thiên Vũ lúc này thật sự là tức giận đến toàn thân phát run, tay chân lạnh buốt. Mai Trọng Thu rút kiếm, Hoa Thiên Cương cầm kiếm, Hoa Minh Hàn cầm đao, Hồ Lý Hiểu bắt côn, Trương Dương Minh bưng thường, đều là phi thân cách ngựa, lăng không vây hướng Thạch Thiên Vũ, cũng trong nháy mắt bao vây Thạch Thiên Vũ. Những môn phái kia trưởng môn nhân đồ đệ, nhao nhao tại bốn phía dương cung lắp tên bộ khống, nghiêm phòng Thạch Thiên Vũ chạy ra trùng đây. Thạch Thiên Vũ muốn giết những người này, tự nhiên dễ lấy trở bàn tay. Nhưng là Mai Xảo Thiến quá đẹp. Vạn nhất tương lai nàng gả cho ta đây, Thạch Thiên Vũ lại không muốn tổn thương Mai Trọng Hỏa, cũng không muốn tổn thương Hồ Lý Hiểu bọn người. Bởi vì hắn không biết Hồ Lý Hiểu bọn người. Đối với mấy cái này người trong võ lâm, không hiểu rõ, liền tùy tiện tổn thương bọn hắn, cũng không tốt. Một là có thể sẽ ảnh hưởng chính mình tu hành. Hai là tương lai nếu là trọng trấn Minh giáo, liệu sẽ cần những người này duy trì. Đao kiếm chói mắt. Thạch Thiên Vũ giật mình mà tỉnh, nhưng cũng không sợ. Mà lại, hắn đột nhiên trong não linh quang lóe lên, nảy ra ý hay. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, giang hồ không dơ bẩn, làm sao tới bị thương. Tốt, thiếu gia lệnh để các ngươi tặc tử tốn công vô ích. Hắc hắc, liên quan tới chuyện ngày mai, chúng ta ngày kia liền biết. Đao quang kiếm ảnh, nhưng Thạch Thiên Vũ lại vẫn ngây ngốc lấy. Mai Trọng Thu, Hoa Thiên Cương bọn người ngược lại kinh hãi, còn tưởng rằng Thạch Thiên Vũ có cái gì bị quân, đều là bản năng quay đầu nhìn xem. Nhưng Hoàng Sơn Giã Linh này, trừ chính mình mang tới người tại Dương Cung lắp tên, đâu còn có những người khác. Nhưng vào lúc này, Thạch Thiên Vũ hai chân một chút, Hắn người nhẹ nhàng lướt qua Hoa Minh Hàn đỉnh đầu, nắm một cái nhánh cây, một chiêu thiên hà treo ngược lấy xuống, nhánh cây làm đạo sứ. Hoa Minh Hàn kêu thảm một tiếng. Hắn phần lưng bị Thạch Thiên Vũ vẽ một chút. Mặc dù Thạch Thiên Vũ cầm là cánh khô, nhưng là ở tại hùng hậu không gì sánh được nội lực thôi động bên dưới, cánh khô này không thua gì trên đời bảo kiếm. Hoa Minh Hàn nhất thời máu chảy ồ ạt, kém chút mới ngã xuống đất. Mà Thạch Thiên Vũ cũng bằng vào nhẹ nhàng không gì sánh được khinh công, nhảy ra chúng trưởng môn nhân vòng đây. Hắn quyết định hay là giữ lại những người này mặc chó, nhìn xem tương lai có thể hay không lợi dụng bọn hắn. Hắn lăng không lấy tay, nắm lấy một cái cây nha. Hắn lại hai chân đạp một cái, bay lượn vào rừng. Hắn lại dùng hai chân khẽ chống một cái cây khắc cán, lại bay lượn tiềm hành. Hắn trong nháy mắt không vào rừng bên trong. Lúc này, Lưu Bình Hòa Mai Xảo Thiến khó khăn lắm dục ngựa đi vào. Mai Trọng Thu Dương kiếm hét lớn một tiếng, "Đuổi a!" Đều con bà nó choáng váng. Hắn hét lớn một tiếng, dẫn đầu đuổi vào rừng cây. Hoa Thiên Cương sợ Mai Trọng Thu trước cầm đến Tào Cảnh Chu được công đầu, tương lai đa phần bảo tàng. Thế là, Hoa Thiên Cương hai chân một chút, phát sau mà đến trước. Hắn vậy mà đoạt tại trước mọi người, chạy vào trong rừng, cầm kiếm là vẽ, bốn phía tìm kiếm Tào Cảnh Chu hạ lạc. Tần Yến, Châu Huy hai người liều mạng trên có thương, cũng tuần tự nhặt kiếm, chạy vào trong rừng. Trên đồng cỏ, chỉ còn lại có đầu vóc choáng váng Hoa Minh Hàn. Lưu Bình Phi thân cách ngựa, chạy đến hắn trước mặt, nói ra, "Hoa tiền bối, thụ thương." Hắn kéo xuống Hoa Minh Hàn ống tay áo, lại đưa tay vào ngực, móc ra Thái Cực Môn Kim Xăng dược, vẩy vào một nửa trên ống tay áo. Sau đó, hắn là Hoa Minh Hàn băng bó vết thương. Hoa Minh Hàn mặc dù có người giúp đỡ, cũng rốt cuộc duy trì không được. Hắn đổ máu quá nhiều, một trận choáng đầu, té ngồi trên mặt đất. Hắn thở hổn hển nói ra, "Là Tào Cảnh Chu, cái kia, tặc kia con, làm chơi lừa gạt." "Hắn, mẹ nó." Đầu hắn nghiêng một cái, té xỉu ở Lưu Bình trong ngực. Chương 30 thần chó Lưu Bình đỡ dậy hắn, tiếp tục cho hắn băng bó vết thương, nhưng cũng chế rêu chóng mặt bên trong Hoa Minh Hàn, nói ra, "Ha ha, Hoa tiền bối, chim của ngươi ngữ, tiểu chất có thể nghe không hiểu. Có thời gian rảnh, xin ngài nhiều lời một số người nói." Mai Xảo Thiến ngồi yên tại trên lưng ngựa, nghe được lúc này, vừa rồi tỉnh ngộ. Nàng cũng bị chọc cười. Nàng ha ha mà cười. Lưu Bình liếc mắt nhìn nàng, lại nghiêm túc cho Hoa Minh Hàn băng bó vết thương. Trong lòng của hắn cũng thầm nghĩ, "Hắc hắc, họ Mai tặc nhì, trên đời này chỉ sợ nhất biết diễn kịch chính là cha con các người hai. Ngươi này sẽ còn cười, cũng quá không biết xấu hổ đi." Hiện tại, hắn từ nội tâm liền xem thường Mai thị cha con. Trong rừng cây, Mai Trọng Thu, Hoa Thiên Cương, Trương Dương Minh, Hồ Lý Hiểu, Tần Yến, Châu Huy bọn người, cùng sau đó các phái đệ tử vào rừng, đồng đều hướng phía Thạch Thiên Vũ phương hướng bỏ chạy tìm kiếm. Nhưng là, bọn hắn tìm tòi nửa nén hương công phu, vô luận bụi có thể là thụ nha bên trên, đều không có phát hiện Thạch Thiên Vũ tung tích. Chuyện gì xảy ra? Làm sao thời gian nháy mắt đã không thấy tăm hơi Tào Cảnh Chu cái bóng? Hắn biết phi thiên độ địa, không có khả năng a. Sư phụ, nơi này có cái sơn động nhỏ. Nhưng vào lúc này, Hoa Sơn phái đệ tử Trình Hạo hô lớn một tiếng. Đám người vội vàng nghe tiếng mà đến, đã thấy Trình Hạo dương kiếm chỉ vào một chỗ sơn động nhỏ. Chỗ này sơn động nhỏ, bình thường không dễ làm người phát giác, bởi vì cửa sơn động quá nhỏ. Cạnh cửa hang lại có đại thụ che chắn, mặc dù không có toàn che khuất cửa hang, nhưng là không lưu tâm không chăm chú là sẽ không phát giác được sơn động nhỏ này. Hoa Thiên Cương rút kiếm phóng tới, quát to một tiếng, "Hạo Nhi, ngươi vào xem." Trình Hạo nhất thời khó xử, nào dám tùy tiện vào đi nha. "Huống chi, sơn động nhỏ này, lỗ hổng nhỏ như vậy, chỉ có thể chui vào." Ngay trước nhiều như vậy nhân sĩ võ lâm mặt, hắn thực sự khó xử. Hoa Thiên Cương cũng là tham tiền tâm thiếu. Hắn dương kiếm một chỉ Trình Hạo. Hắn vừa giận quát to một tiếng, chẳng lẽ muốn để vi sư đi chui sao? Các môn phái khác người, nhất thời muốn cười không dám cười, đều là vội vã che miệng. "Là..." Trình Hạo bất đắc dĩ lên tiếng, liền nằm rạp trên mặt đất. Hắn hướng sơn động nhỏ bên trong chui vào. "Mên ngông." Nào có thể đoán được, Trình Hạo chưa chui vào, trong động đống nhiên một trận chó sủa. Một cái giống như chó không phải chó, giống như sói không phải sói, nhưng lại là đầu sói, thân hổ, sư chân quái thú, từ núi nhỏ trong động nhảy lên đi ra, há miệng cắn về phía Trình Hạo. Trình Hạo dọa đến vội vã xoay người, lại không như thế quái thú tốc độ nhanh. Hắn nghiêng người một chút, cánh tay trái lại bị quái thú cắn, quái thú kia nghiêng đầu xé ra. Răng rắc. Trình Hạo kêu thê lương thảm thiết một tiếng. Hắn cánh tay trái bị quái thú kia cắn đứt xé rách. Quái thú kia ngậm Trình Hạo cánh tay trái, nghiêng người liền chạy. Trình Hạo toàn thân đẫm máu, nhất thời hôn mê bất tỉnh. Mau đuổi theo. Nhanh. Đem cánh tay đuổi trở về. Trường môn các phái người lập tức hô quát. Các phái đệ tử tranh thủ thời gian cầm kiếm cầm đao xách côn đuổi hướng quái thú kia. Hoa Thiên Cương ai một tiếng thở dài. Hắn vội vã kéo xuống ống tay áo của mình, lại móc ra bản phái kim sang dược vẩy vào trên ống tay áo, là Trình Hạo cầm máu, băng bó nó một cánh tay vết thương. Trường môn các phái nhìn chằm chằm sơn động nhỏ miệng một hồi, lại riêng phần mình trở lại nhìn nhau. Bọn hắn đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn ai cũng không dám nằm rạp trên mặt đất, ai cũng không dám tiến vào sơn động nhỏ bên trong. Một là sợ còn có mặt khác quái vật, hai là không có người chịu ở trước mặt mọi người bỏ qua thân phận đi học chó bò. Hồ Lý Hiểu trầm tư một chút, liền ôm quyền chắc tay. Hắn đối với Mai Trọng Thu nói ra, "Trang chủ, tệ nhân coi là, động này đã có quái vật, Tào Cảnh Chu định không ở chỗ này trong động. Nếu không, hắn coi như tiến vào trong sơn động, cũng giống vậy sẽ bị quái thú kia ăn hết." Trương Dương Minh đuốt hoa dầm dầu dịa. Hắn cũng lập tức nói ra, "Đúng a. Hồ trưởng môn nói có lý. Núi một mặt khác là kinh hàng đại vận hạ. Cái kia thần chó không thấy. Đi ngươi mô mô, cái gì thần chó? Rõ ràng là quái thú. Vạn Bối nhìn thấy quái vật kia nhảy đến trong sông đi. Lúc này, các lộ đi lần theo thần chó các phái đệ tử trở về. Bọn hắn nhao nhao ôm quyền chắp tay, hướng trưởng môn các phái người bẩm báo điều tra tình huống. Mai Trọng Thu vuốt vuốt hoa dâm râu ria, nhẹ gật đầu. Hắn nói ra, Trương trưởng môn nói có lý. Lão phu coi là, chúng ta hiện tại hay là trở về Long Tuyển Sơn Trang, phát ra anh hùng thiếp, tổ chức thiên hạ võ minh đại hội, hiệu lệnh thiên hạ nghĩa sĩ tập bắt Tào Cảnh Chu. Cái này Tào Cảnh Chu nha, khẳng định chính là Đồ Kiều Kiều. Tốt. Mai Trang chủ cao kiến. Vạn Bối đi phát anh hùng thiếp. Nhiều tiền thật tốt. Vô luận vừa rồi Hồ Lý hiểu, Trương Dương Minh quan điểm tốt bao nhiêu, cuối cùng đều thuộc về công tại Mai Trọng Thu. Võ Lâm các phái hay là nhìn Mai Trọng Thu. Lúc này, Mai Trọng Thu lên tiếng, các phái nhân sĩ liền nhao nhao đồng ý, còn chủ động xin mời anh tiếp nhận nhiệm vụ. Sự tình cứ như vậy quyết định. Do Hoa Thiên Cương xuất đội, đi rộng phát anh hùng thiếp, mời Võ Lâm các phái đến đây Long Tuyển Sơn Trang gặp gỡ, thương lượng tra như thế nào tìm Tào Cảnh Chu hạ lạc công việc, cũng ven đường tuyên dương Tào Cảnh Chu chính là Đồ Kiều Kiều. Sau đó, bọn hắn nâng lên tay cụ Chính Hạo, trở về Long Tuyển Sơn Trang dưỡng thương. Ngoài rừng chân núi Lưu Bình Sinh, Mai Xảo Thiến nhìn thấy Mai Trọng Thu bọn người từ trong rừng rậm đi ra, liền chạy lên tiến đến hỏi thăm tình huống như thế nào. Mai Trọng Thu nghiêng người chỉ trên cáng cứu thương vết máu loang lổ Chính Hạo, lắc đầu, thở dài mà đi, dẫn đầu tung người lên ngựa. Đám người không tiện nói cái gì, cũng nao nao nhảy tót lên ngựa. Bọn hắn dục ngựa trở về Long Tuyển Sơn Trang. Một tháng sau, Long Tuyển Sơn Trang cử hành Thịnh Đại Thiên Hạ Võ Minh Đại Hội. Núi giao rừng kiếm, tiếng người huyên náo. Tần Yến đầu tiên phục mệnh đứng ra nói chuyện. Hắn tại Long Tuyển Sơn Trang hậu viện trên lôi đài, ôm quyền chắp tay, bao quanh làm tập. Sau đó, hắn nói ra, anh hùng thiên hạ, không nghĩ tới a. Tiểu Bạch Kiểm kia Tạo Cảnh Chu vậy mà thật sự là Tây Vực các nhân cốc Đồ Kiều Kiều, lại là Hủy Hoa đạo tặc Hứa Minh Dũng huynh đệ kết nghĩa, hay là Minh giáo Dương Nghiệt, phần lưng có khắc Minh giáo tàng bảo đồ. Tần Mỗ tại Ma Sơn thấy việc nghĩa hăng hái làm, nghĩ cách cứu viện Mai Xảo Thiến cô nương thời điểm, lại suýt nữa bị Hứa Minh Dũng cùng Đồ Kiều Kiều liên thủ gây thương tích. Hắn mới nói được này, Châu Huy nhanh nhảy lên lôi đài. Châu Huy sợ Tần Yến đem công lao toàn nắm vào chính hắn trên thân. Thế là, hắn đánh gãy Tần Yến lời nói. Hắn vung tay giống to, Châu Mô cùng Tần huynh lúc đó kém chút liền giết Hứa Minh Dũng là giang hồ trừ hại, nào có thể đoán được, Đồ Kiều Kiều vậy mà đống nhiên đánh lén, nếu không phải Hoa trưởng môn, Mai lão trang chủ khó khăn lắm đuổi tới, Châu Mô cùng Tần huynh hôm nay làm sao có thể đứng ở đây trên lôi đài đạo thanh ngày đó công việc. Trong đám người cái bàn kia ngồi Hoa Thiên Cương, Mai Trọng Thu lập tức vung tay hô to. Hai người bọn hắn trăm miệng một lời nói, lão phu làm chứng, thương thiên minh giám. Hồ Lý Hiểu thừa cơ vung tay hô to, tìm ra Đồ Kiều Kiều, Chu Sát Võ Lâm bại hoại Hứa Minh Dũng. Chu Sát Võ Lâm bại hoại. Chu Sát Võ Lâm bại hoại. Chu Sát Võ Lâm bại hoại. Các lộ nhân mã tại Hồ Lý Hiểu lôi kéo dưới, nhao nhao vung tay hô to. Trong chốc lát, Long Tuyển Sơn Trang hậu viện, tiếng la giết rung trời. Kỳ thật, bọn hắn cũng là vì tàng bảo đồ. Mà Mai Xảo Thiến tại nàng trong hương khuê ngồi yên. Nàng nghe tiếng đằng sau, vội vã đưa tay bưng hai, mắng, "Ôi, phiền chết. Phiền chết." Từ trở lại Long Tuyển Sơn Trang, nàng liền hỏi sáng tỏ nguyên nhân, đã biết Tào Cảnh Chu tung tích không rõ, lại rất có thể sẽ bị cái kia thần chó xé nát tan hết. Biết rõ nguyên nhân đằng sau, hơn một tháng qua, nàng vậy mà phương tâm thất lạc, tinh thần hoảng hốt. Đến tột cùng nguyên nhân gì? Nàng cũng nói không rõ, không nói rõ. Lần này anh hùng đại hội tổ chức trước đó, nàng theo cha ở đại sảnh trong nội đường hội kiến trưởng môn các phái đệ tử. Nhưng là, anh hùng đại hội tổ chức, nàng nhưng không có mặt. Chương 31 đại minh nhà giàu nhất chương 31 đại minh nhà giàu nhất anh hùng đại hội tiếng la giết đằng sau, chính là đề cử khóa mới thiên hạ võ lâm đại diện tổng minh chủ. Kinh Mai Trọng Thu đề nghị cũng đề cử, do Hoa Sơn phái trưởng môn Hoa Thiên Cương tạm đảm nhiệm thiên hạ võ minh tổng minh chủ, cũng ước định 3 năm sau tại Tùng Sơn bên trên lần nữa cử hành đại hội võ lâm, đến lúc đó thông qua luật võ, tuyển ra mới võ lâm tổng minh chủ. Hiện tại là thời kỳ đặc thù, người trong võ lâm không nên xé liệu, tạm thời như vậy. Nếu là đến lúc đó, hiện tại thiên hạ võ minh tổng minh chủ tại Chí Xuyên không còn ra, giới kia lúc thông qua luận võ cũng tuyển ra võ lâm tổng minh chủ liền không còn là đại diện, mà là chính thức thiên hạ võ minh tổng minh chủ. Hiện tại, tình huống đã rất minh xác Tào Cảnh Chu chính là Đồ Kiều Kiều. Mà lại, minh giáo tàng bảo đồ là khắc vào Đồ Kiều Kiều phần lưng bên trên. Nghĩ đến có thể tìm được Đồ Kiều Kiều, tra được tàng bảo đồ, các lộ nhân mã nào có tâm tư luận võ. Bọn hắn đều hận không thể nhanh lên tan họp, nhanh đi điều tra Đồ Kiều Kiều hạ lạc, vượt lên trước cấp được tàng bảo đồ thì tốt hơn. Thế là, Hoa Thiên Cương thuận lợi được tuyển khóa mới võ lâm tổng minh chủ. Bất quá, đây không phải là pháp, bởi vì thiên hạ võ minh tổng minh chủ, Thần Kiếm Sơn Trang Trang chủ Tạ Chí Xuyên không có đi ra nói chuyện. Chỉ là, rất kỳ quái chính là, hắn vẫn luôn không có lộ mặt. Có lẽ, Mai Trọng Thu cử động lần này cũng là vì bức Tạ Chí Xuyên lộ mặt. Đại hội chuẩn bị một tháng, các lộ nhân mã mỏi mệt chạy đến, hoặc vừa mới đến, hoặc đã đến nửa tháng, nhà ngốc Long Tuyển Sơn Trang nửa tháng. Nhưng lần này thiên hạ võ minh đại hội vẹn vẹn tổ chức chưa tới một canh giờ, liền giải tán. Các lộ nhân mã vội vã đi tìm Đồ Kiều Kiều, đi tìm tàng bảo đồ quan trọng. Một trận ngựa hí mã minh, mọi người nhao nhao lên ngựa rời đi. Long Tuyển Sơn Trang tỉnh táo lại. Hậu viện trong thư phòng, liền chỉ còn lại Hoa Thiên Cương cùng Mai Trọng Thu. Hai người ngồi tại một tấm rất lớn nghệ thuật uống trà trước bàn, tiếp tục phẩm trà luận đạo. Hoa Thiên Cương nâng chung trà lên, nói ra: "Mai huynh, lần này tiểu đệ có thể làm tuyển thiên hạ võ lâm đại diện tổng minh chủ, cảm ơn ngài toàn lực đề cử." Tiểu đệ lấy trà thay rượu, mời ngài một chén. Mai Trọng Thu khoát khoát tay, cười nói: "Huynh đệ a, ta người một nhà không nói hai nhà nói. Khách khí cái gì? Hiện tại mấu chốt chính là muốn tra được Đồ Kiều Kiều hạ lạc, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Không phải vậy à, thế nhân đều là sẽ nói hai người chúng ta vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn. Dù sao, Đồ Kiều Kiều cứu được Thiến Nhi hai lần, có người tận mắt nhìn thấy. Loại sự tình này, sớm muộn sẽ truyền đi. Nhưng trong ngươi đảm nhiệm cái này đại diện tổng minh chủ đằng sau, mau chóng tra được Đồ Kiều Kiều hạ lạc. Hiện tại Thạch Thiên Vũ lại trở thành Đồ Kiều Kiều. Thật thảm. Hắn thành Mai Trọng Thu ném ra một câu. Vô luận kết quả như thế nào, Mai Trọng Thu đều là bên thắng lớn nhất. Một là có thể cho người trong võ lâm lẫn nhau tàn sát, hai là có thể cho người trong võ lâm thay hắn tìm tới Thạch Thiên Vũ. Vô luận là để võ lâm thất linh bất lạc, vẫn là tìm được tàng bảo đồ, Mai Trọng Thu đều đúng triều đình có một tốt giao phó. Hắn đều sẽ lập đại công. Hoa Thiên Cương đặt chén trà xuống, vuốt râu nói ra, "Ân, Mai huynh nói có lý. Bất quá, Tạ Chí Xuyên sẽ không bỏ qua hai anh em ta. Tiểu đệ thiên hạ này võ minh đại diện tổng minh chủ mặc dù kinh tuyệt cử, nhưng cũng là phi pháp." Mai Trọng Thu nghe vậy, vuốt râu nói ra, "Hiền đệ thì sợ gì Tạ Chí Xuyên? Chỉ sợ người này đã sớm chết. Cái này cũng bao nhiêu năm, Tạ Chí Xuyên một mực không có đi ra gặp khách. Luôn luôn Thần Kiếm Sơn trang tổng quản Tần Chí Quang đi ra tiếp khách. Hiền đệ, thả tin dồn ra, liền nói Tần Chí Quang hại chết Tạ trang chủ. Như vậy, liền có thể để người trong võ lâm lẫn nhau tàn sát, người ta ngồi thu ngư ông thủ lợi." Hoa Thiên Cương không dám ngỗ nghịch Mai Trọng Thu ý tứ, liền đứng dậy vì đó châm trà, vừa cười nói, "Tốt. Mai huynh thật sự là học phú ngũ sa, tài trí hơn người, diệu kế như thế, cũng chỉ có Mai huynh mới có thể nghĩ ra được, tiểu đệ chấp hành chính là." Trong miệng hắn khen ngợi Mai Trọng Thu, trong lòng lại muốn, thả tin dồn ra, đó là khẳng định, không cần ngươi Mai lão nhi dạy, Hoa Mộ cũng sẽ làm như vậy, không phải vậy, Hoa Mộ đại diện tổng minh chủ chức vụ chính là vĩnh viễn không hợp pháp. Hắc hắc. Mai Trọng Thu gặp nó nghĩ một đằng nói một nẻo, liền hớp một ngụm trà, cười nói, "Huynh đệ, hai ta về đến Ma Sơn bên trong hang núi kia nhìn xem. Lần này, mang lên hỏa diễm tiến đi, tiên triều tiểu sơn động kia bên trong một tiễn, coi như không có khả năng nổ chết trong sơn động người, hun cũng có thể đem người ở bên trong hun chết ta." Hoa Thiên Cương vô bàn trà, quắc, "Tốt, kế hay. Thật sự là kế sách hay." Hai người lập tức cười to đứng dậy, mang lên một chút môn nhân đệ tử, dùng ngựa lại chạy tới Ma Sơn. Bọn hắn trước khi đi Thạch Thiên Vũ không thấy cái chỗ kia, nghiêm túc tra xét một lần. Bọn hắn phát hai cảnh hỏa diễm tiến đi vào, một trận khói vàng hun đi ra. Nhưng là, trong động vô thanh vô tức. Rất hiển nhiên, bên trong đã chẳng trách thú, cũng không có người ở thân. Hai người đành phải cô đơn mà về, trên đường chia tay, ai về nhà nấy các phái đi. Thạch Thiên Vũ đi nơi nào? Thật bị cái kia thần chó xé nát ăn hết. Không phải. Ngày đó, Mai Trọng Thu cùng Hoa Thiên Cương xuất lĩnh các lộ nhân mã tìm kiếm Thạch Thiên Vũ hạ lạc. Thạch Thiên Vũ tại trong rừng rậm trái tung phải nhảy lên, trong lúc vô tình thối lui đến tiểu sơn động trước. Lúc đó, hắn đông trương nhìn quanh, muốn tìm chỗ ẩn thân, lại lương tưởng cái này không dễ làm người phát hiện tiểu sơn động bên trong. Nào có thể đoán được, tiểu sơn động bên trong đống nhiên nô ra một tay, bóp Thạch Thiên Vũ phần lưng huyệt linh đài. Thạch Thiên Vũ nhất thời thân thể tê dần, liền ngã trên mặt đất. Cái tay kia dựng đến Thạch Thiên Vũ trên bờ vai, lại bắt lấy Thạch Thiên Vũ cánh tay, đem Thạch Thiên Vũ lôi vào trong sơn động. Thạch Thiên Vũ chính là như vậy bị kéo vào trong hang. Nếu là muốn chui vào, lại là không dễ dàng. Ngoài động sự tỉnh, Thạch Thiên Vũ sau đó cũng không biết. Khi hắn tỉnh lại thời điểm, lại phát hiện chính mình nằm tại trong một gian mật thất. Bốn phía và nóng. Chơi ạ, thật chướng mắt ta. Hắn mấy lần mở to mắt, lại bị vàng trong mắt kim quang tránh phải gấp gấp nhắm mắt lại. Hắn lần nữa xoa xoa con mắt, rốt cục mở mắt. Ngủ dương trước, vậy mà ngồi một vị hiền hòa, làn da rất trắng, không cần không phát, khiếp mắt lão nhân. Bên người lão nhân còn có một cái giống như chó không phải chó, giống như sói không phải sói, đầu sói thân hổ sư chân quái vật. Thạch Thiên Vũ giật nảy mình, gấp xoay người mà lên. Lão nhân kia cười nói, "Tào Cảnh Chu, đừng sợ." Thạch Tam Vũ định nhãn lại xem xét, thấy vậy lão nhân vậy mà gãy mất hai chân, nột chân ngồi xếp bằng, nô sử vừa lúc kết nối. Không khỏi hãi nhiên kinh hỏi, "Ngài, lão nhân già, đây là nơi nào? Ngài làm sao lại biết vãn bối tính danh?" Lão nhân kia cười nói, "Nửa ngày trước à, ngươi tại chân núi, tuần tự cùng Hứa Minh Dũng chiến đấu, nghị cách cứu viện Mai Xảo Tiễn, lại cơ trí nhảy ra các phái người trong võ lâm vòng đây, lão phu đều thấy được. Ngươi rất cơ trí, rất dũng cảm, rất chính khí, xương cốt kỳ lạ, thiên phú hơn người. Cho nên, lão phu mới ra tay tương trợ, cứu ngươi một mạng. A, lão phu bên người là thần chó, cũng là ngươi tương lai thống lĩnh minh giáo người chứng kiến. Còn có, mật thất này bên trong tất cả gạch vàng, tất cả đều là ngươi. A, đúng rồi, thần chó gọi ủng. Ngươi bái lão phu làm thầy, tương lai ngươi liền có được hết thảy." Thạch Thiên Vũ nghe vậy, giật mình ngượng ngộ. Hắn không thể tin được đây là thế đạo gì. Thế là, hắn đưa tay nhăn nhó một chút cằm của mình. "Ôi, sẽ đau. Không phải nằm mơ. Trời ạ, ta dù có được những này gạch vàng, vậy ta chính là đại minh nhà giàu nhất. Đại minh nhà giàu nhất. Ha 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 ha. Lên trời thật sự là đợi ta quá tốt rồi đi." Chương 32 Ngũ Tuyệt Thần Công, chương 32 Ngũ Tuyệt Thần Công, lão nhân kia thấy thế, cười ha ha. Hắn còn nói thêm, "Người trẻ tuổi, ngươi không phải đang nằm mơ. Đây hết thảy đều là thật. Lão phu đang muốn thu ngươi làm đồ đệ, vậy liền đem hết thảy đều nói cho ngươi. Ta cũng sẽ đem công lực toàn thân đều chuyển cho ngươi, đem tất cả tiền đều đưa tặng cho ngươi. À, lão phu Ân Thế Hải, xanh đao lão tổ truyền người, Nguyên Minh dạy chi thiên đương dạy một chút chủ. Hiện tại huyết ứng trại, phi ương bang cùng phúc uy tiêu cục, tất cả đều là từ lão phu thiên ương giáo bên trong phân ra tới." Thạch Thiên Vũ kinh hô một tiếng, "Cái gì? Ngài, cái kia Hứa Minh Dũng là đồ đệ của ngài, hay là ngài sư đệ?" Ân Thế Hải nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười to. Chỉ là hắn tiếng cười bi thương, mắt hiện trọc lệ. Thạch Thiên Vũ đội la lên, "Lão nhân gia, thực xin lỗi, xúc động ngài chuyện thương tâm, văn bối bất tài, hiện liền bái ngài làm thầy. Hắn nói đi, liền xoay người xuống giường, quỳ ở Ân Thế Hải trước mặt. Hắn cho Ân Thế Hải dập đầu ba cái. Thạch Thiên Vũ thật sự là cơ linh người, hắn cực kỳ thông minh hơn người. Hắn nghe Ân Thế Hải bị thương tiếng cười, liền biết Hứa Minh Dũng xác thực cùng Ân Thế Hải có quan hệ. Chỉ là Hứa Minh Dũng đi đường cùng Ân Thế Hải đi đường tuyệt nhiên khác biệt. Thạch Thiên Vũ trước đó tại Long Tuyển Sơn trang trong ngoài hiện ra nhát gan cùng yêu thương, đa sầu đa cảm các loại cảm xúc tất cả đều là giả vờ. Hắn đơn giản là mượn cảm xúc biến hóa, nhiều ngâm vài bài thi tử, biểu hiện hắn văn tài, lấy thắng được Mai Xảo Thiến hảo cảm. Muốn lấy được Mai Xảo Thiến vị này mỹ nhân tuyệt thế, trước tiên cần phải đạt được nàng hảo cảm, mới có cơ hội tới thân cận. Đừng nhìn Thạch Thiên Vũ tuổi còn nhỏ, hắn quỷ lấy a. Về sau, Thạch Thiên Vũ thông qua văn tài võ công hiện ra, quả nhiên hoặc nhiều hoặc ít thắng được Mai Xảo Thiến hoặc nhiều hoặc ít hảo cảm. Như vậy, hắn mới có càng cự ly hơn cách cùng Mai Xảo Thiến tiếp xúc. Hắn mới có cơ hội cùng nàng ngủ một giấc. Tiểu tử này, từ nhỏ đã vô cùng năng bướng, làm sao ngốc nha. Nhưng hắn đem giả ngây giả dại loại bản lĩnh này phát huy đến cực hạn. Mai Trọng Thu, Hoa Thiên Cương, Tần Yến, Châu Huy, Mai Xảo Thiến coi là Thạch Thiên Vũ tiến vào bọn hắn đảo hố bên trong đi. Nhưng không ngờ, là bọn hắn tiến vào Thạch Thiên Vũ vì bọn họ đảo hố bên trong đi. Càng quan trọng hơn là, Thạch Thiên Vũ bây giờ thấy đầy mật thất gạch vàng. Chỗ này mật thất tương đương với hai cái sân bóng lớn như vậy. Hai cái sân bóng đều chất đầy gạch vàng. Vậy thì không phải là giá trị liên thành, mà là giá trị ngay cả nước. Ân Thế Hải thật đem những này gạch vàng tặng cho hắn. Như vậy, Thạch Thiên Vũ liền không chỉ là đại minh nhà giàu nhất, mà là thiên hạ nhà giàu nhất. Giờ này khắc này, Thạch Thiên Vũ nghĩ thầm, gia nhập Minh giáo thật tốt, tiền thật nhiều. Ta Bách Thế Tử Tôn cũng xài không hết. Thứ nay về sau, ta phải cưới nhiều nàng dâu, đà sinh hải tử. Ân Thế Hải ống tay áo phất một cái, liền nâng lên Thạch Thiên Vũ. Hắn kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn nghẹn ngào nói, hảo hải tử, đứng lên đi. Vi sư đem quá đi sự tình, nói với người rõ ràng. Ống tay áo của hắn phất một cái, liền có thể nâng lên Thạch Thiên Vũ. Kỳ công lực thật sự là cao thâm mặt chắc. Là. Thạch Thiên Vũ khéo léo gật đầu, tranh thủ thời gian ngồi tại giường xuôi theo bên trên. Ân Thế Hải lập tức nói ra một đoạn lòng chua xót chuyện cũ. Xanh Đao lão tổ Diệu Nhiên đại sư, nguyên là Thiếu Lâm tự nhóm lửa tăng. Hắn bởi vì học trộm võ lâm tuyệt học dịch cân kinh nội công tâm pháp mà bị trục xuất môn tường. Thế là, tuổi gần 40 Diệu Nhiên, liền khắc tìm Sơn Lâm sáng lập môn phái. Trên đường, hắn vô ý nhặt đến một thanh trộm mộ thất lạc thanh đồng bảo đao, mừng rỡ như điên. Hắn tại tự lập môn phái thời điểm, cho hắn môn phái đặt tên là Thanh Đao môn. Diệu Nhiên mặc dù không có học hết Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ, nhưng là hắn cũng có chỗ xem cũng học lén một chút tuyệt kỹ. Hắn đem chỗ học trộm Thiếu Lâm võ tăng các lộ đao pháp hòa làm một thể, tự sáng tạo Xanh Đao phái đao pháp. Cho nên Thanh Đao môn là thuộc về võ lâm chính phái. Bởi vì Diệu Nhiên luyện thành dịch cân nội công tâm pháp, công lực thâm hậu, Xanh Đao đao pháp liền uy lực không gì sánh được. Một số năm sau, hắn đã cao tuổi, nên thu đồ đệ. Thế là hắn đi ra sơn lâm, điều trang tứ đi dạo. Thời gian Chu Lệ cùng chất tử tranh đế vị, chiến loạn không ngừng. Nhưng binh phong chỉ bị làm hại phần lớn là dân chúng, được lợi lại là một nhà một họ đế vương. Ân Thế Hải tiên tổ Ân Tiên Chính chính là Minh giáo Bạch Mi Ưng Vương. Ân Tiên Chính cháu trai Ân làm lại, vốn là cậu ấm, gia cảnh giàu có. Nhưng là cái này gia đình phú quý lại bị hủy bởi trong chiến loạn. Ân làm lại đang thời niên thiếu, hắn bởi vì xương cốt kỳ lạ, đang chạy nạn bên trong bị Diệu Nhiên chọn chúng, thu làm đồ đệ. Học thành văn võ công, Ân làm lại đã qua tuổi 40. Hắn lập chí lật đổ triều đình, xuất sư đằng sau liền một lần nữa kéo thiên đường giáo. Bởi vì năm đó Minh giáo vị trí giáo chủ Trương Vô Kỵ chuyển cho Dương Tiêu. Mặc dù Dương Tiêu không biết chết ở đâu rồi, nhưng là Ân làm lại cũng không dám tự xưng Minh giáo giáo chủ. Bất quá, tại Trương Vô Kỵ sắp chuẩn bị cùng Dương Tiêu thời điểm, bởi vì Trương Vô Kỵ người yêu Triệu Mẫn không thích Dương Tiêu, nàng đánh cắp Trương Vô Kỵ trong tay Minh giáo truyền công chiếc nhẫn Huyễn Thiết Nhẫn. Nàng đem viên này Huyễn Thiết Nhẫn đưa đến Ân gia đảm bảo, bởi vì Trương Vô Kỵ là Ân Tiên Chính ngoại tôn a, cho nên Ân gia tin được. Cho nên Ân gia có lý do cũng có nghĩa vụ giữ gìn kỹ viên này Huyễn Thiết Nhẫn. Bất quá, mặc dù có chiếc nhẫn này, Ân làm lại cũng không có cùng ai tranh đoạt Minh giáo vị trí giáo chủ. Nhưng là về sau, Trương Vô Kỵ chuẩn bị cùng Dương Tiêu thời điểm, Triệu Mẫn lại đi ra quấy rối. Nàng khai tỏ ánh sáng dạy kết sủ tài sản chuyển đến Ân gia. Bởi vì Triệu Mẫn biết Dương Tiêu quá ngạo, rất khó tụ nhân tâm đều xem trọng trấn Minh giáo. Thế nhưng là, Minh triều đình thành lập đằng sau, đại sát công thần. Minh giáo đệ tử chạy tứ tán bốn phía. Ân gia đã không có cơ hội sử dụng nhóm này giá trị ngay cả quốc bảo tàng. Làm Ân gia chuyển đến Ân Thế Hải thế hệ này người thời điểm, Minh giáo rất nhiều di thiếu xuất hiện trên giang hồ, cũng không biết là thật là giả. Ân Thế Hải để chứng minh những người này là có hay không Minh giáo di thiếu, hắn cố ý tham dự võ lâm tranh bá. Kết quả, có một ngày, hắn bị một đám người bịt mặt đả thương. Hắn thổ huyết đổ vào lang sơn dưới chân. Trùng hợp Hứa Minh Dũng theo sư Áp Tiêu đi ngang qua, cứu lên Ân Thế Hải. Ân Thế Hải gặp lúc năm một năm tuổi Hứa Minh Dũng tướng mạo anh tuấn, tính cách nhu thuận, thiên phú hơn người, liền thu Hứa Minh Dũng làm đồ đệ. Hắn còn đem bảo vật trấn phái Thanh Đồng Bảo đao ban cho Hứa Minh Dũng. Hắn lại đem lúc tuổi già nhiều sáng tạo ra võ công tuyệt kỹ cũng truyền cho Hứa Minh Dũng. Bất quá, bởi vì tu luyện Thanh Đao môn nội công cùng giá y đi thần công có chỗ giống nhau, nhất định phải phế bỏ tự thân nội công mới có thể tu luyện Thanh Đao môn nội công. Cho nên Ân Thế Hải đang quan sát Hứa Minh Dũng cách đối nhân xử thế lúc, cảm giác Hứa Minh Dũng tuyệt đối không thể nguyện ý phế bỏ tự thân nội công, luyện thêm Thanh Đao môn nội công. Cho nên Ân Thế Hải không có chuyển Hứa Minh Dũng Thanh Đao môn nội công tâm pháp. Thanh Đao môn nội công tâm pháp, căn cơ là ngũ tuyệt thần công, nhưng lại bao trùm ngũ tuyệt thần công. Ngũ tuyệt thần công gồm có nội ngoại công hết thảy phương pháp tu luyện. Nó từng là thiên hạ võ học trần nhà, thiên hạ công pháp tổng cương. Bởi vậy, tu luyện ngũ tuyệt thần công đến đại thành đằng sau, không ai cản nổi. Cho dù là mạnh như Giá Y thần công cùng Minh Ngọc công cũng đành phải cam bái hạ phong. Nhưng hết lần này tới lần khác yêu võ như Mạng Ân Thế Hải liền đem ngũ tuyệt thần công rất tốt hoàn toàn dung nhập vào Thanh Đao môn nội công tâm pháp bên trong. Mà lại, bởi vì nghiên cứu môn này võ lâm tuyệt học, hắn bỏ qua tình yêu, cả đời chưa lập gia đình, cũng không chạm qua nữ nhân. Hứa Minh Dũng vốn là bái thầy khi đã có sẵn tài nghệ. Người này võ công cơ sở tốt, thiên phú hơn người. Hắn bèn bèn 5 năm, liền xuất sư. Nào có thể đoán được, Hứa Minh Dũng tính cách bản kém. Hắn xuất sư đằng sau, ỷ vào võ công cao cường, bốn chỗ làm ác. Nhất là, hắn đối với nữ nhân nguy hại lớn nhất. Hắn thành trên giang hồ người người đều muốn chu diệt hủy hoa đạo tặc. Ân Thế Hải nghe hỏi sau, lần nữa tức giận đến thổ huyết ngã xuống đất. Hắn liền trở lại Lang Sơn rừng rậm trong nhà lá ẩn cư. Trải qua một đoạn thời gian chuẩn bị, hắn thiết kế tại Ma Sơn một vùng vây giết Hứa Minh Dũng, cũng tìm tới chỗ này sơn động, dựng lên mật thất này. Hắn cũng đem tất cả gạch vàng đều bí mật trốn ở chỗ này. Về sau, Ân Thế Hải từ Lạc Dương Phượng Cầm viện mua được mấy tên mỹ lệ cực hạn ca cơ, đưa đến Ma Sơn dưới chân. Những này ca cơ, ban ngày áo mỏng như vẽ thải tang hái trà, ban đêm tại sơn lâm ca múa. Quả nhiên, Hứa Minh Dũng ngửi được mùi tanh, liền đến. Sớm mai phục ở đây Thiên Lương giáo phó giáo chủ, Huyết Đao Đinh Hồng, hộ giáo trưởng lão, Ngũ Hổ Đoạn môn Đao Du Bằng, Núi Tuyết kiếm môn truyền nhân Quách Trấn Sơn, Quảng Lăng kiếm môn truyền nhân, Thần Tiễn đàn đàn chủ Tiết Lâm, Lục Hợp Đao truyền nhân, Đao Nhọn Đao đàn chủ Phó Hùng, Địa Ngục cửa truyền nhân, Đào Đạo đàn đàn chủ Cung Bình, đều tại lặng chờ Hứa Minh Dũng đến, cùng đệ tử bốn phía cũng âm thầm dương cung lắp tên. Hứa Minh Dũng bắt được một tên ca cơ, liền muốn nhào tới. Ân Thế Hải xuất Thiên Lương giáo cao thủ lập tức vây công Hứa Minh Dũng. Nhưng là, Hứa Minh Dũng khả năng khiếu giác rất linh. Đoán chừng hắn đã trước đó biết đây là bẫy dập, cho nên hắn trước đó phục giải dược. Hắn là con chói mê hương mà đến. Thiên Lương giáo cao thủ đều là mê hương chỗ hun, càng đánh càng loạn. Bọn hắn toàn bộ thân chịu trọng thương, mà mai phục phụ cận thần cung tay đều bị mê đảo. Vì bảo hộ Thiên Lương giáo cái này mấy đại cao thủ, Ân Thế Hải xả thân bảo hộ. Hứa Minh Dũng tiến sát từng bước. Ân Thế Hải thối lui đến đỉnh núi, lui không thể lui. Hắn lúc này công lực lại hoàn toàn biến mất, liền thả người nhảy núi. Nào có thể đoán được, Hứa Minh Dũng cũng tung người đánh tới, lăng không một đao chém đứt Ân Thế Hải hai chân. Hứa Minh Dũng thật là khi sư diện tổ chi đồ, đáng giận đáng hận. Hắn ân sư Ân Thế Hải cứ như vậy ngã xuống dưới núi Kinh Hàng Đại Vận hạ bờ sông. Sóng lớn bua bờ, băng hàn nước sông tóe lên, làm ướt Ân Thế Hải toàn thân. Gió bất thổi mạnh, cũng làm cho Ân Thế Hải một vết thương ở chân miệng máu ngưng. Chờ hắn mơ màng tỉnh lại, đã thấy một đầu thần chó tại ngậm mật rắn cho hắn ăn. Cái này thần chó là thế nào tới? Ân Thế Hải không được biết, bởi vì thần chó không biết nói chuyện. Ân Thế Hải mất đi hai chân, lại cùng Thiên Lương giáo đồ thất lạc, cực kỳ bi thương. Nhưng là, hắn vẫn có sinh tồn dũng khí, bởi vì còn có Thiên Lương giáo tinh thần đang chống đỡ hắn. Hắn quyết định hảo hảo sống sót. Không biết là thần chó đồng tình Ân Thế Hải gặp phải, hay là thần chó cùng hắn trời sinh hữu duyên. Dù sao, đầu này không biết từ nơi nào đến thần chó đối với Ân Thế Hải rất là chiếu cố. Thần chó nhìn thấy Ân Thế Hải thức tỉnh, rất là vui mừng sủa kêu lên. Nó lại đem hắn kéo vào một chỗ trong thạch động. Nó mỗi ngày lấy mật rắn, hoặc bắt thỏ, hoặc bắt mặt khác động vật cho hắn bổ dưỡng. Từ từ, thương thế hắn dần dần tốt. Hắn cùng thần chó cũng thành sinh tử chi giao. Ân Thế Hải có thần chó làm bạn, rời núi tìm kiếm Thiên Lương giáo đệ tử hạ lạc. Lại bởi vì hắn mất đi hai chân, hành động bất tiện. Mà lại, hắn mang theo thần chó ra ngoài, cũng hủ ngã rất nhiều người. Bất quá, hắn cũng nghe được có quan hệ Thiên Lương giáo đệ tử tin tức. Du Băng sáng lập Phi Ưng Bang, Đinh Hồng sáng lập Huyết Ưng Trại. Mặt khác mấy đại cao thủ có tiếp tục vòng sự cửu nghiệp. Đinh Hồng đệ đệ Đinh Nghiễm thành bang chủ cái bang. Có người sáng lập Tiêu Cục. Còn có một số dưới người rơi không rõ, một chút phân đà ẩn thân sơn lâm, không biết tung tích. Chương 33 Võ Lâm ngôi sao. Chương 33 Võ Lâm ngôi sao. Ân Thế Hải đối với Võ Lâm nhiều năm như vậy chỉ quan tâm điều tra Minh giáo bảo tàng hạ lạc sự tình, cũng thật là căm thù đến tận xương thủy. Hắn đối với Võ Lâm thất vọng. Thế là, hắn mỗi ngày ẩn tàng tại Ma Sơn rừng cây sau, quan sát vãng lai người trong Võ Lâm, chờ đợi chính mình có thể từ đó thu một đồ, lấy kê y bát, tương lai thay mình thanh lý môn hộ, chu sát Hứa Minh Dũng, tiếp nhận Thiên Lương giáo giáo chủ, trọng trấn Minh giáo. Hôm nay, Ân Thế Hải trong lúc vô tình nhìn thấy Hứa Minh Dũng lại đang núi này làm ác, đang muốn xuất thủ đi giết Hứa Minh Dũng. Nào có thể đoán được, Thạch Thiên Vũ ra tay trước một bước. Ân Thế Hải cảm giác Thạch Thiên Vũ người trẻ tuổi này không sai, liền nghiêm túc quan sát. Hắn nhìn thấy Thạch Thiên Vũ võ công mặc dù không tệ, nhưng là lại một mực đối với Hứa Minh Dũng hạ thủ lưu tình, cái này khiến Ân Thế Hải rất là không hiểu. Nhưng Thạch Thiên Vũ tư chất lại để cho Ân Thế Hải quyết định, nhất định phải thu Thạch Thiên Vũ làm đồ đệ. Bởi vì Thạch Thiên Vũ một mực trêu đùa Hứa Minh Dũng, lộ vẻ rất có trí tuệ. Trí tuệ luận võ công quan trọng hơn. Ân Thế Hải lại phải lộ mặt thời điểm. Nào có thể đoán được, Hoa Thiên Cương cùng Mai Trọng Thu đám người đi tới. Ân Thế Hải lại thấy được những này cái gọi là danh môn chính phái một chút trò hề. Thế là, hắn xuất thủ kéo đi Thạch Thiên Vũ. Thần chó là che chở chỗ này sơn động, nhảy lên ra ngoài cắn bị thương Hoa Sơn phái đệ tử Chính Hạo, cũng hủ chạy các lộ nhân mã. Ân Thế Hải nói đến đây, đã là chọc lệ mặt mũi tràn đầy. Thạch Thiên Vũ khéo léo cầm lấy áo gối, là Ân Thế Hải gật lệ. Hắn chủ động thẳng thắn hướng Ân Thế Hải bẩm báo chính mình cũng không phải là Tào Cảnh Chu, mà là Thạch Thiên Vũ, là Thạch Hùng chi tử. Dương Tiêu là hắn cách một thế hệ ân sư, cũng đã luyện thành tuyệt thế thần công thần chiếu công. Về phần vì sao còn muốn giữ lại Hứa Minh Dũng mặt chó? đó là bởi vì muốn mượn Hứa Minh Dũng tay, cho Long Tuyển Sơn Trang tạo thành một chút khốn nhiễu, miễn cho mình bị vây ở Long Tuyển Sơn Trang. Hiện tại, Thạch Hùng bị áp giải vào kinh trên đường nhưng giết Cẩm Y Liễu vệ mà chạy trốn, chính mình một bên tìm kiếm cha mẹ hạ lạc, một bên tu hành. Hắn hy vọng tìm kiếm đến thần chiếu công chiêu thứ 10 chư pháp, Vạn Pháp Quy Tông. Về sau, chính mình chính là tiên nhân, có thể cứu khốn phòng nguy, tụ lại lòng người, trọng trấn minh giáo. Mà lại, Dương Tiêu Tàng Bảo đã vì chính mình đoạt được. Ân Thế Hải một bên nghe, một bên kích động và phần. Hắn chảy xuống nước mắt, đỏ hững mắt, tràn ngập mong đợi nói ra, "Hải tử, ngươi tốt dạng, đi trước ăn cơm đi, có rượu ngon thì ngon, ăn nhiều chút thịt, cường tráng gân cốt." Sau khi ăn xong, liền theo vi sư đến ngoài động đi luyện công. Núi này rừng rậm, gián thú rất nhiều, người bình thường không dám tới này. Thạch Thiên Vũ trải qua rất nhiều mưa gió, tâm tư lại càng kín đáo. Hắn không khỏi hỏi nhiều một câu, nếu là mai trọng thu lão tặc này đi mà quay lại đâu? Ân Thế Hải cười nói, không có gì đáng ngại. Trong động có động, còn có mạch nước ngầm, kết nối ngoài núi kinh hàng đại vận hạ. Phía ngoài cùng cửa hang tuy nhỏ, lại là che giấu hai mắt người. Vô luận địch nhân dùng hỏa tiễn, dùng độc dược, đều đối với cái này động không có tác dụng. Cho dù địch nhân có thể tấn công vào đến, ta sư đổ cùng ngục cục cũng có thể từ trong mật thất mạch nước ngầm bên trong trốn đi. Thạch Thiên Vũ nhân họa đắc phúc, không khỏi lại là một trận giật mình ngượng ngộ. Hắn thì thào nói, sinh hoạt, ta mặc dù sinh không hết nhân ý, vẫn sống kinh thiên động địa. Ân Thế Hải nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười rất là cởi mở. Hắn vì chính mình có thể thu này môn sinh đắc ý, rất là tự hào. Mà lại, hắn hiện tại duy nhất quan môn đệ tử, còn trời sinh cùng Minh giáo có quan hệ, trời sinh cùng Minh giáo hữu duyên, cũng tập hợp đủ Dương Tiêu bảo tàng, đủ. Có nhiều như vậy tiền, tương lai trọng trấn Minh giáo, tuyệt không phải nan đề. Lật đổ Minh triều đình trách nhiệm, liền giao cho Thạch Thiên Vũ đi. Thạch Thiên Vũ bị lãng lãng tiếng cười đánh thức, cũng ngửa mặt lên trời cười ha hả. Tiếp theo, hai sư đồ nhìn nhau, lại cười to đứng lên. Cái kia thần chó cũng nhếch miệng mà cười. Nó lắc đầu vẫy đuôi, rất là đáng yêu. Sau bữa cơm trưa, Thạch Thiên Vũ cùng Ân Thế Hải, U Cục, hai người một chó, chui ra sơn động, tại rừng rậm chỗ tu luyện xanh đao tâm kinh. U Cục rời xa hai người bọn họ mấy trượng, bên ngoài cảnh giới. Ân Thế Hải vẫn là cuộn lại nột chân mà ngồi. Hắn nói ra, Vũ Nhi, muốn luyện xanh đao tâm kinh, cần tự phế vốn có nội công. Thạch Thiên Vũ đúng vậy chịu, hai nhiên kinh hỏi, cái gì? Hắn vậy mà dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Bởi vì hắn thần chiếu công chính là tuyệt thế thần công. Mà lại, hắn đã tu luyện đại thành, thiên hạ đã ít có địch nổi. Ân Thế Hải cười nói, hải tử, đừng hoảng hốt ta. Đây chỉ là đối với những người khác mà nói, nhưng là đối với ngươi không cần như vậy. Ta trực tiếp đem dung nhập ngũ tuyệt thần công xanh trong đào công truyền thâu cho ngươi là được. Ngươi tương lai tái xuất giang hồ, đối với thiên hạ võ học xem xét tức hiểu. Mặt khác, ngươi còn có thể tự sáng tạo thần chiếu công trưởng pháp chiêu thứ 10 vạn pháp quy tông. Hải tử, đừng sợ. Vi sư hiện tại vì ngươi chuyên công. Đến, tới nha. Thạch Thiên Vũ thầm nghĩ, Ân Thế Hải coi như muốn tính kế ta, cái kiêu cục cũng không có tính toán ta nha. Ai, chết thì chết, không bằng liều một phen. Hắn suy nghĩ đến tận đây, lúc này mới đi tới. Sau đó, hắn lo lắng để phòng ngồi tại Ân Thế Hải trước người. Ân Thế Hải duỗi ra đôi tay, đặt tại Thạch Thiên Vũ hai bờ vai. Tùy theo, một cỗ khí lưu cấp tốc bao trùm là thành toàn thân. Thạch Thiên Vũ xương cốt cách cách rung động. Thời gian dần trôi qua, hắn đã mất đi trí giác. Lần nữa tỉnh lại, Thạch Thiên Vũ phát hiện chính mình lại nằm ở vàng trong vắt mật thất ngủ trên giường. Ân Thế Hải hô hấp không đều đặn nằm đang ngủ dưới giường bạch, ngả ra đất nghỉ. A Thạch Thiên Vũ thấy thế, trong lòng cảm động không gì sánh được, lệ nóng rưng tròng. Hắn có chút động tĩnh, Ân Thế Hải liền mở mắt tỉnh lại. Tên là cục thần chó cũng trừng lớn mắt, đi tới. Thạch Thiên Vũ chùi chùi nhìn lệ. Hắn nghẹn ngào nói, "Sư phụ, ngài đối với Đồ Nhi thật sự quá tốt rồi. Ngài ngủ trên giường, sàn nhà mát, hay là Hải Nhi ngả ra đất nghỉ đi?" Hắn nói đi, liền lật xuống giường. Ân Thế Hải khó khăn nói ra, "Hai tử, vi sư đã đem toàn thần công lực chuyển thâu cho ngươi, vi sư vào khoảng nhân thế không lâu. Ngươi nghe vi sư chỗ quyền, ngủ ở nóng trên giường. Bởi vì ngươi lúc này công lực bất ổn, thân thể suy yếu, không nên ngả ra đất nghỉ. Nghe lời, ngoan a." Hắn lão niên đến đủ, 10 phần chân quý Thạch Thiên Vũ, 10 phần bảo vệ Thạch Thiên Vũ. Thạch Thiên Vũ bị cảm động nghẹn ngào mà khóc, nhiệt lệ như mưa. Hắn quỳ ở Ân Thế Hải trước người, hai tay của hắn ôm ấp lấy Ân Thế Hải eo, khóc qua không ngừng, tiếng khóc không chỉ. Ân Thế Hải đưa tay khẽ vuốt Thạch Thiên Vũ tóc, ôn nhu nói, "Hải tử, ngươi nhất định chịu rất nhiều khổ, chịu rất nhiều ủy khuất. Khóc đi, đem trong lòng khổ, đem trong lòng im lìm, toàn khóc lên đi." Hắn nói cùng nơi này, Thạch Thiên Vũ lại ngừng tiếng khóc. Ân Thế Hải lại chịu mến nói, "Hải tử, đừng sợ. Cha mẹ ngươi hẳn là đều là lão giang hồ. Sư phụ có thể dự đoán, bọn hắn nhất định đã an toàn về tới Lạc Dương, lại ẩn nút cũng dịch dung về tới Phúc Vương phủ. Cái gọi là đại ẩn ẩn tại triều, tiểu ẩn ẩn vào giã, chính là đạo lý này. Lệnh tôn, vi sư từng gặp một mặt, hắn tướng mạo chính khí, không anh tuấn, nhưng là chính khí. Người dối trá là luyện không ra chính khí tới. Tỷ như Hứa Minh Dũng, hắn tướng mạo rất tuấn mỹ, nhưng là không có chính khí. Lúc tuổi còn trẻ, sư phụ sẽ không xem tướng, hiện tại biết xem tướng. Tốt, ủy khuất ngươi, ngươi nhất định phải ở đây chờ đủ 3 tháng mới có thể có thành tựu. Tốt, bé ngoan, ngủ đi." Chương 34 Minh giáo giáo chủ. Chương 34 Minh giáo giáo chủ. Ân Thế Hải lại đem Minh giáo giáo chủ biểu tượng một viên to lớn, đen tỏa sáng huyền thiết nhẫn, bọc tại Thạch Thiên Vũ ngón giữa tay phải bên trên. Hắn dặn dò Thạch Thiên Vũ cần phải thủ vững động này 3 tháng, đợi thể nội xanh đao thần công ổn định đằng sau, mới có thể rời núi. Hắn còn nói, "Đồ Nhi ngoan, ngươi sau này sẽ là Minh giáo giáo chủ, đối đãi ngươi trọng trấn Minh giáo, ngươi muốn thường hướng sư phụ bẩm báo Minh giáo tình huống. Thạch Thiên Vũ dưng dưng gật gật đầu. Sau đó, Thạch Thiên Vũ giải sầu trở lại trên giường. Hắn mặc dù nằm xuống, lại không thể bình yên tiến vào mộng đẹp. Trong lòng hắn có một loại dự cảm bất tường, Ân Thế Hải khả năng không còn sống lâu trên đời. Bởi vì hắn từ Ân Thế Hải lúc ngủ vang lên gian nan tiếng hít thở, có thể nghe được. Xác thực, Ân Thế Hải muốn không còn sống lâu trên đời. Bởi vì hắn đem toàn thân của mình công lực đều truyền đến Thạch Thiên Vũ trên thân. Chính hắn công lực mất hết, sao có thể trường thọ? Bất quá, Ân Thế Hải lại tâm rộng mà ngủ. Chỉ chốc lát, hắn liền ngáy lên âm thanh. Bởi vì tại trải qua nhân sinh muôn màu, kiến thức rộng rãi Ân Thế Hải nhìn ra, Thạch Thiên Vũ tất nhiên là hắn hảo đồ đệ. Nhân sinh đến độ như vậy, còn cầu mong gì? Nào có thể đoán được, sáng sớm hôm sau, Thạch Thiên Vũ tỉnh lại, phát hiện Ân Thế Hải đã cùng thế trường tử. Hắn nằm ở ân sư di thể bên trên, khóc lớn 3 ngày 3 đêm. Sau đó, hắn xuất động đi phạt thượng trở, các loại gỗ Trinh Nam, chế tác quan tài, cùng ngục cục cùng một chỗ, an táng ân sư Ân Thế Hải. Từ đây, hắn cùng ngục cục sống nương tựa lẫn nhau. Hắn tại Ma Sơn trong rừng rậm, khổ luyện 3 tháng đao pháp cùng nội công. Trong chớp mắt, 3 tháng trôi qua. Thạch Thiên Vũ thần chiếu công đã hòa tan xanh trong đao công cùng chỗ dung nhập ngũ tuyệt thần công. Hắn nguyên bản tại ban đêm sẽ phát ra kim quang vàng rực đã không thấy, thay vào đó là loáng thoáng xương trắng tiên khí. Là cha tìm cha mẹ hạ lạc, hắn quyết định bái biệt ân sư trên trời có linh thiêng, rời núi tìm kiếm cha mẹ cùng thiên ưng giáo, Minh giáo di thiếu, gây dựng lại Minh giáo, lật đổ Minh triều đình, thành lập một cái không có áp bách, không có bóc lột đại ái vô cương thế giới. Sáng sớm ngày hôm đó, Thạch Thiên Vũ đối với ngón giữa tay trái nhẫn vàng kêu gọi, thiên tiểu, ta là Thạch Thiên Vũ, thỉnh cầu hệ thống trợ giúp. Đem bên trong hang núi này vàng bạc châu báu toàn bộ đem đến không gian của ta tủ chứa đồ bên trong, cũng xin ngài phân loại cất kỹ. Đợi ta đi ra sơn động đằng sau, xin mời thả ta bảo mã đi ra. Tạ ơn. Đốt. Chúc mừng ký chủ thần công tăng nhiều, lấy ký chủ nội công hùng hậu mà nói, ký chủ nội công đã đương đại vô địch. Hiện tại chỉ còn lại một bước, ký chủ liền có thể tiến vào hỗn độn thế giới, trở thành sơ cấp tiên hiệp. Đó chính là ký chủ cần tìm được vạn pháp quy tông một chiêu này cũng luyện thành chi. Tốt, hiện tại xin mời ký chủ nhắm mắt lại. Thạch Thiên Vũ liền theo lời làm theo, ngồi xếp bằng trên mặt đất ngồi xuống, làm lên thổ nạp công phu. Chỉ chốc lát, trước mắt của hắn xuất hiện một cái màn hình giả lập, một cái mang theo chút yêu khí dễ nghe êm tai thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đốt. Xin mời ký chủ nhìn màn hình lớn, hệ thống là ký chủ chuyển tốt tất cả tiền tài, đồng thời phân loại chỉnh lý tốt. Tiếp theo, bạch long ngựa tại ngoài sơn động hí hí tiếng tê minh cũng đã vang lên. Thạch Thiên Vũ vừa mở mắt nhìn, trước mắt hắn trong màn hình càng không ngừng chuyển hình ảnh, từng đống gạch vàng tại không gian của hắn tủ chứa đồ bên trong chất đống chỉnh chỉnh tề tề. Thế là Thạch Thiên Vũ gỡ xuống chính mình viên kia ố quang loẹt loẹt nguyên tiết nhẫn, ném không gian tủ chứa đồ. Chiếc nhẫn kia rơi vào không gian của hắn tủ chứa đồ trong thư phòng trên bàn sách, cùng quyển kia Minh giáo truyện kỳ đặt chung một chỗ. Sau đó, hắn thấp giọng nói: Thiên tiểu, tạ ơn ngài. Từ hôm nay trở đi, ta một đường hành hiệp trượng nghĩa, cứu khốn phòng nguy, cho đến tìm tới vạn pháp quy tông một chiều kia mới thôi. Đốt. Rất tốt. Phúc có phúc báo, chúc ký chủ tâm liền mong muốn, hành trình vui sướng. Hệ thống lập tức đóng lại. Thạch Thiên Vũ đi ra. Hí hí. Bạch Long ngựa mẹ xe đét ben mà đến. Mên ngông. Thần chó đại hống đại khiếu đứng lên, nào về phía Bạch Long ngựa. Thạch Thiên Vũ thân hình thoát một cái, đoạt trên thân trước, đè xuống thần chó đầu. Hán quát, tu cục, đây là ta bảo mã, ngươi phải thật tốt chăm sóc nó, bảo vệ nó. Hiểu không? Bạch Long ngựa nhìn thấy thần chó dáng dấp hung mãnh, đang phát kinh, quay đầu muốn chạy. Nhưng là, nó lại nhìn thấy thần chó bị Thạch Thiên Vũ đè lại, liền lại chạy tới, tại Thạch Thiên Vũ trước người dừng lại. Thạch Thiên Vũ buông ra thần chó, đưa tay đút lấy cổ ngựa, cùng nó thân mật cùng nhau, một người một ngựa, được không thân mật. Thần chó lắc đầu vẫy đuôi, minh bạch chuyện gì xảy ra, liền hai chân một chút nhảy lên lưng ngựa, ngồi tại trên yên ngựa. Thạch Thiên Vũ thấy thế, cười lên ha hả. Hắn đối với bảo mã nói, về sau ta không còn nước ngươi, có thần chó bảo hộ ngươi, ngươi tại giã ngoại, ở trong phòng đều không ngại. Hắn nói đi, buông ra cổ ngựa, lại đưa tay khẽ vuốt Bạch Long ngựa đầu, đưa tay khẽ vuốt thần chó đầu, nói ra, hai người các ngươi đi chơi sẽ, ta muốn luyện công. Bạch Long ngựa liền triển khai bốn vó, còn lấy thần chó chạy như bay. Cuối thu thời tiết, gió núi hô hô, phương bắc thời tiết đã rét lạnh đứng lên. Thạch Thiên Vũ liền diệt trừ trên người y phục rách dưới, thân thể trần truồng. Hắn lấy trưởng làm đao, nạo hai cây nhánh cây, một cây gậy làm thương. Hắn trái đao phải côn nắm côn tật múa, diễn luyện thất thám bản xà thương pháp nguyên bộ tật múa xanh đao đao pháp. Hắn đao bổ đao gọn, thương treo chọc thương quét, xê dịch tung bay, đao gió thương gió, tiếng gió rất mãnh liệt. Quanh người hắn đều là xương trắng, phóng người lên thời điểm, ẩn ẩn đã có thất thải tường vân chi thụy. Hắn luyện đến cao hứng, đột nhiên tuột tay vung đao ném thương. Cái kia đao tại hắn hùng hậu nội lực thôi thúc dưới, vậy mà đâm vào trong một tảng đá lớn, ngay cả đao trôi đều nhìn không thấy. Thanh kia cổ tay miệng thu một thương cũng mặc một cây đại thụ cán mà qua, dư uy không giảm, lại đâm xuyên một cây đại thụ khác cán, như là liên xuyên hơn 10 cây đại thụ cán, vừa rồi đâm vào thứ 17 cây đại thụ trên cán. Hắn bỗng nhiên lại một trường đặt tại trên tảng đá lớn này, vô thanh vô tức một trường, vừa rồi chui vào trong cự thạch đao gỗ, hoàn hảo không chút tổn hại từ trong cự thạch bắn ra ngoài. Thạch Thiên Vũ nhìn thấy chính mình cách sơn đảng như một trường đánh cho như vậy thành công, không cưỡng nổi đắc ý ngửa mặt lên trời cười ha ha. Tiếng cười truyền công, tuấn sơn tiếng vọng, to lớn âm thanh chạy, để hắn xung quanh nhánh cây bẻ gãy lá rụng, thảo lệnh ra thảo bay. Trong chốc lát, lâm điệu kinh bay, gián thỏ loạn toan. Phu cận trên trăm con chim bị đánh rơi xuống tại lệch ra trên cỏ. Mấy chục cái thỏ rừng bị chấn té xuống đất bên trên, toàn thân run rẩy. mấy cái cự mãng bị chấn động đến toàn thân run rẩy. Thạch Thiên Vũ cầm cẩn thận quần áo, trở về sơn động. Bạch Long Mã Đà lấy thần chó chạy về đến. U Cục thì là bận bịu qua không ngừng, điêu rắn điêu thỏ bắt chim, từng cái đưa về trong sơn động. Thạch Thiên Vũ dùng chạc cây gọt ra rắn, trừ canh chim, xúc lông thỏ. Hắn tại chỗ nướng mấy đầu cự mãng cùng hơn 100 con chim, hơn 10 con thỏ, cùng U Cục phân ăn hết. Hắn đem mặt khác ngồi rắn, thỏ, chim treo ở ngoài động với nắng. Sau khi ăn xong, Thạch Thiên Vũ đi vào mật thất, quỳ gối ân thế hải linh bài vị trước, nhẹ nhàng dập đầu lệ ba cái. Chương 35 lại nẹn cái gì hỏng, chương 35 lại nẹn cái gì hỏng. Thạch Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn ân thế hải linh bài vị. Hắn lưu luyến không rời nói, ân sư ở trên, bất hiếu đồ nhi, sắp xuất sư xuống núi. Hải nhi đợi cầm tới Hứa Minh Dũng đầu người, trở lại bái tế sư phụ trên trời có linh thiêng. Hải nhi xin mời sư phụ yên tâm, hải nhi tái xuất giang hồ, tuyệt không đi trèo, không đi so, không cầm thần chó khí chính mình. Hải nhi nhất định chú ý cẩn thận, hành sự cẩn thận, tiến công lập nghiệp đằng sau, nhất định nên đón sư phụ bài vị vào kinh thành, cũng cưới vợ, mỗi ngày cùng một chỗ cho ngài dập đầu tạ ơn. Sau đó, hắn đứng dậy, lại chiếu chiếu gương đồng. Hắn nhìn thấy tóc mình lộn xộn, râu ria mọc ra. Hắn tự giễu cười nói, cái này hành đầu, trang phục, tốt, không cần kiểu trang khổ cực như vậy. A, đúng rồi, họ Mai Tặc Ni thế nào? Bụng của nàng có hay không lớn? Ha ha. Tâm hắn nghĩ đến tận đây, liền đi tới ngủ giường trước, cầm qua áo gối buộc tóc. Ai, họ Mai Tặc cô nàng, thật xinh đẹp a. Thiếu gia thật đúng là không nỡ nàng. Cùng với nàng, mặc dù thụ nó hại, nhưng cũng rất vui vẻ. Chỉ là, mỗi lần nhớ tới Mai Xảo Tiến, Thạch Thiên Vũ đều sẽ tâm tư như nước thủy triều, thật lâu khó mà bình tĩnh. Hắn lại nghĩ thầm, ai, tính toán, không đi nghĩ nàng. Không cần cầm tới ký ức, đến tra tấn mình bây giờ. Chuyện xưa như sương khói, nàng có lẽ đã làm mẹ người. Thạch Thiên Vũ đem phơi khô thịt thỏ, thịt chim, thịt mãng, đóng gói làm trên đường lương khô, loại sách tay mang ổ cục đi ra sơn động. Hắn lại dùng cự thạch phủ kín sơn động nhỏ miệng. Tiếp lấy, hắn lại đem phủ cận cây cối cấy ghép tới, che chắn cửa hang. Hết thể an bài hoàn tất, hắn suy nghĩ lại một chút bên trong mật thất bộ mật thất, trước đó còn có ân thế hải an đẩy ám tiễn cơ quan. Hắn lúc này mới yên tâm xuống núi. Hắn sợ cục quái hình trạng ấy nhiễu người qua đường. Hắn cũng sợ lộ thân phận chân thật của mình cùng ân thế hải khi còn sống bí mật. Thế là, hắn lựa chọn ban đêm mới xuống núi. Hắn dục ngựa lao vùn vụt, chạy đến Lạc Dương. Hắn muốn chui vào Phúc Vương phủ, xem xét cha mẹ của hắn phải chăng cải trang dịch dung, lại lần nữa tiềm nhập Phúc Vương phủ. Nhưng là, hắn vừa tới Lang Sơn phụ cận, liền lại không tự chủ được đến Long Tuyển Sơn trang phụ cận tản bộ đứng lên. Bởi vì Long Tuyển Sơn trang có một phần của hắn lo lắng. Long Tuyển Sơn trang, Mai Xảo Tiến ngồi một mình tại hương quê. Nàng đối với gương đồng, chống cằm nhìn chăm chú, nhưng lại không phải trang điểm. Mấy tháng đi qua, nàng thường xuyên như vậy độc đấu lên trước mặt gương đồng là người. Phu cận nông thôn cô nương như nàng tuổi như vậy, đã là ba bốn mẹ của đứa bé. Có thể nàng nhưng vẫn không có nghĩ gả chi tâm. Người nàng mỹ gia phú, có thể văn năng võ, tới cửa cầu thân người, nối liền không dứt. Nhưng là, nàng mỗi lần theo cha tiếp khách, nghe chút là cầu thân, liền quay đầu bước đi. Tức giận đến Mai Trọng Thu mấy tháng cùng nàng không lời nào để nói. Ha ha. Đương nhiên, nàng nhớ tới lần kia tại Ma Sơn dưới chân, Thạch Thiên Vũ trêu đùa Hứa Minh Dũng tình cảnh, không khỏi rực rỡ cười ra tiếng. Đứng ở sau lưng nàng hai tên tỷ nữ thấy thế, dọa sợ. Hai tên tỷ nữ nhìn nhau. Trong đó một tên tỷ nữ hiểu ý, mau chóng rời đi Mai Xảo Thiến hương quê. Nàng chạy đến thư phòng đi hướng Mai Trọng Thu bẩm báo tình huống, lao ra, lao ra, không xong, cô nương vừa khóc lại cười, muốn hay không xin mời lang trung đến xem. Mai Trọng Thu thấp giọng quát nói, nhỏ giọng một chút. Nội cái gì? Biết con gái không ai bằng cha. Xảo Thiến điểm này phá tâm sự, lão phu còn không biết. Ngươi trở về tiếp tục giám thị nàng. Tỷ nữ kia nơm nớp lo sợ cáo lui. Nàng lại chạy về Mai Xảo Thiến trong hương quê, đã thấy đến Mai Xảo Thiến tại rơi lệ. Hai tỷ nữ nhìn nhau, lại là một trận kinh sợ. Các nàng thật sợ Mai Xảo Thiến bị quái bệnh gì. Trong thư phòng, Mai Trọng Thu cũng rất là buồn rầu. Hai cha con hiện tại không nói chuyện nói. Hắn tuy nói biết con gái không ai bằng cha, nhưng lại có thể như thế nào? Hắn hiểu được Mai Xảo Thiến nhớ tới cái kia Tào Cảnh Chu. Mỗ mỗ, đều là Hoa Thiên Cương lão tặc này trước đó ra chủ ý ngu ngốc, để Thiến Nhi đi câu Tào Cảnh Chu con cá lớn này. Hiện tại hơn nửa năm trôi qua, do xuân đến thu, Long Tuyển Sơn trang ngay cả mùi cá tanh đều không có nghe, làm cho Thiến Nhi cho làm điên lên rồi. Nhưng vào lúc này, có Trang Đinh chạy chậm tiến đến bẩm báo, cần phái Hoa Sơn trưởng môn nhân cầu kiến. Mai Trọng Thu mặc dù tức giận Hoa Thiên Cương, nhưng cũng không rất gặp nhau. Hắn dòng dã y quan, liền đi ra thư phòng, đi vào phòng lớn tiếp khách. Đã thấy Hoa Thiên Cương mang theo môn nhân đệ tử, còn có Tần Yến, Châu Huy mấy người, đã đi tới phòng lớn đang ngồi. Hơn nửa năm trôi qua, người trong giang hồ lại không điều tra đến Tào Cảnh Chu hạ lạc. Hơn nửa năm thời gian, để người trong giang hồ như vậy buôn ba mệt nhọc, lại không thu hoạch được gì, không ít người có lời oán giận a. Tiếp tục như vậy nữa, Hoa Thiên Cương lại muốn tục đảm nhiệm đại diện Võ Lâm tổng minh chủ, chỉ sợ không thể nào. Thế là, Hoa Thiên Cương tại Hoa Sơn nơi hiểm yếu bên trong, minh tư khổ tưởng mấy tháng. Hắn rốt cục nghĩ ra một kế. Nhưng là, hắn bất luận cái gì kế sách, nhất định phải dựa vào Mai Trọng Thu mới có thể áp dụng. Bởi vì Hoa Thiên Cương không có tiền a, thấy là Mai Trọng Thu đi ra, Hoa Thiên Cương bọn người vội vàng đứng dậy. Song Vương ôm quyền chắp tay gặp nhau. Hoa Thiên Cương gặp Mai Trọng Thu lông mi chưa sầu, liền cười hỏi, "Mai huynh, có tâm sự?" Mai Trọng Thu trong lòng chỗ đau bị chọc lấy một chút, cảm khái nói ra, "Ai, lão phu nếu là có con trai liền tốt đi." Nhưng hắn mồ mỗ, hết lần này tới lần khác lao tử liền sinh một cái nha đầu điên. Hơn nửa năm này, Thiến Nhi cả ngày vui buồn thất thường, cũng không ra cửa trang một bước, đến đây cầu thân gia đình giàu có tử đệ không ít, nàng một mực không thấy. Mô mô, chuyện gì xảy ra nha? Cái này nhưng làm lão phu cho sầu chết. Đám người nghe vậy, cười ha hả. Tần Yến cùng Châu Huy hai người cười to. Là bởi vì hai người bọn hắn nghe nói Mai Xảo Thiến còn không có đính hôn, còn không có thành thân. Hai người bọn hắn người một lần cây khô giống như tâm, lại lần nữa dấy lên hy vọng mới. Bọn hắn đều là tại trong tiếng cười lớn, thầm nghĩ, hắc hắc, cơ hội lại tới. Hơn nửa năm này, lão tử võ công tiến cảnh như vậy. Mai cô nương đợi chút nữa nhìn thấy lão tử tiêu diệu với võ, còn không thích bên trên lão tử. Hoa Thiên Cương cười to, cũng là bởi vì việc này. Bất quá, hắn không phải muốn cưới Mai Xảo Thiến, bởi vì hắn là người có vợ, lại đã cao tuổi. Hắn đang suy nghĩ, chuyện tốt đến đi. Không có Mai Xảo Thiến, lão phu diệu kế, thật đúng là náo không lên. Mai Trọng Tu lại là cười khổ. Hắn trong lúc vô tình thổ lộ tâm sự, đều là bởi vì vừa rồi trong lòng mình chỗ đau bị Hoa Thiên Cương chọc lấy một chút. Hắn hiện tại có chút xấu hổ, chỉ có thể lấy tiếng cười để che giấu nội tâm bất đắc dĩ. Hoa Thiên Cương ngưng cười, hướng chính mình mấy cái đồ đệ, Tần Yến cùng Châu Huy phất phất tay. Tần Yến bọn người đành phải đứng dậy rời ghế, đến tiền đỉnh đi tản bộ. Mai Trọng Thu cười hỏi, Hoa lão đệ, chuyện gì? Nhất định phải đuổi bọn hắn đi mở mới có thể nói. Hắn nói là như vậy, trong lòng lại muốn, Hoa Thiên Cương lão tiểu tử này lại nghẹn cái gì hỏng cái rắm. Hoa Thiên Cương ngượng ngùng cười nói, tiểu đệ lần này đến đây, chính là vi huynh bài ưu giải nạ tới. Mai Trọng Thu ngạc nhiên hỏi lại, có ý tứ gì? Hoa Thiên Cương bị cười nhạt nói, Mai huynh, nữ hiền chất khả năng tại tưởng niệm cái kia Tào Cảnh Chu a. Phải cẩn thận a. Tục ngữ nói tốt, con gái lớn không dùng được. Tào Cảnh Chu tiểu tử kia mặc dù là thiên hạ võ minh tội phạm truy nã, cũng là trên giang hồ người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Nhưng người ta dù sao dáng dấp ngọc thụ lâm phong, tuấn rất, lại rất là cơ linh, rất lấy lệnh viện nghiệm mũi a. Huống chi lệnh viện xưa nay rất ít đi ra ngoài, rất ít gặp phải ngưỡng mộ trong lòng nam tử. Tiếp tục như vậy, cũng không phải là cách pháp. Tương tự cũng là một loại bệnh a. Chương 36 biết bay cây tâm chương 36 biết bay cây tâm ha ha. Mai Trọng Thu gượng cười hai tiếng, che giấu trong lòng bối rối. Hắn lại hỏi lại, lão đệ không phải thiên hạ võ lâm đại diện tổng minh chủ sao? Tiếp tục phát động người trong giang hồ đi điều tra Tào Cảnh Chu hạ lạc a. Chỉ cần tìm được Tào Cảnh Chu, tìm tới tàng bảo đồ, việc này liền có thể xong hết mọi chuyện. Hoa Thiên Cương cũng dụng ý khó dò cười nói, Mai huynh, mặt ngoài tiểu đệ là thiên hạ võ lâm đại diện tổng minh chủ, kỳ thật phía sau màn đại trưởng quỹ mới là ngài a. Hai anh em ta phải tiếp tục chân thành hợp tác xuống dưới a. Hơn nửa năm trôi qua, không tìm được Tào Cảnh Chu, tàng bảo đồ sự tình, gì từ nói đến. Người trong giang hồ hơn nửa năm lao lực buôn ba, rất nhiều lời oán giận a. Đến lúc đó, minh chủ đổi chỗ. Tân minh chủ chưa chắc sẽ nghe ngài huynh lời nói. Mai Trọng Thu nghe vậy, trong lòng rất là kinh ngạc. Hắn bản năng đội hỏi, vậy như thế nào là tốt? Hắn vậy mà khẩn trương. Hoa Thiên Cương cười nói, tiểu đệ ngược lại là có một kế, có thể nhiễu loạn người trong giang hồ tâm tư. Mai Trọng Thu khẩn trương tiếp lời gốc dạng, nói ra, có dám mong thả? Bán cái gì cái nút? Nói. Hoa Thiên Cương không nhanh không chậm cười nói, lệ viện xinh đẹp như hoa, gia tài bạc triệu, có thể văn, có thể võ, chưa hôn phối, võ lâm tử đệ, cái nào không tâm tư nghĩ? Nếu như sang năm mùa xuân, Long Tuyển Sơn Trang có thể tổ chức một trận luận võ chọn rể lôi đài thi đấu, thiên hạ người trong võ lâm mắt tới này, Long Tuyển Sơn Trang nhân khí tăng gọn, khẳng định thắng qua Thần Kiếm Sơn Trang. Lao huynh a, đến lúc đó, ngài cũng có thể tiếp tục làm người phía sau màn đại trưởng quỹ. Càng quan trọng hơn là, trận luận võ này chọn rể lôi đài thi đấu, có thể văn thí kiêm võ thí, cũng có thể gia tăng nhân phẩm điều kiện, đến lúc đó có thể làm ngài lựa chọn giai tế một cái a. Cái này không, cũng đồng thời giải quyết lệnh viện hôn nhân đại sự. Mai Trọng Thu nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười to. Hắn mặc dù vẫn có chút cười khổ hương vị, nhưng là hắn cũng gật đầu đồng ý dưới mắt, cũng chỉ có thể thông qua loại phương thức này đến giải quyết trước mắt thiên hạ võ minh khó giải quyết vấn đề. Không phải vậy, Long Tuyển Sơn Trang luôn luôn bị Thần Kiếm Sơn Trang đè ép, không phải sự tình nha. Đương nhiên, hắn tại trong tiếng cười lớn, cũng âm thầm thán phục Hoa Thiên Cương dụng tâm hiểm ác. Hoa Thiên Cương nhìn thấy Mai Trọng Thu ngửa mặt lên trời cười to, lại đang trong tiếng cười lớn nhẹ gật đầu, liền cũng ngửa mặt lên trời cười to. Hai người cười tất, Mai Trọng Thu phân phó gia đình, dùng khay bưng tới trăm lạng bạc ròng, phân biệt tặng cho Hoa Thiên Cương bọn người. Hắn nhắc nhở Hoa Thiên Cương lấy thiên hạ võ minh danh nghĩa phát ra luận võ chọn rể thư mời. Chính hắn thì đi tìm Mai Xảo Thiến, hy vọng có thể thuyết phục nữ nhi. Có số tiền này liền dễ làm chuyện. Thế là, Hoa Thiên Cương phân phó Tần Yến cùng Châu Huy đi phát thư mời. Hắn thì là xuất lĩnh môn nhân đệ tử, tự mình đi du thuyết võ lâm các đại môn phái đệ tử tài tuấn, tiến về Long Tuyển Sơn Trang dự thi luận võ chọn rể. Tin tức này cũng bị tại ngoài trang vài dặm Hứa Lưu Đạt Thạch Tiên Vũ nghe được. Thế là, Thạch Tiên Vũ dục ngựa xuất mở Long Tuyển Sơn Trang phụ cận. Hắn cùng thần chó ngồi tại trên lưng ngựa, dục ngựa rời xa Lang Sơn, đi tới Lạc Dương ngoại ô bu tập, liền phóng ngựa tự hành kiếm ăn. Thần chó cũng theo bảo mã mà đi. Có nó tương hộ bảo mã, người bình thường là không cách nào trộm lấy bảo mã có thể là tổn thương bảo mã. Như có võ lâm cao thủ khi dễ, bảo mã sẽ tê mình. Trời đã hoàng hôn, Thạch Tiên Vũ liền đi bộ đến tại trên trấn tốt nhất khách sạn Việt Lai khách sạn. Chỉ là, tóc hắn lộn xộn, râu ria vừa dài, quần áo cũ nát. Tiểu nhị xem thường hắn, không để cho hắn vào cửa hàng. Thạch Tiên Vũ cười lạnh từ nghi ngờ trong túi móc ra một tỏi bạc vụn, đập vào trên quầy. Hắn ba khi nói, hắc hắc, tiểu nhị, không cần mắt chó coi thường người khác ca. Đem bạc cầm lấy đi, cho thiếu gia mua mấy bộ vừa người quần áo xinh đẹp. Sau đó, ngươi tìm mấy cái tiểu nhị, xách vài thùng nước nóng lên lầu, cho thiếu gia mở một gian phòng trên, cơm tối phải có rượu có thịt, cũng đưa đến thiếu gia gian phòng đến. điếm tiểu nhị này cũng thật sự là tiện, thật đúng là mắt chó coi thường người khác. Hắn dương mắt nhìn một cái Thạch Thiên Vũ quần áo tả tơi, đầu tóc rối bời, râu ria cũng dài, như thế một cái nghèo kiết hủ lậu cùng nhau a. Hắn cảm giác Thạch Thiên Vũ móc ra cái này tỏi bạc vụn lai lịch bất chính a. Thế là tiểu nhị liền đem bạc đẩy ra. Hắn lạnh lùng nói, chết nghèo kiết hủ lậu, ngươi có tư cách khoe của sao? Bản điếm không thu lại đường không rõ tiền bẩn. Lan. Thạch Thiên Vũ nghe vậy rất là phẫn nộ, hắn lập tức liền một bàn tay vỗ qua. Hắn xuất thủ như điện, chớ nói một kẻ tiểu nhị, chính là võ lâm cao thủ cũng chưa chắc có thể né tránh được a. Đùng. Tiểu nhị kêu thảm một tiếng, hắn má trái hai viên răng tấm cùng máu rơi tại trên quầy, mặt trái của hắn lập tức sưng đỏ đứng lên, hắn hai má trong nháy mắt rất là không công bằng. Lập tức khách sạn lầu một trong đại đường đang dùng cơm người đều nghị luận lên. Người nào nha, hỏa khí thật vượng, cũng không giống một người có tiền a, một kẻ nghèo kiết hủ lậu huyết cái gì giàu nha, ở dựa vào một cái gọi ăn mày còn dám đánh người, báo con đi. Trưởng quỹ ngay tại kiếm tiền, xem xét không ổn, không để ý tới trấn an tiểu nhị, liền lo lắng cười theo tới. Hắn cúi đầu không lưng đối với Thạch Thiên Vũ nói ra, khách quan xin bớt giận, hạ nhân không biết, xin chớ trách tội, tệ nhân tự mình hầu hạ khách quan ngài, mời lên lầu bên trong nhất tốt nhất sương phòng. Thạch Thiên Vũ thay nghe lầu một đại đường đang dùng bữa ăn khách nhân nghị luận ở mỹ, không khỏi âm thầm suy nghĩ, không ổn, vừa rồi thiếu gia quá lộ liễu, điệu thấp, điệu thấp, ai thiếu gia làm sao tái xuất giang hồ hay là bộ này tính xấu nha. Hắn nghĩ là nghĩ như vậy, hai nghe những cái kia khó nghe lời nói, trong lòng vẫn là phẫn nộ. Hắn tiện tay cầm qua trên quầy cây tăm, trở tay hất lên. Siêu siêu siêu. Nho nhỏ, xỉa răng dùng tiểu trúc ký, tại Thạch Thiên Vũ hùng hậu nội lực thôi thúc dưới, không thua gì thần cung mũi tên bình thường, đâm vào những cái kia lắm mồm người cái cằm, bên má, cánh tay, ngực eo, chân. Lập tức, một trận ầm ầm tiếng vang lên. Không ít người té lăn trên đất. Lại cùng vang lên một trận tiếng kêu thảm thiết. Ai? Ai con bà nó chọc ghẹo lão tử? Cái gì ý tứ? Ở dựa vào, cây tăm. Ôi, đau chết lão tử. Cây tăm làm sao lại bay đâu? Thạch Thiên Vũ lại đem mấy cái cây tăm ống toàn nắm bắt tới tay bên trên, bỏ vào hắn con gói nhỏ bên trong, liền đi đầu lên lầu. Trưởng quỹ kia dọa đến mặt hiện xanh, ngạch gặp mồ hôi. Hắn toàn thân run run một chút, liền nơm nớp lo sợ theo đuôi Thạch Thiên Vũ đi lên lầu. Hắn nào dám vạch trần là Thạch Thiên Vũ đang dở trò nha. Quầy hàng kia sau tiểu nhị còn tại nhìn hắn hai viên răng tấm ngẩn người. Hắn cũng không có lưu ý đến Thạch Thiên Vũ tay này công phu. Hừ, không ăn, chim gì cửa hàng. Đơn giản chính là hấp điểm. Ăn cơm còn bị cây tăm đâm hỏng má trái. Mô mô, đây quả thực là hấp điểm. Lão tử ăn thật ngon lành, làm sao đùi bỗng nhiên liền sẽ bị cây tăm đâm một cái đâu? Ai, thế giới lớn như vậy, lần đầu bị cây tăm đâm đến thật a. Ôi, eo của ta, hỏng hỏng. Đi đi, cũng không tiếp tục tới này nhà hấp điểm ăn cơm đi. Khách nhân hoặc khóc hoặc mắng hoặc cười, đa số đứng dậy đi ra. Bọn hắn cũng không tính tiền, dù sao bị thương, tiểu nhị cùng trưởng quỹ cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Bất quá, có một cái bàn khách nhân không đi mở. Bọn hắn hoặc eo bội đao bội kiếm, có thể là bên cạnh để đó đồng côn, thiết thương, xiên sát. Một người trong đó, ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm Thạch Thiên Vũ bóng lưng, một mực tại nhìn, như có điều suy nghĩ. Chương 37 ác lưu ác báo, chương 37 ác lưu ác báo. Thạch Thiên Vũ sau khi lên lầu, phía sau hắn truyền đến tiếng người nọ nói chuyện. Người kia nói, người này tà môn, tối hôm qua lương gia cô nương nộ hại, tiền tài không thấy, hẳn là chính là tiểu tử này làm chuyện tốt, hẳn là hắn chính là hủy hoa đạo tặc Hứa Minh Dũng. Một người khác nói ra, Hồ Lý Chân, bớt nói nhảm, Hứa Minh Dũng tặc nhân kia lão tử gặp qua. Hứa Minh Dũng cho tới bây giờ chính là lấy chân diện mục gặp người, mà lại thích chữ diện, dâu ria đều cào đến sạch sẽ. Hắn nói chuyện giống nương môn, yêu lý yêu khí. Trước mắt tiểu tử này, đúng vậy cũng một dạng a. Người này dáng dấp cao lớn, gân mạnh xương tráng, lại có tiền, nói không chừng là cẩm y hiệp vệ, thay cầu hoàng đế vi phục tư phóng. Hồ Lý Chân vội vã ý miệng, thật đúng là giật nảy mình. Nguyên lai, cái này Hồ Lý Chân chính là Hồ Lý Hiểu đệ đệ. Hắn chính phụ huynh trưởng của hắn chi mệnh, khắp nơi đi phát thư mời a. Long Tuyển Sơn Trang muốn tỷ võ chọn rể. Cái kia uống hắn một câu, chính là Thái Cực Kiếm Cửa Lưu Bình. Lưu Bình mặc dù không phải thiên hạ võ minh người nào, nhưng là hắn làm người chính trực, uy tín khá cao. Hắn hét lại Hồ Lý Chân, liền tiếp theo gấp đồ ăn ăn cơm. Cái này Hồ Lý Chân cũng liền yên tĩnh một chút. Đồng nhiên, ngoài khách sạn vang lên bạch long ngựa hí hí tê minh thanh âm. Hồ Lý Chân liền thấp giọng nói ra, Lưu Minh, tiểu đệ đi bên ngoài nhìn xem. Hắn nói đi, dẫn theo một cây càn khôn đồng côn, liền đi ra ngoài khách sạn. Lưu Bình há miệng muốn quên, đã tới đã không kịp. Hắn gấp đối với khác hai tên hán tử nói ra, Hồ Thị Phi, Hồ Phi Vi, các ngươi hai minh đệ cũng đi ra xem một chút, tuyệt đối đừng để Hồ Lý Chân trêu ra chuyện gì đến, chúng ta đưa thiếp mời quan trọng. Hồ Thị Phi, Hồ Phi Vi hai người vội vàng ứng lệnh đứng dậy, chạy ra khách sạn. Trưởng quỹ cho Thạch Thiên Vũ mở một gian phòng trên, liền tự mình ra ngoài cho Thạch Thiên Vũ mua quần áo xinh đẹp đi. Thạch Thiên Vũ đi vào ngoài phòng của hắn, mở cửa sổ ra, đứng tại trước cửa sổ, nhìn ra phía ngoài. Cách đó không xa bạch long ngựa chính là nhìn thấy hắn đứng ở cửa sổ trước, mới hí hí tê minh lên. Có lẽ là nó cùng nó chủ nhân chào hỏi, có lẽ là sợ nó chủ nhân lại đem nó nhốt tại không gian tủ chứa đồ trong chuồng ngựa. Hồ Lý Chân đi ra khách sạn, nhìn thấy bạch long ngựa, cảm giác ngựa này thật sự là xinh đẹp, nhất định là một thất bảo mã, liền lên lòng xấu xa. Hắn muốn đem bảo vật này ngựa chiếm thành của mình. Thế là, hắn xách côn liền trực tiếp đi qua. Bạch long ngựa hiện tại cũng không sợ người sống, bởi vì nó hiện tại cũng khác biệt, nó có thần chó hộ vệ. Hồ Lý Chân tới gần, nhìn thấy Mã Cương liền bọc tại trên cổ ngựa, liền thả người nhảy lên, lăng không trôi hướng Bạch Long ngựa. Hắn muốn cưỡi tại Bạch Long lập tức. Nào có thể đoán được, tu cục tại thay Thạch Thiên Vũ trông coi Bạch Long ngựa a. Tu cục là thần chó, ngươi không chọc giận nó không sẽ chọc cho ngươi. Nó khiếu giác so mặt khác sói cùng cầu đô linh mẫn rất nhiều. Nó có thể xa xa nghe ra Thạch Thiên Vũ, ân thế hải khác biệt mùi. Hồ Lý Chân tới gần, đã chọc giận nó. Mà Hồ Lý Chân lại còn muốn trộm lấy Bạch Long ngựa. Tu cục phát hỏa, lập tức từ bảo mã bên hông vừa bỏ ra, đàng không mà lên. Nó chân trước song chảo đặt tại Hồ Lý Chân trên hai tay. Nó chân sau song chảo đè lại Hồ Lý Chân hai chân. Nó há miệng cắn Hồ Lý Chân cổ xé ra. Hồ Lý Chân hầu quản quyết đoán, máu tươi tại chỗ. Tu cục liền nhào vào Hồ Lý Chân trên thân, cắn xé. Nó say sưa ngon lành ăn Hồ Lý Chân thịt. Hồ Thị Phi, Hồ Phi Vi phát hiện đủ cục đã thương người, vội vã hô to, không xong, cứu mạng a. Liền đều nắm đồng côn, riêng phần mình hai chân một chút, lăng không nhào về phía đủ cục muốn côn kích đủ cục muốn đánh chết đủ cục. Đứng tại khách sạn lầu 2 phòng ngủ trước cửa sổ Thạch Thiên Vũ xem xét, liền tay trái hất lên. Hai cảnh tâm nhỏ tựa như mũi tên rời dây cùng, đâm vào Hồ Thị Phi cùng Hồ Phi Vi gáy bên trên. Sau đó, Thạch Thiên Vũ đóng cửa phòng, đóng kỹ cửa cửa sổ, xoay người tắm rửa. Lúc này, tiểu nhị đã dẫn theo vài thùng nước nóng đến hắn trong phòng tới. Hồ Thị Phi, Hồ Phi Vi hai người đều là không hiểu đấu. Hai người bọn hắn đều là đưa tay bưng bít lấy cổ, im lặng trợn trắng mắt, nằm ngửa tại cỏ khô trên mặt đất. Hồ Lý Chân toàn thân bị ổ cục cắn xé thành đống máu. Trong khách sạn, Lưu Bình gặp Hồ Lý Chân, Hồ Thị Phi, Hồ Phi Vi ba người đi bên ngoài một hồi, cũng không có tiếng vang, lại không trở về, liền còn nói thêm, Hồ Khả Vi, Hồ Bất Vi, các ngươi hai cái, lại đi nhìn xem. Là Hồ Khả Vi, Hồ Bất Vi hai người tranh thủ thời gian dẫn theo đồng côn liền chạy tới ngoài khách sạn. Bọn hắn xem xét trước mắt thảm kịch, liền hô to gọi nhỏ, không xong, xảy ra nhân mạng. Chết người đi, mau tới người nhà. Nhanh đi báo quan a. Huynh đệ, ngươi đã chết thật thê thảm a. Huynh trưởng, ngươi trên trời có linh thiêng nhưng phải phù hộ đệ đệ phát tài a. Sau đó, bọn hắn cầm trong tay đồng côn quăng ra, tách ra Hồ Lý Chân thi thể, lại đỡ dậy Hồ Thị Phi, Hồ Thị Vi hai người, gào khóc đứng lên. Mấy cái tiểu nhị, mấy tên đầu bếp nghe tiếng mà đến, vừa vội gấp đi báo án. Lưu Bình cũng rút kiếm mà đến, thấy thế không ổn, gấp phân phó tiểu nhị chuẩn bị ngựa xe. Hắn cúi thân xuống tới, tra được Hồ Thị Phi, Hồ Thị Vi vết thương, rút ra hai cây cây tăm. Nhưng là, Hồ Thị Phi, Hồ Thị Vi đã nhắm mắt lại, cũng không khí ra, đi gặp Diêm Vương ra. Lợi hại, công phu thật là lợi hại. Khẳng định là vừa rồi tiểu tử kia bỏ rơi cây tăm. Lưu Bình bọc lấy hai cây rất nhỏ mà lại dính máu cây tăm, suy nghĩ xuất thần. Trong đầu của hắn hiện lên Thạch Thiên Vũ vừa rồi dáng vẻ. Nhưng là, vừa rồi, hắn không thấy được Thạch Thiên Vũ cầm cây tăm, vung cây tăm. Lúc này, tụ cục xa xa nhìn thấy trong khách sạn thỉnh thoảng có người nắm binh khí đi ra, liền nhảy lên Bạch Long ngựa. Nó cưỡi ngựa chạy ra. Nó cưỡi Bạch Long ngựa, tìm tới phụ cận khe nước, liền nhảy vào khe nước bên trong tắm rửa. Nó mặc dù không biết nói chuyện, nhưng là vỗ hai cái chân trước, hướng Bạch Long ngựa chào hỏi. Nó để Bạch Long ngựa cũng nhảy vào khe bên trong tắm rửa. Bạch Long lên ngựa đi phụ cận đến xem, phát hiện trong nước các loại sinh vật đều e ngại của cục liền không phải cũng sợ. Nó cũng nhảy vào trong nước tắm rửa. Chỉ chốc lát, phụ cận huyện nhỏ hai tên bộ khoái tới. Bọn hắn từng cái tìm kiếm mỗi cái khách nhân cùng mỗi gian phòng phòng khách, đều không hiểm nghi. Thạch Thiên Vũ ngay tại phòng ngủ của hắn bên trong, nam ngựa tại hắn lớn thùng tắm bên trong tắm rửa. Hai tên bộ khoái lại cầm dính máu cây tam, chất vấn trước mặt tiểu nhị. Tiểu nhị kia cũng nói không ra nguyên cớ. Trưởng quỹ cầm mấy bộ y phục trở về, cũng nói không ra một cái như thế về sau. Kỳ thật, hắn nghe được cây tăm huyết án, liền biết là Thạch Thiên Vũ cách làm, nhưng không dám nói. Hai tên bộ khoái đành phải dùng nhỏ vải tơ bao lấy hai cây cây tăm, dùng ngựa chạy đến trong huyện nhà, hướng chi huyện lao ra báo án. Chi huyện ngay tại trong phủ uống rượu làm vui. Hắn nhận lấy hai cây cây tăm, liền phân phó hai tên bộ khoái trong đêm về trong trấn đi, hảo hảo giữ gìn trị an xã hội. Đằng sau, liền không có nói tiếp. Lưu Bình, Hòa Hồ Khả Vi, Hồ Bất Vi ai che chở ba chiếc xe ngựa, ba bộ thi thể, trở về cản con cửa. Bọn hắn hướng trưởng môn nhân Hồ Lý Hiểu bẩm báo sự tình trải qua. Hồ Lý Hiểu lại để cho Lưu Bình trong đêm cùng hắn đi Long Tuyển Sơn Trang cầu kiến Mai Trọng Thu. Hắn yêu cầu Mai Trọng Thu truyền lời cho Hoa Thiên Cương, mau chóng phát ra lục lâm lệnh, bắt trên giang hồ đem cây tăm làm ám khí lục lâm bên trong người. Nghe nói trên giang hồ lại cái gì phải sự, Mai Xảo Thiến cũng chạy đến phòng lớn. Nàng ngồi ở tại cha bên cạnh, chống cằm lắng nghe. Đúng. Mô mô, chuyện gì xảy ra nha? Một cái Hứa Minh Dũng làm ầm ĩ hơn 20 năm, thiên hạ võ minh không có bắt được hắn. Một cái Đồ Kiều Kiều hơn nửa năm nhiều, thiên hạ võ minh ngay cả nàng quỷ ảnh đều không thấy được. Hiện tại lại đi ra một cái cây tăm làm ám khí quái hiệp. Quái nhân, mỗ mỗ, miễn rơi Hoa Thiên Cương quái bậc kia, không để cho hắn đem thiên hạ võ minh đại diện tổng minh chủ. Mai Trọng Thu nghe Hồ Lý Hiểu cùng Lưu Bình cáo trạng, tức giận đến râu ria thẳng run. Hắn vô bàn đứng dậy, vừa giận mắng Hoa Thiên Cương cùng thiên hạ võ minh một phen. Chương 38 Ma Sơn Kinh Hồn, chương 38 Ma Sơn Kinh Hồn. Mai Xảo Thiến trong lòng siết chặt, cái này có thể lại là liên lụy tới cái kia Tào Cảnh Chu a. Chuyện gì xảy ra? Không nghe thấy Tào Cảnh Chu tin tức, giang hồ tựa hồ cũng rất bình tĩnh. Nhưng bây giờ, một liên lụy tới Tào Cảnh Chu, tựa hồ trên giang hồ lại sẽ có cái gì chuyện kinh thiên động địa phát sinh a. Trong chốc lát, tâm hải của nàng sóng to gió lớn. Nàng đối với Tào Cảnh Chu tình cảm, nói không rõ, không nói rõ. Có đôi khi, nàng cảm giác mình rất tưởng niệm Tào Cảnh Chu. Có đôi khi, nàng lại ước gì Tào Cảnh Chu nhanh lên chết đi, miễn cho giả nghe người khác nhắc lên Tào Cảnh Chu, để cho mình tâm phiền. Có đôi khi, nàng nghe được người khác giận mắng Tào Cảnh Chu, nàng lại thay hắn tức giận bất bình. Hồ Lý Hiểu nghe vậy, trong lòng dễ chịu chút. Nhưng là, hắn từ đầu đến cuối ai thanh thở dài. Hắn chất vấn Mai Trọng Thu, Mai Trang Chủ, lão phu thế nhưng là chết một cái thân đệ đệ cùng hai cái chất tử a. Cứ như vậy không minh bạch, đây coi là cái gì nha? Ai, lan truyền ra ngoài, không chỉ có lão phu bị người chê cười, chính là Thiên Hạ Võ Minh cùng Hoa Thiên Cương cũng sẽ bị người chê cười. Bắt quái Đao Hoa Minh Hàn nói ra, Mai Trang Chủ, nơi này khả năng dính đến một cái bí mật, chính là hồ lý thật sự là bị chó cắn chết, nó tình hình cùng nửa năm trước tại Ma Sơn Tiểu Sơn động kia bên trong thoát ra con chó kia cắn đứt Trình Hạo Hiển chất cánh tay một dạng. Như vậy xem ra, có thể là cùng một cái chó cách làm a. Mà rất có thể, Tào Cảnh Chu chính là con chó này chủ nhân, hoặc là nó tân chủ nhân. Nói cách khác, năm đó, Tào Cảnh Chu chính là chui vào bên trong hang núi kia. Hồ Lý Hiểu nghe vậy, vỗ bàn đứng dậy. Hắn giống lớn một tiếng, cũng có đạo lý a. Đi, chúng ta đi Ma Sơn nhìn xem sơn động kia. Nói không chừng Tiểu Bạch Kiểm kia sẽ trở lại Tiểu Sơn động kia bên trong tiếp tục cư trú. Hắn giống thôi, nắm côn liền đi. Mai Trọng Thu nói ra, tốt, cùng đi xem nhìn. Thế là đám người liền rời đi Long Tuyền Sơn Trang, cùng một chỗ rục ngựa lên đường. Mai Xảo Thiến nhìn thấy phát nhiều người, liền cũng đi theo cha nó xuất phát. Trên đường đi, nàng nghĩ thầm, nếu là lần nữa nhìn thấy Tào Cảnh Chu, ta sẽ còn hại hắn sao? Hắn hai lần cứu ta, hai ta lần hại hắn. Nếu là hơn nửa năm qua này, hắn một mực tiềm ẩn tại Tiểu Sơn động kia bên trong cư trú, cùng chó làm bạn, hắn cũng thật sự là đủ đáng thương. Mai Xảo Thiến đã hiếu kỳ, lại sợ. Nàng trên đường đi đều là tâm thần bất định bất an. Mai Xảo Thiến, Mai Trọng Thu, Lưu Bình, Hoa Minh Hàn, Hồ Lý Hiểu đám người đi tới Ma Sơn. Bọn hắn rút kiếm cầm đao, khắp núi đi dạo, lại không phát hiện cái hang nhỏ kia. Bởi vì Thạch Thiên Vũ rời đi Tiểu Sơn động kia thời điểm, đã làm một ít nguy trang, còn đem một cây đại thụ cấy ghép tới che chắn cửa hang. Đại thụ phía sau là cự thạch che giấu cửa hang. A, vùng này rất nhiều chim chết a. Hoa, còn có mấy đầu chết kỳ kỳ quái quái cự mãng a. Dựa theo này xem ra, sơn động kia miệng khẳng định ngay tại này phụ cận. Nắm chặt tìm kiếm, khẳng định có hy vọng. Những cự mãng này không phải là bị người giết chết, thân mãng bên trên không có vết thương. Những này chim chết cũng là a. Dùng dao xé ra đến xem. Người đến nha. Thúi như vậy. A, đi đi đi. Thúi chết. Mấy đại môn phái môn nhân đệ tử tựa hồ phát hiện manh mối, nhưng là lại không quyết định chắc chắn được, liền nghị luận ầm ĩ đứng lên. Mai Xảo Tiến, Mai Trọng Thu, Lưu Bình, Hoa Minh Hàn, Hồ Lý Hiểu bọn người nghe tiếng tới, tất cả che mũi, ngồi xổm xuống. Bọn hắn nghiêm túc xem xét chết đi mà lại bốc mùi cự mãng, còn cần mũi kiếm đâm vào chim chết, rất cẩn thận xem xét. Siêu. Nhưng vào lúc này, một đầu cự mãng từ trong rừng rậm nhảy lên ra, há mồm cắn Hoa Minh Hàn nhi tử Hoa Thạch Siêu đầu, tiếp lấy liền vòng quanh Hoa Thạch Siêu đầu hướng thân mãng bên trong ướt. Hoa Thạch Siêu không kịp phản kháng, liền toàn thân run lên, rất nhanh liền đã mất đi trí giác. Núi này vốn là cự mãng quái thú nhiều, chỉ vì trước đó thần chó ở đây, rất nhiều quái vật không dám tới gần Ân Thế Hải chỗ cư trú sơn động. Nếu không, núi này không cao, vì sao có rất ít người chạy đến núi này đến đi săn có thể là đốn tuổi, cắt cỏ, chăn thả. Mai Xảo Thiến kinh hô một tiếng, dọa đến cầm kiếm xoay người chạy, chạy nạn giống như. Một chút môn phái đệ tử cũng dọa đến run rẩy té ngồi trên mặt đất. Một chút môn phái đệ tử dọa đến chạy so Mai Xảo Thiến đều chạy còn nhanh. Mai Trọng Thu, Lưu Bình, Hoa Minh Hàn, Hồ Lý Hiểu bọn người kinh hãi xoay người, riêng phần mình nắm đao kiếm, đối với cự mãng chém lung tung chém loạn. Trong chớp mắt, bọn hắn liền đem cự mãng chém vào máu thịt bé bét, cứu ra Hoa Thạch Siêu. Nhưng là, cự mãng miệng gắt gao cắn Hoa Thạch Siêu một nửa đầu a. Đám người lại dùng đao kiếm mở ra cự mãng đầu, đem Hoa Thạch Siêu một nửa đầu lâu lấy ra. Nhưng là, Hoa Thạch Siêu một nửa đầu lâu đã hủ hóa, người cũng đã mất sinh mệnh khí tức. Con a, ngươi đã chết thật thê thảm a. Phụ thân không nên mang người tới đây a. Hoa Minh Hàn đem cương đao quan ra, nằm ngoài Hoa Thạch Siêu di thi bên trên, lên tiếng khóc lớn. Hắn chọc lệ như mưa, rất là bi thương thế thảm. Hồ Lý Hiểu khổ sở nói, Hoa huynh, lệnh công tử là bên trong cự mãng chi độc mà chết, tử trạng cũng khó coi. Như nhắc trở về, không chỉ có sẽ hù đến người, chỉ sợ độc kia cũng sẽ lây cho người khác, liền đem lệnh công tử an táng nơi này đi. Hồ Lý Hiểu, ngươi lao bất tử này, nói bậy bạ gì đó. Lao tử liều mạng với ngươi. Hoa Minh Hàn chính vào thương tâm thời điểm, lại nghe được Hồ Lý Hiểu nói hiệu nói bượng, đối với nó con rất là bất kính, không khỏi vô cùng phẫn nộ. Hắn tiếng khóc giống to, cầm đao mà lên, muốn cùng Hồ Lý Hiểu liều mạng. Lưu Bình gấp cầm kiếm nằm ngang ở giữa hai người khuyên can. Hắn ôm quyền chắp tay, nói ra, hai vị tiền bối đều là võ lâm đồng đạo, đều là hiệp nghĩa người, đều muốn lòng dạ từ bi. Hồ Lao tiền bối nhưng thật ra là quan tâm Hoa Lao tiền bối, chỉ là bởi vì Hồ Lao tiền bối thân đệ vừa mới qua đời, thương đau ở trong lòng. Hắn có mấy lời nói quá thẳng chút. Hoa Lao tiền bối không cần để ý, người trong nhà chớ tổn thương hòa khí. Mai Trọng Thu thấy thế, cũng gấp khéo đưa đẩy giảng hòa, nói ra, Hoa huynh đệ, lệnh công tử bất hạnh, lao phu bi thống không thôi. Hắn nhưng là tuấn tú lịch sự a, võ công lại tốt, văn thải hơn người. Lão phu lúc đầu tuyển định hắn là Xảo Thiến người yêu. Ai, nào có thể đoán được, ai. Đau lòng a. Ngô Minh coi là, hay là tướng lệnh công tử nhất về Hoa gia trang đi. Ngô Minh cái này hồi Long Tuyển Sơn Trang, để cho người ta chế tác thượng đẳng quan tài, long trọng an táng lệnh công tử. Lời nói này cao minh cực kỳ. Hoa Minh Hàn nhất thời hết giận. Hắn buông xuống cương đao, lại nằm ở Hoa Thạch Siêu trên thi thể, lên tiếng khóc lớn lên. Hồ Lý Hiểu chùi chùi mồ hôi lạnh trên trán, tranh thủ thời gian nhặt côn đi ra. Hắn đi đầu xuống núi, dùng ngựa về Hồ gia trang. Mai Trọng Thu hướng nó thủ hạ Trang Đinh phất phất tay múa chân, đánh mấy cái thủ thế. Nó Trang Đinh minh bạch, đến tranh thủ thời gian chế tác cáng cứu thương, đem Hoa Thạch Siêu thi thể nhất trở về. Nhiều người xử lý sự tình. Hơn 10 người Trang Đinh cầm kiếm vung đao đốn tuổi gọn đằng la, rất nhanh liền chế tác tốt một bộ cáng cứu thương, khiêng đi Hoa Thạch Siêu. Lưu Bình đỡ lấy Hoa Minh Hàn, chậm rãi xuống núi, vừa đi vừa nói chuyện, "Hoa lão tiền bối, bớt đau buồn đi. Về sau, chuyện trên giang hồ, chúng ta bớt can thiệp vào. Cho dù chúng ta có thể được đến tàng bảo đồ, thiên hạ võ lâm nhiều người như vậy, kết quả là lại có thể cho ta Thái Cực kiếm cửa cùng ngài bắt quái đao cửa bao nhiêu vàng bạc châu báu đâu? Nếu là quan binh nghe tiếng mà động, nói không chừng lại là một trận võ lâm hạo kiếp a." Chương 39 Dạ Tiềm Vương phủ, chương 39 Dạ Tiềm Vương phủ, Hoa Minh Hàn khóc sướt mướt. Hắn vừa đi, một bên đặt lệ, một bên thể, lão phu từ đây rời khỏi giang hồ. Hắn khổ sở không gì sánh được, đau lòng không gì sánh được, bước chân lảo đảo. Hắn đi ra nửa dặm hứa, liền té xỉu xuống đất. Ai? Lưu Bình thở dài một tiếng, đành phải cong lên hắn xuống núi. Mai Trọng Thu thấy thế, thầm nghĩ, Hoa Minh Hàn rời khỏi giang hồ, ngược lại là chuyện tốt. Đến lúc đó cướp được tàng bảo đồ, lại thiếu phân một phần a. Ha ha, thật tốt. Bọn hắn lần này mạo hiểm chi hành, bởi vì Hoa Thạch Siêu cái chết, tạm thời vẽ lên dấu chấm tròn. Kỳ thật, Tiểu Sơn động kia, vừa rồi liền tại bọn hắn sau lưng. Bọn hắn lại nghiêm túc tra được, nhất định có thể tra được. Có lẽ là thiên ý đi. Người tham của không có kết cục tốt. Đông nhiên cự mãng tập kích đoạt nhân mạng, bỏ dở Mai Trọng Thu lần này điều tra hành động. Mai Xảo Tiến trở lại Long Tuyền Sơn Trang, phương tâm nột là đập bịch bịch. Nàng liên tiếp mấy cái ban đêm đều thấy ác mộng. Nàng luôn luôn mơ tới Tào Cảnh Chu bị cự mãng tập kích. Nàng đều tại trong mộng hô to gọi nhỏ. Nàng luôn luôn nửa đêm bừng tỉnh, toàn thân là mồ hôi lạnh. Nàng ưu buồn ngã bệnh. Mai Trọng Thu gấp là ái nữ xin mời làng trùng, nấu thuốc bưng thuốc mâm thuốc, loay hoay quên cả trời đất. Hắn cũng không có rảnh rỗi đi quản những cái kia giang hồ sự tình. Ban đêm hôm ấy, Thạch Thiên Vũ tại tiểu trấn trong khách sạn thư thư phục phục ngủ đến nửa đêm. Hắn tự nhiên tỉnh lại, cúi đầu đối với ngón giữa tay trái nhân và nói, "Thiên tiểu, Thiên tiểu, thực xin lỗi. Đêm hôm khuya khoắt, quấy rầy ngài. Xin đem ta trong phòng ngủ cái này thùng tắm lớn bỏ vào không gian của ta tủ chứa đồ bên trong, còn có mấy bộ y phục cùng ta cái này gói nhỏ." "Đốt, tốt. Bất quá, ký chủ không cần trộm người ta thùng tắm lớn a." Thạch Thiên Vũ vội vàng giải thích, "Không biết, ta giao nhiều bạc, ta đưa cho trưởng quý tiền, đầy đủ ta ở đây cửa hàng ở lại 10 ngày nửa tháng. Hiện tại ta cũng không cần trưởng quỹ tìm đổi tiền lẻ. Ta mang lên cái này thùng tắm lớn, về sau, ta tại Hoang Sơn Giã Linh tu hành thời điểm, có thể lấy ra cái này thùng tắm, dễ chịu tắm rửa." "Đốt, tốt, hệ thống yên tâm. Ký chủ tu hành phải chú ý phẩm đức a, không phải vậy, hệ thống sẽ chụp ngài điểm tích lũy. Mỗi chụp ký chủ điểm tích lũy một lần, ký chủ liền sẽ giảm thọ một lần. Hệ thống đối với ký chủ nói chuyện hành động cùng phẩm đức là có giám sát. Đó là nhất định. Xin mời thiên tiểu yên tâm, ta nhất định được hiệp trưởng nghĩa, cứu khốn phòng nguy, cướp phú tế bẩn, tụ lại dân tâm. Về sau để càng nhiều người đi theo ta đi tu tiên." "Đốt, ha ha, tốt." Bọn hắn đối thoại lúc, cái kia thùng tắm lớn đã không thấy. Chỉ trong lát, Thạch Thiên Vũ xuất hiện trước mặt một khối màn hình. Cái kia bị hắn rửa sạch sẽ thùng tắm lớn, đã tại hắn không gian tủ chứa đồ bên trong phòng tắm rửa bên trong lấy. "Tạ ơn tiên tiểu." Thạch Thiên Vũ nói lời cảm tạ một tiếng, liền đi tới trước cửa sổ, đẩy cửa cửa sổ. Hệ thống hình ảnh theo hắn đi lại mà di động, vẫn xuất hiện ở trước mặt hắn. "Đốt, không khách khí. Chúc ký chủ tâm liền mong muốn, hành trình vui sướng." Hệ thống chúc phúc một câu, liền tự động đóng. Thạch Thiên Vũ con người một cái, thả người nhảy lên, xuyên cửa sổ miệng mà ra. Hắn hạ người xuống bên cạnh ngọn núi, kêu một tiếng, "Bạch Long, ù ù." Bạch Long mã đà lấy thần chó, xa xa chạy như bay đến. Thạch Thiên Vũ nhảy tốt lên ngựa, Mercedes-Benz đến Lạc Dương thành bên dưới. Hắn lại phi thân cách ngựa, thân thể bay lên không cao mấy chục trượng. Hắn lăng không thuấn di 20 bước, lại lăng không thuấn di 50 bước, lại lăng không thuấn di 100 bước, liền lật ra một cái bộ nào. Hắn lại lăng không thuấn di 300 bước, lại lăng không thuấn di 500 bước, tiếp lấy thuấn di 1000 bước, lòng vòng như vậy. Hắn liền trong thành Phúc Vương phủ trên không bay xuống. Phúc Vương phủ rất lớn, lấy trung trục đối xứng, cấu thành ba đường nhiều tiến tứ hợp viện rơi, bố cục hợp quy tắc, đoan chính có thứ tự. Bên trong đình đài lầu cát, mái con ngói xanh, bệnh khúc chết lượn vòng, đẹp đẽ nhã vận lại không mất đại khí bằng bạc. Đối với Phúc Vương phủ, Thạch Thiên Vũ tuyệt không lạ lắm, bởi vì cha nó Thạch Hùng từng ở đây làm thị vệ, làm vài chục năm. Thạch Hùng mặc dù không tính là gì, nhưng là ngày lễ ngày Tết, hắn cũng sẽ mang theo Thạch Thiên Vũ tới bái phòng Phúc Vương, cho Phúc Vương tặng lễ. Phúc Vương người này lại cao lại béo, nặng đến hơn 300 cân. Hắn trừ đối với mỹ nữ cùng tiền tài có tình cảm, đối với cái này bên ngoài bất luận kẻ nào cùng vật đều không tình cảm. Cho nên, Thạch Thiên Vũ tới qua nhiều lần, Phúc Vương đều không có để ý Thạch Thiên Vũ. Thạch Thiên Vũ từ nhỏ đã hận Phúc Vương xem thường người. Nhưng là, hắn tối nay cũng không phải tới lấy Phúc Vương tính mệnh. Hắn là đến thám thính tình huống. Mặc dù là nửa đêm, nhưng là, trong phủ Phúc Vương vẫn đèn đuốc sáng trưng. Vô số thị vệ đao ra khỏi vỏ, tên lên dây. Trong phủ Phúc Vương, cảnh giới sông nghiêm, như lâm đại địch. Nhưng cái này cũng không phải là tận lực, vẫn luôn dạng này. Thạch Thiên Vũ đầu tiên là người nhẹ nhàng rơi vào Phúc Vương phủ trên nóc nhà. Hắn sử xuất nhất dương chỉ, cách không điểm huyệt. Hắn gặp có thị vệ, liền giơ tay một chút. Những thị vệ kia liền bị hắn định trụ thân hình. Đây chính là nhất dương chỉ tinh diệu chỗ. Nhất dương chỉ là lấy ăn chỉ điểm huyệt. Ra chỉ có thể chậm có thể nhanh. Chấm lúc yêu sái phiêu giật. Nhanh lúc thì nhanh như thiểm điện. Nhưng địch lấy chỉ chỗ, không sai chút nào. Làm cùng địch kích đỏ sức hung hiểm thời khắc, dùng chỉ pháp này đã có thể gần sát cũng kính điểm địch chi huyệt, cũng có thể từ đằng xa lấn người đi qua. Một chút phải trúng, nhất trung tức cách, một công trở ra. Đây là thật là khắc địch giữ mình vô thượng diệu thuật. Nhưng sử dụng nhất dương chỉ pháp, cực kỳ hao tổn tinh thần. Nếu là liên tục sử dụng, nhỏ thì công lực hoàn toàn biến mất, lớn thì khó giữ được tính mạng. Nhưng đôi này Thạch Thiên Vũ tới nói, cho dù sử dụng 10 canh giờ, cũng không ngại. Nội công của hắn quá hùng hậu. Luyện thân này công đến đại thành sau càng có thể lăng không phát kình đả thương người, uy lực lớn. Rất nhanh, tại trên nóc nhà đứng gác thị vệ, từng cái đều hiện lên ngây ra như phong trạng. Nhưng Thạch Thiên Vũ không thương tổn nhân mạng, không thương tổn vô tội, cũng không hút trong đám người công. Hắn lúc này cũng không cần hút người khác nội công. Hắn lúc này dương chỉ không ngừng cách không điểm huyệt, xuất lực rất. Sau nửa canh giờ, những thị vệ này tự động giải huyệt. Thạch Thiên Vũ dựa vào hắn nhìn ban đêm mắt, dần dần nhận thức. Hắn hy vọng có thể tìm ra cha của hắn Thạch Hùng đến. Nhưng là, hắn thất vọng. Nóc nhà bên trong thị vệ bên trong, không có Thạch Hùng. Thạch Hùng là Thạch Thiên Vũ phụ thân, vóc dáng không cao, tướng mạo không tốt. Nhưng cho dù là Thạch Hùng dịch dung, Thạch Thiên Vũ cũng có thể nghe ra phụ thân hắn mùi đến. Sau đó, Thạch Thiên Vũ liền nhảy vào trong hoa biên. Trong vườn núi vây quanh có nước, cảnh trí thoải mái. Thạch Thiên Vũ vẫn là như vậy. Hắn thỉnh thoảng giơ lên ngón trỏ, cách không điểm huyệt. Chỉ chốc lát, trong hoa viên tất cả thị vệ lại là ngây ra như phỗng. Lúc nửa đêm, đương nhiên sẽ không có người tại trong hoa viên tản bộ. Nhưng là, Thạch Thiên Vũ dựa vào hắn nhìn ban đêm mắt, dần dần nhận thức. Hắn hy vọng có thể tìm ra cha của hắn Thạch Hùng đến. Bởi vì Ân Thế Hải nói, đại ẩn ẩn tại triều, tiểu ẩn ẩn vào giã. Rất có thể, Thạch Hùng đã cải trang dịch dung, lẻn về đến Phúc Vương phủ. Nhưng là, Thạch Thiên Vũ lại thất vọng, trong hoa viên thị vệ, không người là Thạch Hùng chốt tiểu giả trang. Thạch Thiên Vũ lại thất vọng. Thế là, hắn lột một tên cao lớn uy manh thị vệ quần áo. Hắn đem y phục của mình cởi xuống, cho thị vệ kia thay đổi. Sau đó, hắn mặc vào bên trên thị vệ kia quần áo. Chương 40 thất thương quyền chương 40 thất thương quyền sau đó, Thạch Thiên Vũ mặc vào bên trên thị vệ kia quần áo, lại giải khai thị vệ kia ma huyệt cùng á huyệt. Hắn phân phó thị vệ kia mau chóng cách Phúc Vương phủ, không phải vậy, bị Phúc Vương tra ra thất trách, định chết không thể nghi ngờ. Người kia run rẩy, liều mạng gật đầu, tạm thời còn nói không được nói. Người này cảm giác tối nay kiếp này tặc vẫn rất hiền lành. Không sai, Thạch Thiên Vũ là tại tu hành, là đang hành thiện tích đức. Hắn sẽ không dễ dàng giết người. Hắn tuyệt đối sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Có thể hoàn thành sự tình liền tốt. Trừ phi là những cái kia cùng hung cực các người, không giết không được. Tiếp lấy, Thạch Thiên Vũ mất mát từ cửa bên đi hướng Vương phủ Thiên điện. Hắn một đường giơ lên ngón trỏ, một đường cách không điểm huyệt. Phúc Vương phủ tối nay thị vệ toàn bộ giống bị quỷ đánh, từng cái ngây người bất động. Làm Thạch Thiên Vũ đi vào chủ điện lúc, nghe được Phúc Vương Chu Thường tần tiếng cười gian, "Hứa Ái Khanh, không sai, ngươi đêm qua lĩnh tới lương già cô nương, hương vị thật tốt. Bản vương thưởng ngươi 100 lượng bạc. Nhưng ngươi tiểu tử này cũng không chính công a, ngươi mỗi lần cướp tới cô nương đều là ngươi trước nhấm nháp, cho nên, chụp ngươi 99 lượng bạc. A, cho ngươi một lượng bạc bụng, cút đi." Tiếp theo, bên trong lại vang lên Hứa Minh Dũng thanh âm, "Vương gia, ngài hiểu lầm tiểu nhân, ngài mỗi lần chỉ cấp tiểu nhân một lượng bạc, tiểu nhân đều không thể sinh hoạt a. Như thế nào đi nữa, tiểu nhân cũng là trợ giúp vương gia thưởng thức các loại thịt rừng a." Chu Thường Tuân không vui nói, "Mau mau cút, mau chóng nghe ngóng Thạch Hùng tặc kia con hạ lạc, cha được Minh giáo tàng bảo đồ. Về sau, bản vương không cần ngươi lĩnh cái gì thịt rừng tới, đều không có một cái chim non." "Lan, mau mau cút." Thạch Thiên Vũ đội vã sử dụng thiên độn truyền âm. Lập tức, môi của hắn có chút đóng mở, "Hứa Minh Dũng, đem lương gia cô nương mang ra, ta muốn đưa nàng về nhà. Nếu không, tối nay ta nhất định chém ngươi thủ cấp." Trong phòng, Hứa Minh Dũng lập tức giật mình, gấp giống một tiếng, "Ai? Ai con bà nó nói hiệu nói vượng? Lão tử thế nhưng là chính nhân quân tử." "Đúng. Đêm hôm khuya khoắt, ngươi tại trong vương phủ gào cái quỷ gì? Còn không mau cút đi." Rất rõ ràng, trong phòng Hứa Minh Dũng bị Chu Thường Tuân đánh một cái tát, cũng truyền tới Chu Thường Tuân tiếng giống giận dữ cùng Hứa Minh Dũng tiếng kêu thảm thiết. Lập tức, vô số thị vệ cầm đao vọt vào Chu Thường Tuân vui đùa trong phòng. Thạch Thiên Vũ từ một trụ lớn con sau lách mình mà ra. Hắn đứng tại bọn thị vệ sau lưng, xuyên thấu qua khe cửa, Thạch Thiên Vũ thấy được trong phòng có mấy tên cô nương tóc hai bù xù, quần áo không chỉnh tề. Hứa Minh Dũng cong cong thân thể đồng thời một tay bưng mít lấy má trái. Tiếp lấy, Thạch Thiên Vũ xoay người, dương chỉ lên chút. Hắn giải khai những cái kia bị điểm huyệt thị vệ ma huyệt cùng á huyệt. Phanh phanh phanh. Lập tức, những thị vệ kia chân đứng không vững, nhao nhao đổ nghiêng trên mặt đất. Chu Thường Tuân vui đùa trong phòng, bọn thị vệ nhao nhao cầm đao chạy đến, đỡ dậy những cái kia ngã xuống đất thị vệ, vội hỏi chuyện gì. Nhưng những cái kia thị vệ còn nói không ra nói đến, từng cái thở dốc như trâu, rất là thô trọng. Chu Thường Tuân giật nảy cả mình, cũng tranh thủ thời gian chạy ra ngoài phòng. Thạch Thiên Vũ lách mình một bên, thừa cơ lại chạy vào trong phòng. Hứa Minh Dũng nhìn thấy Thạch Thiên Vũ, không khỏi khẽ giật mình. Lão hồ ly này cảm giác không đúng kỉnh. Lúc này, Phúc Vương đều đi ra, có thể một người thị vệ lại dám đi vào trong phòng. Hắn nghiêng người nắm lên xanh đao, đao không ra khỏi vỏ, trước quét ngang Thạch Thiên Vũ. Thạch Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, sử xuất thất thương quyền. Hắn hít sâu một hơi, quyền trái sử xuất thất thương quyền tổng quyết bên trong thương vội quyết. Hắn thân pháp lơ lửng không cố định. Hứa Minh Dũng không chỉ có một đao quét sạch sẽ, mà lại, hắn lập tức cảm giác một cỗ ấm lực đối diện mà nhu đến. Hắn gấp cầm đao vẽ nghiêng hoành chặt, một chiêu trong lực báo nguyệt múa ra. Ánh sáng xanh lấp lánh, đao vòng tạo nên trận trận nặng gió, cuốn về phía Thạch Thiên Vũ. Nhưng là trong nháy mắt, Thạch Thiên Vũ cũng đã đổi chiêu. Hắn hưu quyền tiếp lấy sử xuất thất thương quyền tổng quyết bên trong phá vỡ gan ruột quyết. Thân hình hắn lắc lư thời khắc, tránh đi Hứa Minh Dũng một kích chí mạng. Hắn song quyền trong cương có nhu, hướng Hứa Minh Dũng đánh tới. Mấy vị quần áo không chỉnh tề, điềm đạm đáng yêu cô nương dọa đến la hoảng lên. Các nàng nhao nhao lăn leo đến góc tường rời đi. Hứa Minh Dũng cầm đao một chiêu trong ấm càn khôn nội vã tật múa hộ thân. Đồng thời, hắn nắm chắc cơ hội, hai chân một chút, thân thể thẳng tắp đằng không mà lên, đỉnh đầu mái nhà, chạy trốn quan trọng. Thạch Thiên Vũ như bóng với hình, một quyền đánh tới. Phanh. Hứa Minh Dũng chân trái trưởng chịu hắn một quyền. Đủ. Hứa Minh Dũng bản chân chịu Thạch Thiên Vũ một quyền, bị đánh trúng tung bay cao hơn. Hắn lăng không hạ xuống một trận huyết vũ. Bởi vì trong cơ thể con người có ấm dương nhị khí, phổi thuộc tính kim, lá gan thuộc mộc, thận thuộc thủy, tâm thuộc hỏa, tỳ thuộc thổ ngũ hành. Cái gọi là bảy thương chính là cái này bảy loại tổn thương. Hứa Minh Dũng chịu Thạch Thiên Vũ một quyền, thân thể đã bảy thương. Bất quá, lấy Hứa Minh Dũng nội công tu vi, còn không đến mức lập tức sẽ chết. Nhưng hắn về sau đến cầu Thạch Thiên Vũ chữa thương cho hắn. Thất thương quyền là rất ý vị sâu xa một loại quyền thuật. Nắm giữ nó người, có thể đồng thời phát ra hoặc cương mãnh hoặc cấm nhu khác biệt kinh lực, phá vỡ đả thương địch thủ người tạp phủ. Nó lực quyền phức tạp, phun ra nuốt vào lấp lóe, biến ảo văn đoan, uy lực kinh người. Nhưng cái này thần diệu hung ác võ công, đả thương địch thủ lực mạnh, thương mình cũng nặng. Mỗi luyện một lần, nội tạng liền thụ một lần tổn thương, có thể nói một luyện bảy thương. Mà lại là trước thương mình, sau đả thương địch thủ. Như nội công không đủ hùng hậu dồi dào, không được luyện. Nếu không, phá vỡ là gan tổn hại phổi, làm cho người cuồng tính đại phát, không thể tự chế. Nhưng nếu như nội công đạt tới rất cao thâm cảnh giới, luyện thất thương quyền, liền sẽ đối với thân thể rất có chỗ tốt, rất có ích. Giống Thạch Thiên Vũ như bây giờ nội công tu vi cùng cảnh giới võ học, luyện thất thương quyền không chỉ có vô hại, ngược lại để hắn cường thân kiện thể. Hơn 200 năm trước, Minh giáo Kim Mao sư Vương Tạ Tốn tu luyện thất thương quyền thời điểm, nội lực của hắn không tốt, lại một lòng muốn báo thù. Cho nên, hắn tổn thương tâm mạch, thần trí điên cuồng, hung tính khó đè nén. Tiếp theo, Thạch Thiên Vũ thân thể rơi xuống đất, phòng nghỉ cửa ra vào liên tục bổ số nhớ phách không trưởng. Tiếp lấy, hắn chạy đến những cô nương kia trước mặt nói, "Mau cùng ta đi, ta hộ tống các ngươi về nhà." "Nhanh!" Một người nhảy lên lưng ta bộ. "Hai người khác, ta chỉ có thể ôm." Đã tội. Ba vị cô nương run rẩy theo lời làm theo. Một người leo lên Thạch Thiên Vũ phần lưng. Thạch Thiên Vũ ôm lấy hai vị cô nương. Hắn hai chân một chút, thân thể thẳng tắp đằng không mà lên. Hắn con ôm ba vị cô nương, xuyên qua Hứa Minh Dũng phá tan cái kia cửa sổ mái nhà đất bằng rút lên hơn 30 trượng cao. Hắn lại lăng không thuấn di 1000 bước, lại thuấn di 1000 bước, như vậy càng không ngừng thuấn di, người nhẹ nhàng ra khỏi thành, đi vào ngoại ô rơi xuống đất. Hắn như vậy đằng vân giá vũ, ba vị cô nương đồng đều đã dọa ngất đi qua. Thạch Thiên Vũ buông nàng xuống bọn họ, ngồi thẳng lên, lui ra phía sau hai bước. Hắn tú môi vừa kêu, Bạch Long ngựa đã còn lấy thần chó lao nhanh mà tới. Sau đó, Thạch Thiên Vũ lấy trưởng làm đao, nạo một ít cây nhánh, chất đống cùng một chỗ. Hắn lại song trưởng lẫn nhau xoa, tụ lực trong tay, hô hô hai thanh hỏa diễm đao bổ tới. Một đống lửa tức thời bị nhen lửa. Hắn lại giơ lên ngón trỏ, cách không điểm ba lần. Ba cỗ nhiệt khí chạm đến ba vị cô nương thân thể. Ba vị cô nương cảm giác toàn thân ấm áp. Ba cỗ nhiệt khí lần theo tứ chi của các nàng bách hải chậm rãi xuyên qua. Các nàng tỉnh táo lại, riêng phần mình đứng dậy, riêng phần mình đưa tay, riêng phần mình xoa xoa tầm mắt của chính mình. Chương 41 bị huynh đệ bán, chương 41 bị huynh đệ bán. Thạch Thiên Vũ mỉm cười nói, "Ba vị tỷ tỷ, nhà ở chỗ nào? Ta đưa các ngươi về nhà." "Nhanh lên, không phải vậy, những áp nhân kia có thể sẽ đuổi tới cái này đến." "Bất đắc dĩ, hắn đành phải sử xuất tam thập lục kế bên trong phô trương thanh thế kế sách, tránh cho các cô nương đợi chút nữa lại nhảy đấy rông dài." Ba vị cô nương kích động mà khóc, đều là cảm động nằm sấp quỳ tạ Thạch Thiên Vũ ân cứu mạng. Các nàng cũng nhanh run giọng bẩm báo các nàng các nhà địa chỉ. Thạch Thiên Vũ đỡ dậy các nàng, lại móc ra ba thỏi bạc, cho các nàng tất cả một thỏi. Sau đó hắn theo các nàng nói tới địa chỉ, ôm các nàng lên ngựa. Bốn người bọn họ một chó, ngồi tại Bạch Long lập tức. Rất chen chúc. Thế là, Thạch Thiên Vũ liền đôi tay tất cả ôm một cái, để các nàng ngồi tại trên đùi của hắn. Bất quá, Bạch Long ngựa vẫn mẹ xe đét ben như gió. Có dạng này bảo mã, hộ tống các nàng về nhà, liền rất thuận tiện. Mà lại, nhà của các nàng cũng liền ở ngoài thành không xa. Mỗi người nhà, cách nhau mấy chục dặm. Đôi này ngày đi nghìn dặm, ra hành 800 Bạch Long ngựa tới nói, không tính là gì. Đêm đó, Thạch Thiên Vũ liền đem các nàng đưa về các nhà. Các nàng về đến nhà sau, trừ cùng người nhà kích động ôm nhau, cũng hỏi Thạch Thiên Vũ họ gì tên gì. Thạch Thiên Vũ tự xưng là Tào Cảnh Chu. Hắn muốn tắm rửa cái họ này tên, bởi vì Long Tuyển Sơn Trang tại cầm cái họ này tên khai thiên lớn cho đùa. Tại Long Tuyển Sơn Trang người trong võ lâm, bốn chỗ tuyên bố Tào Cảnh Chu chính là đồ kiểu kiểu, bất nam bất nữ minh giáo dương nghiệt, tàng bảo đồ người sở hữu. Về sau, Thạch Thiên Vũ đánh bóng cái họ này tên, liền đùng đùng đánh mai trọng thu mặt. Sau đó, Thạch Thiên Vũ lại cho các nàng người trong nhà tất cả một tỏi bạc. Cái này nhưng làm họ Lương cô nương cực kỳ hắn hai vị cô nương người trong nhà cảm động quỳ hoài không dậy, kích động rơi lệ. Tiếp lấy, Thạch Thiên Vũ giục ngựa mà đi. Trời đã sáng, Thạch Thiên Vũ giục ngựa về chạy vào thành. Bởi vì hắn lúc này còn mặc Phúc Vương phụ thị vệ phục, cho nên hắn thuận lợi cưỡi ngựa vào thành, trực tiếp về hắn thạch phủ. Thạch Thiên Vũ về đến nhà bên hông trong hẻm nhỏ, đem mã cương bọc tại trên cổ ngựa. Sau đó, hắn hai chân một chút, phi thân bay xuống với mình trong nhà. Thạch phủ đã bị dán lên giấy niêm phong rất lâu, khắp nơi là cho bụi, khắp nơi là mạng nhện. Rất hiển nhiên, cha mẹ từ bị bắt lại đào thoát sau, chưa bao giờ trở về. Trong mỗi gian phòng đều rất lộn xộn. Lúc đó bị xét nhà thời điểm, những cái kia cầm y liễu vệ hẳn là lục tung, liều lĩnh cầm tới thứ đáng giá liền đi. Trong nhà đầy giấy thê lương, Thạch Thiên Vũ cái mũi một trận mỏi nhừ, nước mắt thỉnh thoảng trượt xuống. "Phụ thân, mẫu thân, các ngươi ở đâu?" "Ở đâu?" Thạch Thiên Vũ khổ sở ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hắn khóc một hồi, lại đứng dậy, giơ lên ống tay áo, chùi chùi nước mắt giàn giụa nước. Hắn lại hai chân một chút, người nhẹ nhàng xuất phủ, dùng ngựa thẳng đến Viên phủ, tìm hắn tại Lạc Dương huynh đệ tốt nhất Viên Tĩnh. Nào có thể đoán được, Viên Tĩnh nghe nói hắn là Thạch Thiên Vũ, dọa sợ. Hắn mau nói không biết cái gì Thạch Thiên Vũ, cũng la to. Viên phủ bên trong người, nhao nhao cầm đao sách côn vây quanh. Viên phủ quản gia lén lén từ cửa sau chuồn đi, báo quan đi. Thạch Thiên Vũ lập tức khổ sở vô hạn. Hắn không nghĩ tới chơi đùa từ nhỏ đến lớn hảo huynh đệ, chính là như vậy hảo huynh đệ. Hắn thê lương cười lên ha hả, cười bên trong hiện nước mắt. Giờ này khắc này, hắn thật sự là vô cùng thương tâm. Người tại gặp rủi ro thời điểm, nào có cái gì hảo huynh đệ. Một trận tiếng cười chói tai, để Viên phủ bên trong người nhao nhao chóng đầu, từng cái ngửa mặt lên trời mà ngã. Viên Tĩnh là tu luyện giá y thần công người. Hắn võ công cao cường, nội công thâm hậu, thấy thế giận dữ. Hắn gầm thét một tiếng, "Thạch Thiên Vũ, ngươi điên rồi, ngươi muốn hại chết chúng ta cả nhà nhà." "Lăn a." Bởi vì Thạch Thiên Vũ cả nhà đều là triều đình tội phạm truy nã. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong, còn có liên quan tới Thạch gia ba miệng lệnh truy nã. Viên Tĩnh giống tôi, nắm xong quyền thẳng lôi Thạch Thiên Vũ trước ngực. Nội công của hắn là giá y địa thần công, thuộc về cực phẩm thần công. Đương nhiên, Viên Tĩnh chưa luyện tới cực hạn. Quyền pháp của hắn chính là Nam Thiên thần quyền. Viên Tĩnh nắm tay đánh tới, giá y địa thần công theo thời thế mà sinh. Trong nháy mắt, Viên phủ cuồng phong đột nhiên nổi lên. Nam Thiên thần quyền sao mà cương mãnh cũng. Hắn một quyền một thức, đều là tung hoành quang đạn, kiên cường uy mãnh. Nó chiêu thức cường đại bá, thiên hạ vô song. Mạnh mạnh. Viên Tĩnh hai quyền tuần tự tựa như tia chớp lôi chúng Thạch Thiên Vũ ngực. Quả nhiên là như nện gõ thép, tiếng vang như sấm. Hắn gặp hai quyền không cách nào đánh bại Thạch Thiên Vũ, cũng tự tâm kinh, liền một cước đạp hướng Thạch Thiên Vũ đũng quần. Hắn lại một quyền đánh về phía Thạch Thiên Vũ cái trán, một quyền đánh về phía Thạch Thiên Vũ cổ họng. Hắn không chỉ có muốn đuổi Thạch Thiên Vũ đi, mà lại, hắn hiện tại còn muốn Thạch Thiên Vũ mệnh. Thạch Thiên Vũ thật sự là thương tâm gần chết. Hắn cảm giác chính mình thật đáng thương, có thể là trước mắt thiên hạ đáng thương nhất người. Huynh đệ tốt nhất, lại còn lấy mạng của hắn. Viên Tĩnh đối với hắn tâm linh tổn thương, vừa xa Mai Xảo Tiễn nửa năm trước đối với hắn tâm linh tổn thương. Hắn đỡ đẫn xoay người mà đi. Bành bành bành. Viên Tĩnh hai quyền một cước đánh vào Thạch Thiên Vũ phần lưng cùng trên ông, như đánh bại cách. Hắn Nam Thiên quyền phong giống như là một đạo tường sắt, nhưng là lại bị Thạch Thiên Vũ hộ thể thần công tự nhiên phản chấn. Chỉ là Viên Tĩnh giá y thần công chưa luyện đến nhà, Thạch Thiên Vũ hộ thể thần công cũng là tự nhiên nhu hòa phản chấn. Viên Tĩnh tức giận đến thất khổng khói bay, đột nhiên bá một tiếng rút đao. Hắn cầm đao đâm hướng Thạch Thiên Vũ sau lưng. Thạch Thiên Vũ bản năng thân hình thoát một cái, tránh đi Viên Tĩnh chí mạng một đao. Hắn sử xuất thất thương quyền tổng quyết bên trong tinh mất quyết song quyền thế như lôi đỉnh, đem lực đạo thẳng hướng Viên Tĩnh đưa đi. Viên Tĩnh dưới sự kinh hãi, cầm đao tránh gấp. Nhưng là Thạch Thiên Vũ thương tâm, mơ hồ, nổi điên. Hắn liên miên ra quyền, lại sử xuất thất thương quyền tổng quyết bên trong ý hoàng hốt quyết lại hướng Viên Tĩnh đưa ra một cỗ hành gia chi lực. Viên Tĩnh cầm đao trái tránh phải tránh, cầm đao trái vẽ phải quét thẳng đâm. Hắn lấy nhanh đánh nhanh, lấy hung ác đánh hung ác. Nhưng cũng kỳ quái, hắn đao chiêu mặc dù độc, lại đao đao thất bại. Bởi vì Thạch Thiên Vũ tại Minh Giáo truyện kỳ một sách bên trong tìm tới cũng tu luyện càn khôn đại na di. Môn này võ lâm tuyệt học, đặc điểm lớn nhất chính là chuyên tìm địch nhân sơ hở, một chút có thể nhìn ra địch nhân sơ hở. Cho nên Thạch Thiên Vũ có thể tránh thoát Viên Tĩnh đao ảnh. Hắn hét lớn một tiếng, trong nháy mắt râu tóc đều trường, sử xuất bảy thương tổng quyết. Hắn tả hưu song quyền liên tục đánh ra, uy mãnh vô cùng, đánh về phía Viên Tĩnh. Ngược lại là Viên Tĩnh né không thể né, tránh cũng không thể tránh. Hắn cầm đao mà lên, đâm môi quét vẽ, lại là đồng quy vu tận đấu pháp. Nhưng là Thạch Thiên Vũ thân pháp càng nhanh, cũng có thể cực tốc nhìn chuẩn Viên Tĩnh đao chiêu sơ hở. Bất luận võ công gì đều có sơ hở. Viên Tĩnh đao căn bản là không có cách chạm đến Thạch Thiên Vũ. Lúc này Thạch Thiên Vũ bởi vì thương tâm mà điên. Hắn ra quyền lúc thanh thế lừng lẫy. Thứ nhất quyền bên trong có bảy cỗ khác biệt tình lực, hoặc cương mãnh, hoặc cấm nhu, hoặc trong cương có nhu, hoặc trong nhu có cương, hoặc hình ra, hoặc đưa thẳng. Viên Tĩnh như thế nào ngăn cản được cái này quần quần mà đến kinh lực? Bành! Viên Tĩnh hay là không hiểu thấu chịu Thạch Thiên Vũ một quyền. Hắn bên cạnh ngã tại đất, cũng trên mặt đất cọ sát ra một đầu máu hồng bét. Hắn vừa mới tung người mà lên, đống nhiên một trận chóng đầu, huyết tinh dâng lên. Hắn hoa ba thổ huyết, ngã sấp trên mặt đất. Hắn cái chán chạm đất, mắt tối sầm lại, liền mất đi. Thất thương quyền, một thương bảy thương, Viên Tĩnh tim phổi tạng phủ mạch vờ thương. Thạch Thiên Vũ không có cảm giác, đờ đẫn đi ra Viên phủ. Lúc này, Viên phủ quản gia dẫn một đội quan binh kêu gào vây tới. Có ít người xa xa liền hướng Thạch Thiên Vũ vung ra tiểu phi đao, độc giác truy, mang áo tiêu. Thạch Thiên Vũ vẫn lòng chua xót thương xót, chết lặng đi tới. Bất quá, hắn lại bản năng hai chân một chút, thân thể đằng không mà lên. Hắn lăng không tuấn di 500 bước, người nhẹ nhàng đã rơi vào Minh Nguyệt lâu trong hậu viện. Chương 42 còn có để cho người sống hay không, chương 42 còn có để cho người sống hay không. Minh Nguyệt lâu ở vào thành Nam, là Thiên Hạ Võ Minh tổng đài chỗ ở đương nhiên, Thiên Hạ Võ Minh tổng minh chủ Tạ Chí Xuyên không ở nơi này. Tạ Chí Xuyên là Thần Kiếm Sơn trang trang chủ, nhưng là hắn đã vài chục năm không có xuất hiện trong võ lâm mặt người trước, không có ai biết hắn đang làm gì, cũng không người nào biết hắn là sống hay là chết. 15 năm trước, Tạ Chí Xuyên sử dụng đoạt mệnh 13 kiếm, cùng Ngũ Tuyệt Thần Kiếm truyền nhân Lã Chí Sơn luận võ, bại bởi Lã Chí Sơn. Từ đây, Tạ Chí Xuyên giống như ở trong nhân thế bốc hơi một dạng. Thạch Thiên Vũ thân thể rơi xuống đất thời điểm, đầu óc sơ qua thành tỉnh chút ít. Hắn cảm giác rơi xuống nhà khác hậu viện, liền nhanh cúi đầu đối với ngón giữa tay trái bên trên nhẫn và nói, "Thiên tiểu, ngài tốt. Phiền phức ngài giúp đỡ chút, đem ta bạch long ngựa cùng thần chó chứa vào không gian của ta tủ chứa đồ bên trong. Tạ ơn. Đốt. Thu đến. Chúc mừng ký chủ đêm qua cứu được 3 vị cô nương, anh hùng cứu mỹ nhân, không gì tốt hơn. Chúc mừng ký chủ nhân phẩm tu vi lại tiến cảnh như vậy. Hệ thống đặc biệt ban thưởng ký chủ 1 triệu điểm tích lũy. Cho nên, ký chủ không cần khách khí. Vô luận chuyện gì, cứ việc phân phó. Hí hí. Mê ngông. Trong chớp mắt, Thạch Thiên Vũ trước mắt xuất hiện một khối màn hình. Bạch Long Ngựa đã tại không gian của hắn tủ chứa đồ trong chuồng ngựa. Thần Châu Cục cũng tại không gian của hắn tủ chứa đồ trong một căn phòng. Thạch Thiên Vũ miễn cưỡng cười cười, phất tay hướng bọn chúng chào hỏi một tiếng. Hệ thống lập tức tự động đóng. Chúng ta ngựa. Lúc này, lầu 2 có người nghe được chiến mã hí hí tê mình, coi là hậu viện có chuyện gì phát sinh, liền nhanh từ trong sương phòng chạy đến. Một người trong đó, trong hành lang thăm dò nhìn xuống nhìn, lại phát hiện những cái kia ngựa không có chuyện. Nhưng hắn phát hiện hậu viện đứng đấy Thạch Thiên Vũ, mà Thạch Thiên Vũ lại là mặc thị vệ phục sức. Người kia vừa đội hô một tiếng, không tốt, có triều đình nhưng quyền từ hậu viện tiến đến. Thạch Thiên Vũ cảm giác mình vận khí thực sự quá kém. Chứ đêm qua cứu người vận khí tốt, hắn hôm nay vận khí thật sự là kém đến cực điểm. Đầu tiên là bị hảo huynh đệ Viên Tinh bán, tiếp lấy hắn lại bị một đám người trong võ lâm trở thành triều đình nhân quyền. Cái này còn để cho người ta có sống hay không? Thạch Thiên Vũ tức giận giơ tay mà lên, hắn sử xuất nhất dương chỉ, hắn ngón trỏ cách không một chút. Người kia vừa dứt lời, liền cái chán mặt động, ngửa mặt lên trời máu tươi mà ngã. Hậu viện lập tức tiếng người huyên náo, bước chân lộn xộn. Thạch Thiên Vũ cũng tỉnh táo lại, hắn xoay người hai chân một chút, thân thể đằng không mà lên. Hắn thoáng lăng không thuấn gì, liền làm cái thiên cân truy. Hắn tại Minh Nguyệt lâu cửa trước người nhẹ nhàng xuống. Sau đó, hắn thoải mái đi tới Minh Nguyệt lâu bên trong, hét lớn một tiếng: "Tiểu nhị, cho ra đến chỗ ngồi, đến bình rượu ngon, có cái gì tốt đồ ăn, cứ đi lên." Hắn nói đi, móc ra một thỏi bạc vụn, ở trong tay vứt ra đứng lên. Minh Nguyệt lâu trên mặt nổi cũng là khách sạn kiêm tiệm cơm. Nó mở cửa bán, đối ngoại mở ra là mở cửa làm ăn. Nó phí tổn là do Thần Kiếm Sơn trang cung cấp. Đương nhiên, Minh Nguyệt lâu có buôn bán thu nhập thì là tốt hơn. Như không buôn bán thu nhập, cũng không có quan hệ. Tiểu nhị tranh thủ thời gian túi đầu không lưng tới. Hắn nhiệt tình chào mời Thạch Thiên Vũ đến lâm nhai gần cửa sổ một cái bàn lớn trước ngồi xuống. Hắn lại có người hỏi: "Xin hỏi khách quan, ngài mấy người?" Thạch Thiên Vũ thầm nghĩ, có tiền thật tốt, có tiền mới là đại gia. Hắn giảo hoạt nói: "5 người, bọn hắn còn tại trên đường, lên trước tiệc rượu đi, ta vừa ăn vừa chờ, các loại." Hắn nói như thế, tiểu nhị tất nhiên sẽ sớm cho hắn đưa rượu và đồ ăn lên. Hắn một bên nói, một bên bứt trong tay nén bạc. Mặc dù là bạc vụn, nhưng này bể nát nén bạc tránh đến tiểu nhị con mắt đều hoa. Tiểu nhị nhanh không người ứng lệnh mà đi, cho Thạch Thiên Vũ chuẩn bị đủ 5 người thịt rượu, lại nhanh đặt tại Thạch Thiên Vũ trước mặt. Thạch Thiên Vũ thản nhiên uống rượu dùng nữa, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn sang cửa sổ bên ngoài. Trên đường cái rất loạn, quan binh thỉnh thoảng rục ngựa gào thét mà qua, hô quát đuổi bắt tội phạm. Minh Nguyệt lâu hậu viện cũng rất loạn, rất nhiều người trong võ lâm tại hậu viện bên trong hô to gọi nhỏ, bọn hắn lẫn nhau chất vấn đến cùng vừa rồi ai tới qua, ai giết 8 đao trại thiếu trại chủ Lưu Song Hỷ. Nghe được Lưu Song Hỷ tên, Thạch Thiên Vũ đông nhiên nhớ tới cách một thế hệ ân sư Dương Tiêu nói tới cái kia Lưu Cơ. Hắn thầm nghĩ, cái này Lưu Song Hỷ có phải hay không là Lưu Cơ hậu nhân? Bất quá, Thạch Thiên Vũ trong nháy mắt lại cảm thấy buồn cười. Dương Tiêu nói tới sự kiện kia, đó là hơn 200 năm trước sự tình. Cho dù Lưu Song Hỷ là Lưu Cơ hậu đại, cũng không biết là Lưu Cơ nhiều ít đời thứ 5 người. Ai? Cách mấy trăm năm thủ, còn tính hay không thủ? Nếu không phải vừa rồi cho Viên Tĩnh bức điên rồi, Thạch Thiên Vũ hay là rất rộng lượng. Mấy trăm năm trước thủ, hắn thật đúng là không muốn báo. Mà lại, Thạch Thiên Vũ cũng chưa hẳn là cái kia Thạch Thao hậu nhân. Đương nhiên, hắn lại nghĩ tới trong lệnh truy nã nói, cha của hắn Thạch Hùng nguyên bản họ Dương, phái cổ mộ truyền nhân. Cái kia Thạch Mỗ có phải hay không là Thần Điêu đại hiệp Dương Quá hậu đại đâu? Thạch Thiên Vũ tâm tư như nước thủy triều, vừa ăn vừa muốn. Hắn bất chi bất giác ăn no rồi. Hắn lại cầm qua cây tăm đến xỉa răng. Hắn cầm cây tăm thời điểm, ngẫm lại chính mình cũng không có chế tạo cái gì ám khí, liền đem mấy cái cây tăm ống mở ra xem. Hắn phát hiện mỗi cái cây tăm ống đều tràn đầy cây tăm, liền đem những này cây tăm toàn rót vào trong bàn tay của chính mình, bỏ vào trong túi quần. Hắn thầm nghĩ, cầm cây tăm làm ám khí, cũng coi là Thạch Mỗ tiên phong đi. Dùng cây tăm làm ám khí, không phải cũng rất tốt sao? Căn bản không cần chế tạo chuyên môn ám khí, vô luận sau này đến đâu quán cơm ăn cơm, tùy tiện liền có thể cầm bài ống. Loại ám khí này, dùng mãi không cạn, lấy không hết, thật tốt. Minh Nguyệt lâu bên trong cũng không có người nào ăn cơm. Lúc này, có người hoảng hoảng trương trương chạy vào, đối với tiểu nhị nói, "Tần tổng quản có đây không?" Viên Tĩnh Viên công tử cho cái kia Thạch Thiên Vũ, cũng chính là Tào Cảnh Chu, à, cũng chính là cái kia đồ kiểu kiểu đả thương, mau mời Tần tổng quản đi cho Viên công tử chữa thương. Hai người bọn hắn là đồng môn sư huynh đệ, nội công một dạng, thuận tiện. Mặc dù người này đưa lưng về phía Thạch Thiên Vũ, nhưng là Thạch Thiên Vũ nghe âm thanh phân biệt người, liền biết người này là Tần Yến. Quả nhiên, Châu Huy cũng đi theo chạy vào. Thạch Thiên Vũ cảm thấy không lành, liền đem trong tay cây tăm bại ra. 4 nhánh cây tăm, nhanh như mũi tên. Bịch. Tần Yến cùng Châu Huy hai người vội vàng không kịp chuẩn bị, riêng phần mình trong hai chân hai cây cây tăm, song song bị giảm xuống tiểu nhị trước mặt. Ai nha, hai vị đại gia, không cần hướng tiểu nhân hành đại lễ này. Thật sự là chết sát tiểu nhân cũng. Tiểu nhị dọa sợ, vội vã chạy ra quầy hàng, đưa tay đi đỡ Tần Yến cùng Châu Huy. Hắn coi là thật không hiểu. Bởi vì hắn biết Tần Yến cùng Châu Huy dù sao cũng là danh môn chính phái đệ tử, cũng đều hơn 30 tuổi, trên giang hồ cũng xông ra chút trò, thường được người xưng là đại hiệp. Nhưng hai người này vậy mà vào cửa liền hướng mình một cái quán cơm nhỏ chạy chậm dưới đường quỳ hành lễ, thật làm cho nhân lý giải không được. Thạch Thiên Vũ đem vừa rồi tại trong tay ném đến ném đi bạc vụn đập vào trên bàn cơm nói, "Tiểu nhị, đây là tiền cơm, không cần tìm đổi, còn lại thưởng cho ngươi." Hắn nói đi, đứng dậy rời đi. Chương 43 Thiên Hàng Thụy Vũ, chương 43 Thiên Hàng Thụy Vũ, tiểu nhị vốn là muốn đi đỡ Tần Yến cùng Châu Huy. Hắn xem xét cái kia thỏi lóe sáng bạc vụn, liền tranh thủ thời gian đi trước lấy tiền quan trọng. Như vậy, Tần Yến cùng Châu Huy hay là quỷ gối nguyên địa bất động. Tức giận đến Tần Yến cùng Châu Huy hai người âm thầm chào hỏi tiểu nhị lão nương 28 khắp. Bất quá, hai người bọn hắn cảm giác Thạch Thiên Vũ thanh âm rất quen thuộc, liền nghiêng đầu đến xem. Thạch Thiên Vũ sợ bọn họ nhận ra mình, liền vung tay lại là hai cành cây tăm đâm vào Tần Yến cùng Châu Huy hai người huyệt linh đài. Lập tức, Tần Yến cùng Châu Huy ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là nói không ra lời. Tiểu nhị tới, đỡ Tần Yến cùng Châu Huy đứng dậy. Nhưng là, Tần Yến cùng Châu Huy hai người không đứng dậy nổi, cũng nói không được nói. Thế là, Tần Yến cùng Châu Huy hai người liền múa tay múa chân. Tiểu nhị không hiểu câm ngữ, niên đại này cũng không có câm ngữ. Rơi vào đường cùng, tiểu nhị đành phải nói ra, hai vị đại gia, các ngươi khả năng nói bụng, không có khí lực nói chuyện, thanh âm quá nhỏ, tiểu nhân nghe không rõ. Tiểu nhân hay là xin mời hai vị đại gia đi trước ăn một chút gì đi. Hắn nói đi, liền ôm Tần Yến đi vào Thạch Thiên Vũ ngồi cái bàn kia trước. Tiếp lấy, hắn lại ôm Châu Huy đi vào Thạch Thiên Vũ ngồi cái bàn kia trước. Tiểu nhị để bọn hắn hai ăn, Thạch Thiên Vũ ăn để thừa đồ ăn. Bởi vì tiểu nhị biết hai người kia là đến đi ăn chùa, xưa nay không đưa tiền. Mà Tần Yến cùng Châu Huy hai người ăn, Thạch Thiên Vũ ăn để thừa đồ ăn, tiểu nhị liền có thể đem phí tổn tính tại Tần Yến cùng Châu Huy hai người trước bụng, nhớ số lượng là được. Mà Thạch Thiên Vũ cho tiểu nhị cái kia tỏi bạc vụn, tiểu nhị cũng liền vui vẻ nhận tại chính mình nghi ngờ trong túi, không vào Minh Nguyệt lâu sổ công. Như vậy, tiểu nhị cũng liền có thể công tư chọn vẹn đôi đường. Tần Yến cùng Châu Huy hai người vừa tối thầm hỏi đợi tiểu nhị lão nương 17 khắp. Bọn hắn đói hay là rất đói, tay cũng có thể động, chính là chân không có khả năng động, miệng không thể nói chuyện. Thế là, bọn hắn cũng chỉ đánh ăn cơm trước nhét đầy cái bao tử lại nói. Tiểu nhị vui vẻ, thỉnh thoảng từ nghi ngờ trong túi xuất ra cái kia thỏi bạc vụn đến xem, lại thỉnh thoảng thả lại nghi ngờ trong túi. Đây coi như là hắn hơn nửa năm tiền công. Hắn thầm nghĩ, tốt bao nhiêu a. Vừa rồi bị kia lại ra, thật sự là quá hào phóng, quá hào sảng. Hy vọng hắn tưởng đến. Thạch Thiên Vũ đi ra Minh Nguyệt lâu, kém chút khóc ra thành tiếng. Hắn không nghĩ tới chính mình từ nhỏ huynh đệ tốt nhất Viên Tĩnh vậy mà lại lần nữa bán hắn. Còn chỉ chứng hắn là Thạch Thiên Vũ, Tào Cảnh Chu, đồ kiểu kiểu. Thạch Thiên Vũ phẫn nộ phi thường, thầm nghĩ, tốt, ngươi bất nhân, ta liền bất nghĩa. Viên Tĩnh, ngươi tốt dạng, ngươi điên rồi, ta cũng không giết ngươi. Nhưng là, ta để cho ngươi biến thành một cái quỷ nghèo, khắp nơi xin cơm. Nếu là bởi vì giúp ngươi đoạt tân nương, ta cũng không trở thành đã mất đi cha mẹ. Hừ. Thế là, Thạch Thiên Vũ liền đi bộ về chính hắn nhà. Mặc dù nhà của hắn bị dán giấy niêm phong, nhưng là, đây cũng là chuyện tốt. Hiện tại, ngược lại không người chú ý hắn nhà. Thạch Thiên Vũ về nhà mình. Hắn lại bởi vì người mặc Phúc Vương phụ thị vệ phục, ngược lại không người để ra nghi vấn hắn, không người chú ý hắn. Như vậy, hắn thuận lợi về nhà. Thạch Thiên Vũ sau khi về nhà, liền đem nhà làm sơ chỉnh lý, liền nấu nước thay quần áo tắm rửa. Y phục của hắn đều đặt ở không gian của hắn tủ chứa đồ bên trong. Hắn muốn lấy quần áo, đó là một kiện rất dễ dàng sự tình. Hắn chỉ cần đối với trong tay nhẫn vàng, kêu gọi Thiên Kiều một tiếng liền có thể. Thạch Thiên Vũ tắm rửa thay quần áo sau, đối với rơi xuống đất lớn gương đồng, trang điểm. Hắn bỗng nhiên nghĩ thầm, ta là triều đình tội phạm truy nã, cái này không giả, ta cũng nhận. Bởi vì phụ thân ta là triều đình tội phạm truy nã. Chuyện này, đợi điều tra. Nhưng là, thiên hạ võ minh truy nã ta, chính là không hề có đạo lý. Bọn hắn đơn giản chính là muốn đoạt lấy trên người ta tàng bảo đồ, là lợi cũng. Thế là, những này không đức chi người trong võ lâm, liền áp dụng từ không sinh có kế sách. Lừa gạt cũng, không phải lừa gạt cũng, thực nó chỗ lừa gạt cũng. Thiếu ấm, quá ấm, thái dương. Đây là tam thập lục tế bên trong từ không sinh có kế sách cũng. Ta sao không cũng từ không sinh có, mượn gà đẻ trứng, đánh bóng tên của ta. Không phải vậy, ta như bị người trong võ lâm dội nước bẩn 10 năm, tương lai ta chính là nhảy xuống hoàng hà bên trong, cũng rửa không sạch. Ân, cứ làm như thế. Ta dùng viên gia tiền đến thu mua lòng người, đánh bóng tên của ta. Kế hay. Diệu kế. Ta không hổ là Thạch Thiên Vũ. Thế là, Thạch Thiên Vũ đi bộ đi hướng viên phủ. Lúc này viên phủ, chính loạn cả một đoàn, mời tới rất nhiều lang trung, lại không người có thể chữa Viên Tĩnh bệnh. Bởi vì Viên Tĩnh bị thất thương quyền thương tới tim phổi lá gan mạch, thỉnh thoảng khạc ra máu. Hắn chỉ còn lại có nửa cái mạng, nhưng lại không chết được. Mặc dù hắn thụ thương cũng chính là vẹn vẹn cá biệt canh giờ, nhưng hắn cũng gầy đi trông thấy. Thê thiếp của hắn đều khóc thành một đoàn. Viên phụ viên mẫu tại trong đình viện thẳng dập chân, đều là ngửa mặt lên trời thở dài, thỉnh thoảng túi đầu rơi lệ. Không người chú ý Thạch Thiên Vũ tiến vào viên phủ. Thạch Thiên Vũ tiến vào viên phủ, liền thi triển Lăng Ba Vi Bộ, đi vào Viên Tĩnh nhà trong hầm ngầm. Hắn đối với Viên gia quá quen thuộc, biết Viên gia tiền để ở nơi đâu. Bởi vì Thạch Thiên Vũ cùng Viên Tĩnh chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Trước kia, Viên Tĩnh thường xuyên sẽ tới Thạch Thiên Vũ nhà ngủ lại. Thạch Thiên Vũ cũng sẽ thường xuyên tại Viên phủ ngủ lại. Khi đó, hai người bọn hắn là thân như tay chân. Thạch Thiên Vũ là huynh đệ, không tiếc mạng sống. Viên Tĩnh vì công danh lợi lộc mà cắm hai huynh đệ đao. Hiện tại là Viên Tĩnh làm sơ nhất, Thạch Thiên Vũ làm 15. Thạch Thiên Vũ lấy bất nghĩa đến hồi báo Viên Tĩnh bất nhân. Hắn đem Viên gia gạch vàng, vàng thỏi, kim nguyên bảo, nén bạc, vàng bạc châu báu toàn bộ cất vào mấy đầu trong bao vải to. Sau đó, hắn lại đem cái này mấy đầu bao vải to trói tại trên người mình. Tiếp lấy, hắn lại thi triển lăng ba vi bộ, đi vào viên phủ hậu viện, liền hai chân một chút, thẳng tắp đằng không mà lên cao mấy chục trượng. Hắn lăng không thuấn di, không ngừng lăng không thuấn di. Hắn bay ra ngoài thành, đối với ngón giữa tay trái nhấn vàng, xin mời Thiên Kiều hỗ trợ đem hắn Bạch Long Bảo Mã cùng thần chó phóng xuất. Hắn đem những vàng bạc châu báu này treo ở yên ngựa hai bên, ôm thần chó, liền dục ngựa đi đường. Tối hôm đó, hắn liền chạy tới Tể Nam phủ chỉ sở lịch thành ngoại ô, hắn sẽ từ viên gia lý xuất ra vàng bạc châu báu, cũng đem bạch vàng, vàng thỏi, kim nguyên bảo, dùng song trưởng vò nát có thể là lấy trưởng làm đao, trẻ thành khối nhỏ khối nhỏ, phát ra cho lịch thành ngoại ô tới gần sơn lâm những nông thôn kia nghèo khó bất tính. Hắn tự xưng là Tào Cảnh Chu ngoại hiệu Thạch Thiên Vũ, là lên trời phái hắn đến cứu Cốn Phò Nguy. Trước đó, hắn tại Lạc Dương đã cứu ba vị cô đường, cũng tán phát tiền. Hiện tại, Thạch Thiên Vũ dọc theo lịch thành bên ngoài phụ cận sơn sơn thủy thủy, chỉ cần phát hiện ở phá phòng ở bất tính, hắn liền phát tiền. Dù sao đây là tiền tài bất nghĩa, cũng không thể tồn đến không gian của hắn tủ chứa đồ bên trong. Nếu không, sẽ bị hệ thống trừ điểm. Vậy là được tốt tích đức đi. Tốt bao nhiêu, dùng tiền của người khác, vì chính mình tích đức, tăng cường chính mình tu hành. Như vậy 10 ngày nửa tháng, Thạch Thiên Vũ đem từ viên ra rời ra ngoài tiền, đều phát xong. Ngoại hiệu Thạch Thiên Vũ anh tuấn tiểu thần tiên Tạo Cảnh Chu cũng hoành động lên. Lập tức, lịch thành một vùng bách tính đều truyền ngôn Tạo Cảnh Chu là thần tiên hạ phàm. Cái này thần tiên còn có một tốt ngoại hiệu gọi là Thạch Thiên Vũ. Thật sự là thiên hàng thủy vũ a. Cái này mùa đông khắc nghiệt, ta nhà mắt thấy là phải chết đói tại hàn tuyết bên trong, không nghĩ tới lên trời vậy mà phái vị thần tiên đến đưa tiền, hỏi hàn ân cần, để bọn ta vượt qua nan quan a. Lên trời thật tốt. Thương tiên hữu ta. Chương 44 tung gạch nhử ngọc, chương 44 tung gạch nhử ngọc, những người trong giang hồ kia nghe được tin tức, ngậm một lúc sau, liền riêng phần mình liên lạc Tam Sơn năm trại người. Sau đó, bọn hắn thương lượng sau, lại phân biệt lao tới Thần Kiếm Sơn trang cùng Long Tuyển Sơn trang, phân biệt hướng Tần Chí Quang cùng Mai Trọng Thu, Hoa Thiên vừa bẩm báo tình huống, cơn tảo cảnh chu xuất hiện ở Tề Nam phủ một vùng xuất hiện. Trên trời rơi xuống Thạch Thiên Vũ, Thụy Tuyết Triệu Phong Niên. Tề Nam đại minh hồ, bay tới tảo cảnh chu. Bách tính tiền túi đầy, hạnh phúc qua Tết. Cũng không biết là ai có tài như vậy, còn làm một bài vẽ. Cái này vẽ viết chẳng ra sao cả, nhưng là thông tục dễ hiểu. Lập tức, Thạch Thiên Vũ tảo cảnh chu hai cái danh tự, oanh động giang hồ, oanh động võ lâm. Vô số người trong võ lâm lập tức buôn ba buôn tẩu tại Tề Nam phủ một vùng. Bọn hắn có thể là muốn gặp bên trên tảo cảnh chu một mặt, có thể là muốn bắt tảo cảnh chu. Điền Nhĩ Canh, Hứa Hiển Thuần cũng xuất lĩnh cầm y liề vệ, nhanh như điện chớp chạy tới Tề Nam phủ, điều tra Thạch Thiên Vũ hạ lạc. Tề Nam phủ lĩnh tứ châu trung 26 huyện. Nó đất vực rộng, vô tiền khoáng hậu. Nó quản lý châu là Thái An, Đức Châu, Võ Định, Tân Châu. Lịch thành bởi vì là Tề Nam thủ phủ ưu thế, được hưởng chủ quản sơn đông ruộng muối đặc quyền. Hán đến nay, triều đình liền thực hành muối sắc độc quyền bán hàng. Các muối là triều đình tài chính thu nhập chủ yếu nơi phát ra một trong. Chủ quản muối vụ sơn đông đô chỉ huy sứ tư liền thiết lập tại Tề Nam. Dưới đó thiết nhựa cây lai, Tân Lạc lưỡng sử phân ti, cũng tại thành Bắc Lạc khẩu trấn thiết lập nghiệm nhóm chỗ. Tiểu Thanh Hà thượng trung du lịch cùng Đại Thanh Hà trung hạ du các châu huyện thuộc về Tề Nam phủ, bảo đảm muối vận thông suốt cùng dòng sông giữ gìn. Ngoài ra, Thái An Châu cùng Lai Vu hai địa phương các muối hàng năm thu thuế cũng cao thủ 230 vạn lượng bạch ngân nhiều. Lịch thành là Tề Nam thủ phủ, là phủ nha công tự nơi tụ tập, cũng là Đức Vương phủ kiến phủ chỗ, có được đại lượng quan lại quân đội. Bọn hắn là lịch thành tiêu phí quần thể chủ lực. Lịch thành khu vực buôn bán tại Đại Minh Hồ một vùng. Nơi này cảnh sắc tú lệ, hội tụ đại lượng văn nhân và khách. Thư tịch, mẫu chữ khác, đồ cổ tranh chữ cửa hàng san sát nối tiếp nhau, các loại thương hội cũng chỗ nào cũng có. Nó đông vải nghề dệt phát đạt, chủng loại phong phú, chất lượng thượng thừa. Tề Nam phủ phi thường phồn bình cùng hương thịnh. Nó xung quanh địa khu cũng tạo thành đại lượng hương trấn. Lớn nhỏ Thanh Hà xuyên qua Lạc Khẩu trấn. Cái này lớn nhỏ Thanh Hà hay là Tề Nam phủ bên trong chủ yếu dòng sông, gánh chịu lấy Tề Nam phủ trong khu vực vận tải đường thủy nhiệm vụ. Lạc Khẩu trở thành Tề Nam phủ trọng yếu nhất đường thủy bến tàu, thương nghiệp hương thịnh. Các loại thổ sản kho hàng ngành nghề, khách giang hồ mãi nghệ người nhiều ở chỗ này tụ tập. Lạc Khẩu giấm cùng thu để lộ ra rượu trở thành Lạc Khẩu trấn độc đáo đặc sắc thương phẩm, xa gần nổi danh. Thạch Thiên Vũ dục ngựa vào thành, tản bộ hai ngày, tăng trưởng chút kiến thức, lại thấy chút việc đời, liền mua chút Lạc Khẩu giấm cùng thu để lộ ra rượu, mua chút qua mùa đông lớn áo đông cùng lều vải. Làm vẫn chưa hoàn toàn tẩy trắng thân phận của mình người, hắn thường xuyên tại trong núi rừng dừng chân, đó là tránh không khỏi. Nhưng hắn lại giữ lại hai khối gạch vàng, bởi vì hắn muốn tiếp tục đem việc thiện làm tiếp. Hắn cũng nghĩ đến một đầu kế sách, loại lấy dụ chi, kích được cũng. Đây là tam thập lục kế bên trong tung gạch nhử ngọc kế sách cũng. Thạch Thiên Vũ phải dùng trong tay hắn hai khối gạch vàng, kiếm được càng nhiều gạch vàng. Như vậy, đem việc thiện làm tốt, đem thanh danh làm lớn, không chỉ có thể đem tự mình rửa trắng, mà có thể dẫn xuất cha nó thành hùng. Đương nhiên, tương lai còn phải có một chỗ địa phương cố định để phụ thân hắn tìm tới. Nhưng khi vụ chi gấp là tẩy trắng bị Long Tuyền Sơn trang rồi ố hế thân phận, Thạch Thiên Vũ ánh mắt bắt đầu biến thành chiến lược ánh mắt. Hắn bắt đầu nhìn vấn đề, có thể nhìn thấy 10 năm 20 năm chuyện sau đó. Đạt được thanh danh tốt, hắn cũng có thể đi đến kinh thành, tiếp về Bông Tĩnh cùng bị kia không biết tên tiểu nữ hải. Những ngày này, nhàn tĩnh xuống tới, hắn sẽ nghĩ lên Bông Tĩnh cùng bị kia không biết tên tiểu nữ hải. Hắn cùng Bông Tĩnh tách ra hơn nửa năm có bao nhiêu? Nhưng từ an toàn góc độ để suy nghĩ, Bông Tĩnh cùng vị kia không biết tên tiểu nữ hải, hẳn là không vấn đề an toàn. Phúc Uy Tiêu cục thu Thạch Thiên Vũ một thỏi vàng ròng, nhất định phải an toàn đem Bông Tĩnh cùng tiểu nữ hải kia đưa đến kinh thành Phúc Uy Tiêu cục phân cục bên trong. Tại Thạch Thiên Vũ không có ký tên tiếp thu trước đó, Phúc Uy Tiêu cục nhất định phải tiếp tục bảo hộ Bông Tĩnh hai người an toàn cùng ăn ngủ. Về phân phí tổn, có thể lại tính. Nếu không, Tiêu cục không giữ chữ tín, về sau sẽ bị người trả thù. Về sau, trên đường áp tiêu sẽ xuất hiện rất nhiều nguy hiểm tình huống. Tiếp lấy, Thạch Thiên Vũ dục ngựa ra khỏi thành. Hắn ngay tại chỗ hơn trăm tên bách tính nhiệt tình chỉ dẫn bên dưới cùng đi, giá cao từ nơi đó đại tài chủ Tống Vận Hiến trong tay mua 30 mẫu vùng núi, tuyên bố muốn ở chỗ này xây một chỗ cùng loại với Thần Kiếm Sơn Trang trang viên. Thần Kiếm Sơn Trang ngay tại Tề Nam phủ trong khu vực Thái Sơn bên dưới, nổi tiếng thiên hạ. Tống Vận Hiến nghe chút, lại nhìn xem Thạch Thiên Vũ trong tay hai khối gạch vàng, liền đồng ý hắn thu Thạch Thiên Vũ hai khối gạch vàng, nhiệt tình long trọng thiết tiến khoản đại Thạch Thiên Vũ. Say rượu cơm đủ đằng sau, hắn lại dẫn Thạch Thiên Vũ đến phủ cận sơn lâm, cho Thạch Thiên Vũ vẽ một vòng tròn lớn. Thạch Thiên Vũ lúc này móc ra chút bạc vụn để tùy hành mười mấy tên bách tính khởi công, cho hắn đốn tuổi gọt sườn núi, vương bức vùng núi, chủ hoạch kiến lập trang viên. Hắn mượn cơ hội cũng hướng dân chúng địa phương mua một cỗ xe la, để hơn 10 tên bách tính đem xe la tăng lớn, cân đem trên trời rơi xuống vật tư, sau đó sẽ cho bách tính đưa chút hủ tiếu tới. Những bách tính kia vui như điên, tức thời đốn tuổi là Thạch Thiên Vũ cải tiến chiếc này xe la. Đêm đó, Thạch Thiên Vũ liền từ Tống Vận Hiến trong nhà rời gạch, từ Tống Vận Hiến trong nhà lấy đi 30 dương bạch vàng, 200 dương tỏi bằng dòng, 1000 dương nén bạc, chất đống tại chiếc này thật dài lớn xe la bên trên. Hắn đem la tháo, làm thịt, nướng thành la thịt, cất vào hắn trong bao vải to, chuẩn bị đủ lương khô. Sau đó, hắn để Bạch Long ngựa kéo xe, liền ngay cả đem rục ngựa lên phía bắc. Hắn phải đi kinh thành, tiếp ông Tĩnh cùng cái kia không biết tên tiểu nữ hải. Hàn phong tuyết bay, phương bắc ban đêm kỳ lãnh. Thạch Thiên Vũ lại tự giải trí. Hắn không nghĩ tới làm việc thiện, vậy mà như thế khoái hoạt. Hắn trên đường đi, dạy hắn thần cho cục như thế nào khống chế xe ngựa. Bởi vì hắn phát hiện, cục con mắt trong đêm tối có thể phiếm phát lục quang. Mười trượng trong vòng, cục có thể thấy rõ bất cứ sự vật gì. Sau đó, hắn nằm tại tiền chồng lên đi ngủ. Hắn đem vừa mua tới chăn đông cùng áo khoác đắp lên trên người mình, nằm tại tiền chồng lên. Trên đường đi, xe ngựa lay động, để hắn cảm giác hay là rất bảo đảm thoải mái. Hắn đoạn đường này tiêu dao, chỉ là khổ người trong võ lâm. Lạc Dương thành Minh Nguyệt lâu, Tần Yến cùng Châu Huy hai người qua ba canh giờ mới có thể nói chuyện. Hai người bọn hắn chân đều tê. Sau bữa cơm chiều, Minh Nguyệt lâu đại trưởng Quý Tần Chí Quang xử lý xong Lưu Song Hỉ đằng sau sự tình, đưa tiễn một lớn phát người trong võ lâm, liền xuống lầu tới đón gặp Tần Yến cùng Châu Huy. Tần Yến cấp đem Tần Chí Quang tiểu sư đệ Viên Tĩnh bị người dùng thất thương quyền đả thương sự tình nói cho Tần Chí Quang. Tần Chí Quang vội vã tại Tần Yến cùng Châu Huy cùng đi, tiến về biên phủ, vận công là Viên Tĩnh chữa thương. Viên Tĩnh mệnh là bảo vệ, nhưng là hắn từ đây lưu lại thỉnh thoảng khạc ra máu tật bệnh. Hắn hướng Tần Chí Quang giảng thuật Thạch Thiên Vũ tướng mạo. Hắn vì cùng Thạch Thiên Vũ phủi sạch quan hệ, lại một lần bán rẻ Thạch Thiên Vũ. Hắn một ngày bán Thạch Thiên Vũ 3 lần. Đây chính là Thạch Thiên Vũ chơi đùa từ nhỏ đến lớn hảo huynh đệ, hảo bằng hữu. Chương 45 khám phá không nói ra, chương 45 khám phá không nói ra. Tần Chí Quang chửi ầm lên, nguyên lai Tào Cảnh Chu là dùng tên giả. Nguyên lai Tào Cảnh Chu chính là Thạch Thiên Vũ. Nguyên lai Thạch Thiên Vũ chính là triều đình tội phạm truy nã Thạch Hùng chi tử. Trách không được kẻ này ác liệt như vậy không chịu nổi. Cha nào con mấy cũng. Đi, sư đệ an tâm dưỡng thương, Ngô Minh lập tức thông báo thiên hạ võ minh, truy nã Thạch Thiên Vũ. Hiện tại, nắm giữ Thạch Thiên Vũ tình huống thật thì càng xử lý. Ngô Minh sẽ còn thông báo tiềm phục tại Phúc Vương phụ sư huynh đệ, để bọn hắn hướng Phúc Vương bẩm báo, chọn cơ để triều đình tái phát ra lệnh truy nã. Triều chính truy nã Thạch thị phụ tử, hai bút cùng bé. Lần này, nhất định sẽ đem Thạch thị phụ tử truy bắt quy án. Viên Tĩnh hư nhược nhẹ gật đầu, nghiêng đầu một bên. Tần Chí Quang liền cáo tử. Hắn dẫn Tần Yến cùng Châu Huy hai người trở về Minh Nguyệt lâu. Viên phụ Viên Mẫu đống nhiên khóc lóc nỉ non, cân viên phụ tiền không thấy. Quản gia cũng chạy. Viên Tĩnh một tên tiểu thiếp cũng không thấy. Cái gì? Viên Tĩnh kinh hô một tiếng, lại hoa hoa thổ huyết. Lúc này, hắn là khí. Hắn cái này một mạch, liền khiên động nội thương. Đầu hắn nghiêng một cái, lại ngất đi. Lập tức, viên phụ bên trong người, lại đại loạn đứng lên, lại nhao nhao đi ra ngoài xin mời lang trung. Cũng có chút người hầu bên ngoài ra xin mời lang trung làm tên, không trở về nữa. Viên phụ tiền cũng bị mất. Bọn hắn còn không chạy. Chắc không được tên quản gia kia cùng tiểu tiếp cùng một chỗ chạy. Tần Chí Quang mệt mỏi trở lại Minh Nguyệt lâu. Là cho Viên Tĩnh chỉ nội thương, hắn cho Viên Tĩnh truyền thâu không ít công lực. Vừa lúc, thiên hạ tin tức linh thông nhất cái bang người đến. Bang chủ cái bang Đinh Nghiễm mang theo cái bang mấy tên trưởng lão tự mình đến Minh Nguyệt lâu. Hắn cầu kiến Tần Chí Quang, thương lượng thiên hạ võ minh công việc. Song phương ngồi xuống, Đinh Nghiễm liền trò chuyện lên Phi Ưng bang cùng Huyết Ưng trại huyết án. Trong đó, Huyết Ưng trại trại chủ Đinh Hồng hay là Đinh Nghiễm huynh trưởng. Hai huynh đệ này cũng không tệ. Bọn hắn đều rất có thành tựu. Bọn hắn đều là trong chốn võ lâm trưởng môn nhân. Nhưng bây giờ, Huyết Ưng trại bị người diệt, Đinh Hồng bị người phái thi. Đinh Hồng thủ cấp bị treo ở Khai Phong phủ nha công tử trước cửa. Đinh Nghiễm cũng liền buồn khổ. Cho nên, Đinh Nghiễm yêu cầu Tần Chí Quang nhất định phải mời ra Thiên Hạ Võ Minh tổng minh chủ Tạ Chí Xuyên đến cùng võ lâm các đại phái trưởng môn nhân gặp nhau thương lượng. Nếu không, liền đề nghị một lần nữa tổ chức đại hội võ lâm, tuyển cái khác tổng minh chủ. Không phải vậy, Hoa Thiên Cương đại diện tổng minh chủ, Tạ Chí Xuyên là tổng minh chủ. Võ lâm bắt đầu họp sớm phân liệt. Như vậy, võ lâm liền thành năm bè bảy mảng. Sẽ có càng nhiều bang hội cùng môn phái võ lâm bị người âm thầm xâm lược. Tần Chí Quang đưa tay đặt xuống cướp sạch trơ trọi trên đỉnh đầu chỉ còn lại một sợi tóc. Hắn cũng buồn khổ nói, nhai điều. Vì võ lâm sự tình, Tần Mỗ tuổi gần 50, chưa lấy vợ sinh con. Mấy năm này, Tần Mỗ người thật vất vả tìm tới tiểu sư muội của ta Trình Chí Cẩm, chuẩn bị cùng nàng thân cận một chút. Trong chốn võ lâm lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Phiền a, ta bị tiểu sư muội kia cũng không dễ dàng. Nàng gả ba lần, Nàng ba cái phu quân đều đã chết, cũng không có lưu lại một nhi nửa nữ. Về sau, nàng già, làm sao bây giờ? Đinh Nghiễm kinh hô một tiếng, khắc phu. Tần Yến cùng Châu Huy tranh thủ thời gian lén lén đưa tay, giật nhẹ Đinh Nghiễm ống tay áo. Ý là Đinh Nghiễm lời nói này quá mức, nhưng Tần Chí Quang cũng không trách gì hắn làm người ngược lại là rộng rãi. Hắn cười một cái nói, nàng ba cái nhà chồng đều là nói như vậy, không biết nàng tương lai có thể hay không đem ta cho khắc chết. Ha 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 ha. Đám người cười ha hả. Đinh Nghiễm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thế là, Tần Chí Quang phân phó một lần nữa bày yến, long trọng mở tiệc chiêu đãi Đinh Nghiễm một nhóm. Bọn hắn vừa uống rượu, một bên trò chuyện chuyện của võ lâm. Chỉ chốc lát, Hoa Thiên Cương lĩnh môn hạ đệ tử Trình Hạo bọn người đến đây cầu kiến. Thế là, Tần Chí Quang lại phân phó đầu bếp làm nhiều vài món thức ăn, xin mời Hoa Thiên Cương cùng chúng đệ tử ăn cơm uống rượu. Tần Chí Quang uống vài chén rượu đằng sau, thông báo mới nhất võ lâm độc thái. Hắn cân cái gọi là đồ kiểu kiểu chính là Tào Cảnh Chu. Tào Cảnh Chu chính là Thạch Thiên Vũ. Thạch Thiên Vũ chính là Thạch Hùng chi tử. Cha nó con hai đều là triều đình tội phạm truy nã. Mà Thạch Thiên Vũ hay là Viên Tĩnh chơi đùa từ nhỏ đến lớn hảo huynh đệ, hảo bằng hữu. Tại Thạch Hùng bị bắt trước mấy ngày, Thạch Thiên Vũ còn cùng Viên Tĩnh cùng một chỗ đoạt tân nương. Bởi vì Huyền Minh thần trưởng Trần Chính, Trần Vũ huynh đệ truy sát, Thạch Thiên Vũ mất tích mấy ngày. Nhưng Thạch Thiên Vũ sau khi trở về, tướng mạo phát sinh biến đổi lớn. Nếu không phải Thạch Hùng quản gia Thạch Tam nhận ra Thạch Thiên Vũ, trên đời liền không người nhận biết mới Thạch Thiên Vũ. Đinh Nghiễm kinh hô một tiếng, hẳn là Thạch Thiên Vũ đã luyện thành Giá Y Y thần công. Năm đó, Yến Nam Thiên đại hiệp luyện thành Giá Y Y thần công đằng sau, hắn mỗi lần vận công, thân thể sẽ dài ra 1,8 triệu. Đám người kinh ngạc nhìn qua Đinh Nghiễm. Yến Nam Thiên truyền thuyết, mọi người có nghe nói qua, nhưng là bọn hắn hy vọng Đinh Nghiễm có thể nói tỉ mỉ. Bọn hắn ưa thích nghe Yến Nam Thiên cố sự. Giá Y Y thần công kỳ diệu như vậy, cái nào người trong võ lâm không hy vọng đạt được Giá Y Y thần công? Cái nào người trong võ lâm lại không thích Yến Nam Thiên cố sự? Hoa Thiên Cương cũng kinh hô một tiếng, chắc không được, Thạch Thiên Vũ còn dám trêu đùa Hủy Hoa đạo tặc Hứa Minh Dũng. Nguyên lai, hắn đã luyện thành Giá Y Y thần công, cải biến tướng mạo. Chắc không được, thiên hạ võ minh như vậy truy nã hắn, nhưng từ không người có thấy người cùng trong lệnh truy nã người tương tự hoặc giống nhau. Thì ra là thế. Tần Chí Quang cười nói, Thạch Thiên Vũ năm nay mới 15 tuổi, hắn vẫn sinh trưởng thân thể giai đoạn, tướng mạo của hắn sẽ còn phát sinh biến hóa. Dựa vào lệnh truy nã, vô dụng. Đến phái người ẩn nút đến bên cạnh hắn đi, trường kỳ ẩn nút. Còn có, chính là muốn tìm tới Thạch Tam. Nghe nói Thạch Tam hiện tại cầm ý liề vệ thiên hộ điển nhị canh dưới trướng, muốn tìm tới hắn không khó. A, đúng rồi, cái kia Mai Xảo Thiến không phải tra rõ tàng bảo đồ sao? Nàng không phải nói tàng bảo đồ chính là khắc vào Thạch Thiên Vũ phần lưng bên trên sao? Có thể thấy được, Mai Xảo Thiến cùng Thạch Thiên Vũ quan hệ không tầm thường nha. Sao không, lại phái mấy cái võ lâm mỹ nữ đi dẫn Thạch Thiên Vũ mắc lửa? Nam nhân mà, đều tốt một vùng này. Nhất là giống Thạch Thiên Vũ loại này chơi kém người, tốt hơn một vùng này. Mà lại, hắn vẫn sinh trưởng thân thể giai đoạn. Hắn đối với nữ nhân, khẳng định tràn ngập tò mò. Tần Yến vẫn thế hãi tục mắng, thử. Mai Xảo Thiến quả nhiên chính là một cái tiện hóa. Châu Huy cũng giận dữ mà mắng, Mai Xảo Thiến chính là một đôi phá hải. Đám người ngạc nhiên nhìn qua Tần Yến cùng Châu Huy. Tần Yến cùng Châu Huy lập tức mặt đỏ tới mang tai. Nhưng bọn hắn trong nháy mắt lại sắc mặt tái nhợt, thương xót ta. Thạch Thiên Vũ 15 tuổi liền được đẹp như tiên nữ Mai Xảo Thiến. Có thể hai ta đâu? Đều hơn 30 tuổi. Ai? Hoa Thiên Cương mỉm cười nói, ta hiểu được, Mai Xảo Thiến hay là quá non. Nàng mất cả trí lẫn trải. Nàng không đủ sức chịu đựng. Nàng nếu đều cùng Thạch Thiên Vũ ngủ ở cùng nhau, nàng sao không nhiều nhịn mấy ngày? Hiện tại, nàng chỉ biết là chỗ kia bảo tàng tại mở ra một vùng sơn lâm, nhưng lại không biết ngọn núi nào. Tần Chí Quang bụng dạ cực sâu, hắn không lộ ra dấu vết liền moi ra Hoa Thiên Cương nội tâm nói. Thế là, Tần Chí Quang liền đứng dậy cho hắn rót rượu nói, thiên hạ võ minh sao không phái một số người đi mở bịa một mang núi, rồi sẽ tìm được bảo tàng. Đinh Nghiễm vô bàn lên nói, đúng đúng đúng. Đợi chút nữa, lão phu liền đem đệ tử cái bang giải ra, chuyên tại mở ra một vùng sơn lâm đi dạo. Hoa Thiên Cương rất là hối hận mới vừa nói lỡ miệng. Trong nháy mắt, hắn kinh tâm động phách, thật sợ Minh giáo bảo tàng sẽ bị người khác phát hiện ra trước. Thế là, hắn vội va đứng dậy nói, "Ôi, Hoa Mộ nhớ tới một sự kiện, đến về Hoa Sơn xử lý một việc gấp, chư vị anh hùng, Hoa Mộ cáo tử." Hắn ôm quyền chắp tay, xoay người bao quanh làm tiếp, sau đó xoay người mà đi. Hắn lấy được tại Đinh Nghiễm trước đó, tìm tới chỗ kia sơn lâm, tìm tới chỗ kia bảo tàng. Tần Yến cùng Châu Huy cũng là người thông minh, đoán được. Hai người bọn hắn cũng gấp gáp đứng dậy nói, "Tần tổng quản, Đinh ban chủ, tiểu chất cáo tử." Hoa trưởng môn lớn tuổi, tiểu chất đến cùng đi cùng đi. Tần Chí Quang trong lòng hắc hắc cười lạnh, làm rõ ý nghĩa. Đinh Nghiễm cũng mắt lộ khinh bỉ chi ý, nhưng không có lên tiếng. Hắn nhìn ra không nói ra. Đợi Hoa Thiên Cương cùng Tần Yến, Châu Huy đi đằng sau, Tần Chí Quang cùng Đinh Nghiễm bọn người đều là ngửa mặt lên trời cười ha hả. Trong lòng bọn họ đều hiểu, Hoa Thiên Cương, Tần Yến, Châu Huy thường xuyên đợi tại Long Tuyển Sơn Trang, đơn giản chính là vì tiền. Loại người này, trên giang hồ có thể có cái gì lực hiệu triệu. Chương 46 kiếm thần bế quan, chương 46 kiếm thần bế quan. Đinh Nghiễm cùng Tần Chí Quang lại uống vài chén rượu đằng sau, lại hỏi Thiên Hạ Võ Minh tổng minh chủ Tạ Chí Xuyên tình hình gần đây. Hắn nói đương kim võ lâm không phải Tạ tổng minh chủ đi ra không thể. Không phải vậy, toàn bộ võ lâm đều sẽ rất nguy hiểm. Không phải vậy, Hoa Thiên Cương tại Mai Trọng Thu chống đỡ dưới, võ lâm tổng minh chủ chức vụ bắt đầu họp sớm bị Hoa Thiên Cương thay thế. Hoa Thiên Cương tên tiểu nhân này, ngày ngày đến các đại môn phái nói hiệu nói vượng, cảm ơn tổng minh chủ đã chết bệnh, một mực bí không phát tăng. Tần Chí Quang nói tổng minh chủ đang bế quan tu luyện đoạt mệnh 13 kiếm a. Hắn nói 15 năm trước, Tổng Minh Chủ cùng người luận võ thua đằng sau, liền bắt đầu bế quan tu luyện. Hiện tại, Tổng Minh Chủ đã sáng chế hai chiêu kiếm mới pháp. Đoạt mệnh 13 kiếm sẽ trở thành đoạt mệnh 15 kiếm, mà Tổng Minh Chủ sau đó sẽ thành võ lâm võ công người thứ nhất. Đinh Nghiễm ngạc nhiên hỏi lại, cái gì? 15 năm mới sáng chế hai chiêu kiếm pháp? Hắn rất là kỳ nghi. Dĩ Tạ đến xuyên đoạt mệnh 13 kiếm, tuy không phải võ lâm võ công người thứ nhất, nhưng là nó kiếm pháp tuyệt luân. Lấy tu vi võ công, 15 năm khẳng định cũng có thể sáng tạo 1000 chiêu trở lên đi. Làm sao có thể 15 năm mới sáng chế hai chiêu? Khẳng định là cái này Tần Quang Đầu đang nói láo. Khẳng định là Tạ Tổng Minh Chủ đã bị Tần Quang Đầu hại chết. Cho nên, Tần Quang Đầu mới nói hiệu nói vượng, không bên trong có sinh. Tần Chí Quang nhẹ gật đầu nói, võ công chiêu số cũng không ở chỗ bao nhiêu, tựa như bang chủ Hàng Long Thập Bát Trưởng, cũng mới 18 chiêu, không phải cũng uy lực to lớn sao? Hắn lại chậm rãi nói lên chuyện cũ. Hắn nói năm đó Yến Thập Tam đại hiệp làm kiếm đạo thế gia, mang theo nó võ học gia truyền đoạt mệnh 13 kiếm, hai lần đến đây tìm Thần Kiếm Sơn trang trước trang chủ, kiếm thần Tạ Hiểu Phong khiêu chiến. Nhưng hai lần đều là khó phân trên dưới. Yến Thập Tam đại hiệp không phục lắm. Về sau, hắn sáng chế ra đoạt mệnh kiếm thứ 15. Chiêu kiếm pháp này gọi là Ma Kiếm Tàn Sát Chúng Sinh, sát thực lợi hại. Chỉ lần này một chiêu, chính là vô địch thiên hạ. Hắn lại một lần nữa tìm Tạ Hiểu Phong thời điểm, sử xuất một kiếm này. Nhưng cuối cùng vì không giết Tạ Hiểu Phong, Yến Thập Tam vậy mà quay lại mũi kiếm tự sát. Hắn ý tứ là có thể đánh thắng là được, không quan tâm có thể hay không giết người. Yến đại hiệp thật sự là có đức độ a. Nhưng bộ này Tử Vong kiếm pháp cũng từ đó biến mất, tuyệt tích giang hồ. Bất quá, nó ra kiếm chiêu này thời điểm, để Tạ Trang chủ ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Tạ Hiểu Phong liền nhớ kỹ một chút chiêu thức, nhưng chưa nhớ toàn, bởi vì đối phương kiếm pháp quá nhanh. Hắn đem hắn chỗ nhớ kỹ một chút kiểu dáng chuyển tới. Cho nên, hiện tại Tạ Chí Xuyên Trang chủ lần trước bại vào Ngũ Tuyệt Thần Công truyền nhân phía dưới, liền bế quan tu luyện đoạt mệnh 14 kiếm cùng 15 kiếm, để có thể đoạt lại kiếm thần xưng hào. Đinh Nghiễm lúc này mới cảm giác nói có lý, liền nâng chén hướng Tần Chí Quang mời rượu. Hai người uống vào trò chuyện. Từ từ, bọn hắn đều say ngã tại trên bàn cơm, đều nằm sấp ngủ thiết đi. Sáng sớm hôm sau, hai người tỉnh lại, cười ha ha. Bất quá, lúc này lại có đệ tử cái bang đến đây bẩm báo, Cân Thạch Thiên Vũ tại Tề Nam phủ xuất hiện, cũng cho những cái kia bách tính nghèo khổ từng nhà đưa tiền. Phát thật nhiều tiền a. Thạch Thiên Vũ người cũng như tên, trên trời rơi xuống thủy mưa. Hiện tại, Tề Nam một vùng đều lưu truyền dạng này một bài thơ, trên trời rơi xuống Thạch Thiên Vũ, thủy tuyết triệu phong niên. Tề Nam đại minh hổ, bay tới tảo cảnh chu. Bách tính tiền túi đầy, hạnh phúc qua tết. Đánh rắm. Đi, đi Tề Nam nhìn xem. Đinh Nghiễm nổi giận gầm lên một tiếng, nắm lên đả cổ đồng, đứng dậy liền đi. Bởi vì Thạch Thiên Vũ trước đây đã bị Long Tuyển Sơn Trang cùng bộ phận người trong võ lâm yêu mang hóa, cương trực khí chính Đinh Nghiễm trong mắt vỏ không xuống hạt cát. Hắn không nghe được có người nói Thạch Thiên Vũ lời hữu ích. Tần Chí Quang liền phân phó tiểu nhị coi chừng tiệm một chút. Hắn cũng giục ngựa đi theo đệ tử cái bang, tiến về Tề Nam một vùng xem xét tình huống. Vừa mới dẫn đệ tử, cũng mang theo Tần Yến, Châu Huy đi vào mở ra một vùng sơn lâm hoa thiên cương, nghe hỏi đằng sau, cũng gấp phái Trình Hạo tiến về Long Tuyển Sơn Trang. Hắn để Trình Hạo thông báo Mai Trọng Thu, dẫn đầu người trong võ lâm chạy tới Tề Nam. Trên trời rơi xuống Thạch Thiên Vũ, thủy tuyết triệu phong niên. Tề Nam đại minh hổ, bay tới tảo cảnh chu. Bách tính tiền túi đầy, hạnh phúc qua tết. Đây không phải chuyện tốt sao? Vốn tại Long Tuyển Sơn Trang, lâu không ra khỏi cửa Mai Xảo Thiến tiếp báo sau, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nàng cũng nhanh rút kiếm nơi tay, thuận theo phụ thân dục ngựa lên đường, lao tới Tề Nam, tìm kiếm Thạch Thiên Vũ hạ lạc. Trên đường đi, nàng thần sắc rền vang, phản phất hai cũng thiếu nàng giống như. Nàng cũng đang suy nghĩ, nguyên lai, tảo cảnh chu là Thạch Thiên Vũ dùng tên giả. Hừ, tiểu tử này thật không phải thứ gì, trong miệng cho tới bây giờ liền không có một câu nói thật. Hắn lừa ta, lừa thân thể của ta. Nợ, luôn luôn cần phải trả. Sớm muộn đều là cần phải trả. Không phải không báo, là thời điểm chưa tới. Thời điểm vừa đến, ác hữu ác báo. Người đều dạng này, có lỗi thời điểm, cũng là người khác sai. Cực ít người sẽ trước nghĩ lại lỗi lầm của mình. Nếu không phải bởi vì Long Tuyển Sơn Trang đem Thạch Thiên Vũ yêu ma hóa, Thạch Thiên Vũ hôm nay sẽ đi như thế gian nan sao? Mà lúc này Thạch Thiên Vũ đã rục ngựa đến Hà Giản phủ cảnh nội. Gió ô ô mà giống lên lấy. Bao tuyết đem hắc ám bầu trời cùng lâm hải hợp thành một mảnh. Trời đã sáng, nhưng là trên đường không có gì người đi đường. Đông tuyết vẫn là bay lả tả. Càng đi bắc hành, thiên địa càng trắng, không phân rõ đêm tối cùng ban ngày. Trừ phi tuyết ngừng. Mên ngông. Hí hí. Đông nhiên, tụ cục sủa kêu lên. Bạch Long ngựa cũng tê minh mấy tiếng, móng trước nhảy xuống lại rơi xuống. Xe ngựa khẩn cấp dừng lại. Thạch Thiên Vũ xốc lên tràn đầy tuyết cái tràn. Hắn tại thật dài xe ngựa to bên trên, nhảy lên một cái. Hắn lăng không chậm rãi xoay người, lãng mục tứ phương. Hắn phát hiện trước mắt ngọn đồi nhỏ bị thật dày tuyết đọng nơi bao bọc. Nhưng là, trong đống tuyết có dị động. Trên sườn núi, vô số chùi lủi đại thụ che trời bên trong, rất nhiều gạch một phòng cùng gạch đá phòng loáng thoáng có thể thấy được. Tu cục đã nhảy đến Bạch Long ngựa phần lưng bên trên. Nó đã thành thói quen gặp nguy hiểm thời điểm, đi đầu bảo hộ Bạch Long ngựa. Như tại xưa nay, Bạch Long ngựa có thể tự hành chạy trốn, nhưng bây giờ không thể được, bởi vì nó còn kéo lấy một cỗ thật dài xe ngựa to. Cây này là ta trồng, đường này là ta mở, muốn đường này qua, lưu lại tiền qua đường. Nhưng vào lúc này, phu cận một cây đại thụ nha bên trong, bay tán loạn ra một người, đôi tay đều nắm một đũa, giống lên vài câu trên đường tiếng lóng. Thạch Thiên Vũ cười ha ha một tiếng. Hắn bỗng nhiên song trưởng lẫn nhau xoa, tụ lực tại song trưởng. Tiếp lấy, hắn hô 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 vài thanh hỏa diễm đao bổ tới. Tiếp lấy, hắn càng không ngừng xoay người, càng không ngừng bổ ra hỏa diễm đao. Vô số hình bán nguyệt hỏa diễm đao gọt hướng cái kia cầm búa đại hán. Vô số hình bán nguyệt hỏa diễm đao như thiết nhu đất cày bình thường bổ vào trong đất tuyết. Đương đương đương, đồng đồng đồng. Tên kia cầm búa đại hán gấp nắm hai lưỡi búa đón đỡ Thạch Thiên Vũ hỏa diễm đao. Nhưng là, hắn đón đỡ mấy cái, gan bàn tay đánh rách tạc hơi. Hắn hai lưỡi búa bị ngọn lửa đao đánh rất tại trong đất tuyết. Hắn vội xoay người lại chạy trốn. Nhưng là, hắn trốn không thoát. Vô số hỏa diễm đao gặp đến. Vô luận hắn chạy hướng phương hướng nào đều có hỏa diễm đao gặp đi. Răng rác một tiếng, hắn bị một đám lửa đao tức bên trong, bị chặn ngang gọt thành hai đoạn. Huyết thủy hoành tung tóe, trong nháy mắt nhuộm đỏ đất tuyết. Hai đoạn tàn thi tức thời lửa cháy, cháy hừng hực đứng lên. Chương 47 đạo đất quyền chương 47 đạo đất quyền mà tại bốn phía trong đống tuyết mai phục sơn phỉ, bởi vì đất tuyết bị ngọn lửa đao bổ trúng, tuyết động bay tán loạn, tuyết động tăng dã. Những sơn phỉ kia đều không thể ẩn thân, không cách nào mai phục. Bọn hắn nhao nhao tung người mà lên, có thể là dương cung lắp tên, có thể là cầm đao cầm kiếm. Nhưng là, bọn hắn vừa nhảy thân mà lên, liền toàn thân lửa cháy. Bọn hắn tại kêu rên trong tiếng kêu thảm, càng không ngừng xoay tròn thân thể. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn biến thành từng bộ xác chết cháy. Rất nhanh, mùi thịt bốn phía. Thời gian dần trôi qua, lại biến thành xác chết cháy vị, rất là khó ngửi. Có sơn phỉ vừa bởi vì tuyết động bị ngọn lửa đao bổ chúng, vừa nô đầu ra, liền đầu lâu chia hai nửa, tất cả lệch ra một bên, riêng phần mình lửa cháy. Thạch Thiên Vũ song túc trên ngựa gạch vàng bên trên một chút, đàng không mà lên. Hắn phía trước mở đường. Hắn lăng không thuấn di, nhưng người nhẹ nhàng không cao, vẹn vẹn cách mặt đất hơn trượng. Hắn càng không ngừng hướng mặt trước hướng bốn phía đánh xuống vô số hỏa diễm đao. Ngàn bước trong vòng, bốn phía tuyết động bay lên, vô số sơn phỉ toàn thân lửa cháy. Kêu rên tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Nho nhỏ sơn núi, giấy lên lửa lớn rừng rực. Tu Cục ngồi tại Bạch Long lập tức, dùng ngựa theo sát lấy Thạch Thiên Vũ. Bạch Long ngựa bắt đầu là chạy chậm chậm. Thời gian dần trôi qua, Bạch Long ngựa bắt đầu chạy. Nó còn lấy Tu Cục kéo lấy thật dài xe ngựa to, tại trong đống tuyết lưu lại thật dài vết bánh xe. Hí hí. Tiếp theo, trên núi trại có người, nhao nhao dục ngựa xuống núi. Bọn hắn đều nắm đao kiếm côn đồng thương mâu dịu, công kích bọc đánh mà đến. Có đạo tặc còn dựng lên cơ sĩ, bắt đao chạy. Có đạo tặc dương cung lắp tên. Thạch Thiên Vũ lăng không thuấn gì, lăng không song trưởng tung bay dẫn một cái lại xoay vòng. Những cái kia dương cung lắp tên đạo tặc lầm vào một trận cuồng phong trong vòng xoáy, xoay người bắn tên, lại mũi tên bắn những đạo tặc kia. Một trận tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên, huyết thủy bay là tả. Do trên núi công kích xuống núi vô số đạo tặc trúng tên mà ngã, máu tươi mà chết. Bắt đao chạy chạy chủ Lưu Kim Quyền thấy thế hoảng hốt, hắn vội vàng phi thân cách ngựa, rút đao cầm đao, lăng không bổ về phía Thạch Thiên Vũ. Thạch Thiên Vũ lăng không lại là song trưởng tung bay dẫn một cái. Lưu Kim Quyền bị một trận cuồng phong vòng xoáy vòng đến xoay người. Hắn cầm đao đối với sau lưng biến thành trước người đạo tặc hung ác chặt tàn sát. Giang giác không ngừng bên hai. Những đạo tặc kia cũng không có chuẩn bị tâm lý, làm sao nghĩ đến trại chủ sẽ đông nhiên chém giết chính mình. Bọn hắn chỉ có bị chém phần, có đạo tặc bị Lưu Kim Quyền chặt thành bát đoạn. Huyết thủy văng Lưu Kim Quyền toàn thân đỏ thẫm. Lưu Kim Quyền một chiêu này không tức xuề đuôi không chỉ có đao pháp tinh diệu, mà lại kinh lực cứng mãnh, trong nháy mắt chém giết mười mấy tên đạo tặc. Cái gọi là bát đao trại không phải chỉ có 8 thanh đao, cũng không phải chỉ có 8 tên trại chủ, mà là Lưu Kim Quyền mỗi lần cầm đao giết địch, lưỡi đao xoay tròn, chính là 8 cái đao ảnh, giống như hư mà thực, giống như thực mà hư. Bình thường người trong võ lâm rất khó tiếp thứ nhất chiêu 8 đao, càng khó tiếp 8 chiêu. Mặc dù có người có thể đón hắn một chiêu 8 đao có thể là 8 chiêu, cũng là không chết cũng bị thương. Lưu Kim Quyền gặp chém giết đều là chính mình nhiều năm huynh đệ, dọa đến tranh thủ thời gian nâng đao liền chạy, trở về sân trại, trốn đi. Mặt khác sơn phỉ thấy thế, cũng nhao nhao xoay người chạy. Nhưng Thạch Thiên Vũ sẽ không để cho bọn hắn chạy. Hắn điều ghét rõ ràng, đối với giặc cướp rất là căm hận, gặp có giặc cướp, tất diệt chi. Như vậy mới có thể còn bách tính một cái càn khôn tươi sáng. Mà lại, hắn sau đó phải cho phụ cận bách tính phát tiền, muốn làm việc thiện tích đức. Nếu như hắn phát tiền đằng sau, những bách tính kia tiền trong tay lại bị bắt đào trại đạo tặc cướp đi, đây không phải là tóc trắng sao? Cho nên, Thạch Thiên Vũ tiếp tục lăng không tuấn gì, càng không ngừng bổ ra hỏa diễm đao. Lập tức, mãn sơn hỏa hải, vô số đạo tặc toàn thân lửa cháy. Bọn hắn tại kêu thảm tiếng kêu rên bên trong bị đốt thành cỗ cỗ sát chết cháy. Lưu Kim Quyền ổ cướp cũng tránh không được. Hắn chạy đến ổ cướp, tự cho là có thể tránh thoát một kiếp. Nhưng là, hắn sai. Hắn làm nhiều việc ác, nhất định giảm thọ, tử kỳ đã đến. Thạch Thiên Vũ lăng không trôi đi mà đến. Hắn vẫn không ngừng theo đuôi Lưu Kim Quyền, không ngừng đánh xuống hỏa diễm đao. Lập tức, ổ cướp thạch băng phòng sập, giấy lên lửa lớn rừng rực. Nho nhỏ sơn núi, lâm vào trong một vùng biển lửa. Bất quá, Lưu Kim Quyền tạm thời vẫn đào thoát. Hắn trốn về ổ cướp bên trong, mang theo gia quyến tiến vào trong mật đạo. Cũng có số rất ít sơn phỉ theo đuôi. Tuyệt đại bộ phận sơn phỉ đã tại ngoài phòng, dưới chân núi táng thân tại trong biển lửa. Nhưng là Thạch Thiên Vũ cũng là chui qua sơn động người. Tâm hắn biết sơn phỉ tất đảo có đường hầm, chuẩn bị cần dùng gấp chi cần. Cho nên, hắn người nhẹ nhàng xuống, đối với ổ cấp trước một tảng đá lớn, vỗ nhẹ nhẹ mấy lần. Lập tức, hắn cách sơn đảng lưu chi công phát huy cực hạn. Thạch Thiên Vũ đập cự thạch mấy lần, liền hai chân một chút, thân thể đằng không mà lên, người nhẹ nhàng xuống núi. Rầm rầm rầm. Một trận tiếng vang kinh thiên động địa sau, trên đỉnh núi ổ cấp sụp đổ mấy trượng bụi đất mảnh đá nhánh cây tung hoành mấy trượng. Lưu Kim Quyền cực kỳ ẩn tàng chi đạo tặc từng cái bị từ trong mật đạo chấn tung bay đi ra, từng cái lăng không hạ xuống một trận huyết vũ. Toàn thân tan ra thành từng mảnh mà rơi. Núi này không có khả năng lưu một người sống. Thạch Thiên Vũ vài trưởng cách sơn đảng lưu công, cũng liền biến thành đạo đất quyền. Lấy hắn hùng hậu vô địch công lực, lực quyền có thể chui xuống dưới đất mấy chục trượng. Thạch Thiên Vũ người nhẹ nhàng xuống núi, trở lại hắn xe ngựa to bên trên. Tiếp lấy, hắn lấy trưởng làm đao, đem những cái kia gạch vàng, vàng thỏi, kim nguyên bảo, nén bạc trẻ thành một khối nhỏ một khối nhỏ. Hắn xua đuổi xe ngựa vài dặm đằng sau, liền dọc theo sơn thôn phá phòng ở, một đường cho nghèo khó bách tính phát tiền. Trên trời rơi xuống Thạch Thiên Vũ, Thụy Tuyết Triệu Phong Niên, Tề Nam Đại Minh Hồ, bay tới Tảo Cảnh Chu. Bách tính tiền túi đầy, hạnh phúc qua Tết. Nửa tháng sau, bài kia vẻ lại đang khe sông phủ phạm vi bên trong vang lên, cũng cấp tốc truyền khắp võ lâm, cấp tốc truyền khắp toàn bộ phương bắc. Thời gian dần trôi qua, cũng truyền đến phương nam, truyền đến đông bắc, truyền đến tây bắc. Đem tiền phát xong, Thạch Thiên Vũ liền tháo bỏ xuống chiếc kia xe ngựa to. Hắn đem này chiếc xe ngựa lớn đặt ở sơn lâm một tên bách tính ra bên trong. Hắn muốn nhập kinh thành đằng sau, phát hiện có triển vọng không phải làm bậy người, cũng có thể từ đó lấy tiền, lại dùng chiếc này rất dài xe ngựa to, đem tiền kéo đi, ven đường phát tiền. Dù sao tiền tài bất nghĩa, chính mình cũng không phải dùng tổn chi. Sau đó, Thạch Thiên Vũ ôm ngủ cục dục ngựa vào kinh, nhanh vô cùng. Đông tuyết nhẹ như khói bụi, trắng loáng như ngọc, trắng loáng như ngân, từ không trung bay xuống. Phát xong tiền đêm đó, Thạch Thiên Vũ liền dục ngựa tiến vào kinh thành. Kinh thành chủ yếu bao quát tứ trọng, từ trong tới ngoài theo thứ tự là Tử Cấm thành, Hoàng thành, Nội thành cùng Ngoại thành. Tử Cấm thành là kinh thành hạch tâm, ở vào toàn thành trung tâm. Ngõ môn là Tử Cấm thành cửa chính. Vạn Tuế Sơn là dồn đất mà thành núi. Tử Cấm thành bên ngoài là Hoàng thành. Khí thế mười phần hùng vĩ. Thạch Thiên Vũ dục ngựa vào thành, bùi ngùi mai thôi. Hắn đi chậm rãi, hết nhìn đông tới nhìn tây, bị kinh thành khí thế chỗ kinh ngạc. Thật dày tuyết động, lưu lại chuỗi chuỗi dấu vó ngựa. Màn trời kéo xuống, vô số cổng lớn trước đã phủ lên đèn lồng đỏ thẫm. Vô số nhà hàng khách sạn, người đến người đi, ngựa xe như nước. Tới gần cửa ải cuối năm, các nơi đến đây tiến cống quan lại rất nhiều. Các loại tiêu cục đi tới đi lui kinh thành, là các nơi nhà ân hảo cường áp vận hàng hóa. Chương 48 nghĩ cách cứu viện hai cái muội muội, chương 48 nghĩ cách cứu viện hai cái muội muội. Thạch Thiên Vũ dục ngựa đi vào Miên Hoa Hồ Đồng Phúc Uy tiêu cục. Hắn xuất ra Phúc Uy tiêu cục ghi mục cho hắn phiếu xuất nhập, xưng là đến lĩnh người. Giữ cửa hán tử nhìn xem phiếu xuất nhập, kinh hãi mà hỏi, ngài chính là Tào Cảnh Chu? Tào công tử. Thạch Thiên Vũ tràn đầy tự tin, nhẹ gật đầu nói, không thể giả được. Cái kia hán đông nhiên hét lớn một tiếng, người tới, mau tới người. Tội phạm Tào Cảnh Chu đến. Hắn ngay cả hô vài tiếng, lại đem phiếu xuất nhập quăng ra. Hắn đông nhiên sử xuất một chiêu phân cân thác cốt. Hắn một tay chụp vào Thạch Thiên Vũ vai trái, một tay chụp vào Thạch Thiên Vũ sườn phải. Hắn mười ngón như câu, bắt sát sát đoạn, bắt thạch đá bể. Thạch Thiên Vũ thân hình thoát một cái, hô to một tiếng, vương tĩnh, vương tĩnh. Hắn vừa hô vừa tránh đi đối phương một chiêu độc chiêu. Hắn lại lấy tay nắm qua tấm kia lăng không bay múa phiếu xuất nhập. Tấm vẽ này theo cũng không thể ném. Hy vọng lần này hiểu lầm qua đi, song phương có thể hòa bình ở chung. Nhưng là Thạch Thiên Vũ nghĩ sai. Hắn tại dân gian là thanh danh vang dội, nhưng hắn trong võ lâm lại vẫn là ở vào bị yêu ma hóa hoàn cảnh. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn rất bại. Bởi vì hắn lúc trước lấp đơn nắm tiêu thời điểm là dùng tên giả Tạo Cảnh Chu điển phiếu xuất nhập. Hiện tại hắn đến lĩnh người, cũng chỉ có thể tự xưng Tạo Cảnh Chu. Không phải vậy, hắn không cách nào dẫn tới Bông Tĩnh cùng tiểu bội muội kia. Tiêu cục người nhao nhao cầm đao cầm kiếm, từ từ bay ra. Bọn hắn lăng không bổ về phía Thạch Thiên Vũ. Thạch Thiên Vũ thu hồi phiếu xuất nhập, hét lớn một tiếng, nếu không đem Bông Tĩnh giao ra, đêm nay ta liền diệt các ngươi cả nhà, giữ lời nói. Công tử, công tử, ha ha, công tử, rốt cục đợi đến ngài. Lúc này, Bông Tĩnh giắt tay tiểu nữ hài kia, từ trong tiêu cục chạy vội mà ra, ha ha cười ngọt ngào, kích động rơi lệ. Nhưng là, trong nháy mắt, nàng cùng tiểu nữ hài hai người bị người giơ kiếm cưỡng ép. Bông Tĩnh cùng tiểu nữ hài buồn bã mà khóc. Các nàng điềm đạm đáng yêu, rơi lệ như mưa, cơ khổ không nơi nương tựa. Thạch Thiên Vũ trong lòng chợt đau, nhưng hắn vẫn chưa hạ sát thủ. Hắn thật vất vả tại dân gian thanh danh vang dội, hắn không nguyện ý như vậy hủy hắn anh danh. Thạch Thiên Vũ một bên lắc lư thân hình, né tránh các loại đao kiếm, né tránh người giữ cửa phân cân thác cốt thủ. Hắn một bên quát, ta trả tiền áp tiêu, hiện tại đưa tiền tới cửa thu hàng, khả nhi chờ, các loại, không giữ lời hứa, cưỡng ép con tin, lan truyền ra ngoài, Phúc Uy tiêu cục còn cần làm tiếp sao? Các ngươi liền không sợ trở thành võ lâm chung một cái chuyện cười lớn? Lao tiêu đầu Lâm Chí Hồng nắm bảo kiếm, từ trên nóc nhà tà phi xuống. Hắn thi triển tịch tà kiếm pháp, kiếm quang như hoa tuyết từng mảnh, trong nháy mắt bao phủ Thạch Thiên Vũ toàn thân. Cái này tịch tà kiếm pháp một là nhanh, hai là quỷ dị, chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc, đầu ngón tay chém chân, phi thường quỷ dị. Lâm Chí Hồng một bên kiếm đâm Thạch Thiên Vũ, một bên cười lạnh nói, Tào Cảnh Chu, lao tử đối phó ngươi loại này hèn hạ đồ vô sỉ, không cần coi trọng chữ tín. Ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, ta sẽ thay ngươi chiếu cố ông cô nương cùng tiểu muội muội kia. Thạch Thiên Vũ trong lòng đau khổ, hắn lại do khổ mà phẫn. Hắn hừ lạnh một tiếng, vậy cũng đừng trách dưới lòng bàn tay ta vô tình. Ta giết người, tất diệt cả nhà người ta, phòng ngừa tin tức tiết lộ. Lâm Chí Hồng cầm kiếm lấy tiến công. Kiếm quang như hồng, lần nữa bao phủ Thạch Thiên Vũ toàn thân. Thạch Thiên Vũ đông nhiên bật bình, toàn thân nổi lên trận trận sương trắng. Thân hình hắn trong lắc lư, phản phất chân đạp thất thải tường vân. Hắn tránh đi Lâm Chí Hồng bài kiếm, sử dụng thất thương quyền thuật. Hắn tại hắc trong kiếm quang, hung ác ra quyền. Hắn đệ nhất quyền là tổn hại tâm quyết. Hắn song quyền một cỗ cương mãnh chi lực hướng Lâm Chí Hồng đánh tới. Lâm Chí Hồng lúc này mới giật mình. Hắn nhưng cảm giác đối phương quyền tình như truy, khó mà ngăn cản. Hắn vội vã đổi chiêu, cầm kiếm đầu ngón tay chém chân. Nhưng tịch tà kiếm pháp như thế nào đi nữa quỷ dị, cũng đối, đúng, Thạch Thiên Vũ vô dụng. Bởi vì Thạch Thiên Vũ tại Dương Tiêu lưu lại Minh giáo truyện kỳ bên trong, tu luyện qua Càn Khôn đại Nazi, có thể chuyên tìm địch quân sơ hở. bất luận võ công gì đều có sơ hở. Tịch Tà kiếm pháp cũng không ngoại lệ. Cho nên, Lâm Chí Hồng kiếm pháp lại độc lại cay, cũng sẽ bị Thạch Thiên Vũ nhìn ra sơ hở. Thạch Thiên Vũ cũng hầu như có thể tại kiếm pháp của đối phương bên trong sơ hở bên trong lay động tiến, lay động ra, lay động trái, lay động phải, tránh đi nguy hiểm. Thạch Thiên Vũ không có khả năng ngoài sáng diệt phúc uy tiêu cục, chỉ có thể làm ám kình. Nói cách khác, hắn chỉ có thể sử dụng thất thương quyền. Bên trong thứ bảy thương quyền người, một thương bảy thương, tim phổi mạch gan ruột đều là thương, cả đời tàn tật, muốn sống không được, muốn chết không xong. Lúc này, Thạch Thiên Vũ hít sâu một hơi, quyền trái sử xuất thất thương quyền tương vội quyết. Hắn song quyền lơ lửng không cố định. Lâm Chí Hồng lập tức cảm giác một cỗ ấm lực đối diện mà nhu đến. Hắn gấp tránh chi, lại cầm kiếm tận múa. Thạch Thiên Vũ hữu quyền tiếp lấy sử xuất thất thương quyền phá vỡ gan ruột quyết. Hắn song quyền trong cương có nhu, hướng Lâm Chí Hồng đánh tới. Tiếp theo, hắn ngưng thần địch khí, sử xuất thất thương quyền giấu cách quyết. Hắn song quyền trong nhu có cương, đánh ra một cỗ thu nạp chi lực. Nhưng hắn chiêu số chưa giả, lại sử xuất thất thương quyền tinh mắt quyết. Hắn song quyền thế như lôi đỉnh, đem lực đạo thẳng hướng Lâm Chí Hồng đưa đi. Hắn chiêu thức chưa giả, lại sử xuất thất thương quyền ý hoàng hốt quyết hướng Lâm Chí Hồng đưa ra một cỗ hành ra chi lực. Hắn lấy nhanh đánh nhanh, lấy hung ác đánh hung ác, lấy độc trị độc. Lâm Chí Hồng tật múa bảo kiếm, lại khó lòng phòng bị, nào nghĩ có thể đối phương đống nhiên có sẽ hành động chi lực đánh tới. Mấy chiêu đằng sau, hắn sườn trái chịu Thạch Thiên Vũ một quyền. Giang giác một tiếng, Lâm Chí Hồng xương sườn đứt gãy. Hắn bên cạnh ngã hơn trượng. Hắn vai trái cánh tay trái ở trên tuyết cọ sát ra một đầu máu hồng bét, nghiêng người thổ huyết. Bảo kiếm của hắn hoành vung mấy trượng. Thạch Thiên Vũ tay chân không ngừng, nắm vào trong hư không một cái. Cái kia hai tên giơ kiếm tại Bông Tĩnh cùng tiểu nữ hài trên cổ hắn tử, cùng Bông Tĩnh, tiểu nữ hài bỗng nhiên bị một trận gió lốc nốt chặt, bị cuốn lấy bay đến Thạch Thiên Vũ trước người. Thạch Thiên Vũ xuất thủ như điện. Hai tay của hắn tìm đòi, nắm cái kia hai tên hán tử cổ xé ra. Hai người kia yết hầu tức đoạn, máu tươi mà ngã, cuốn mắt trợn trắng, kéo trên mặt đất. Bọn hắn như bị vừa cắt cổ gà, nằm trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Trong ngay mắt, lại có mấy tên hán tử cầm đao cầm kiếm, chặt quét đâm đâm hướng Thạch Thiên Vũ cùng ông Tĩnh cùng tiểu nữ hài kia. Bọn hắn đều điên rồi, muốn bắt Thạch Thiên Vũ đi hướng thiên hạ võ minh tranh công, muốn dương danh thiên hạ. Thạch Thiên Vũ một tay ôm ông Tĩnh, một tay ôm tiểu nữ hài, xoay tròn thân thể, thi triển lăng ba vi bộ. 7, 8 tên hán tử đao chặt không, kiếm đâm lệch ra. Thạch Thiên Vũ đem Bông Tĩnh cùng tiểu nữ hài hướng giữa không trung ném đi, lắc lư thân hình, song trưởng tung bay dẫn một cái. Hơn 10 tên cầm đao cầm kiếm đánh tới hán tử lập tức bị một cỗ không hiểu thấu lực hút xoay vòng lấy thân thể. Bọn hắn đều nắm đao cầm kiếm lẫn nhau đâm lẫn nhau chặt đứng lên. Giang giáp thanh âm lập tức vang lên, một trận huyết nhục vang tung tóe. Hơn 10 tên hán tử lẫn nhau bị đối phương chém giết có thể là đâm chết trên mặt đất. Thạch Thiên Vũ hai chân một chút, thân thể đằng không mà lên. Hán Trương cánh tay tiếp được đã bị dọa ngợp Bông Tĩnh cùng tiểu nữ hải, cũng lại lăng không tuấn di 100 bước. Hắn ôm Bông Tĩnh cùng tiểu nữ hải kia người nhẹ nhàng xuống, rơi vào hắn Bạch Long lập tức dục ngựa mà đi. Hắn hơi chạy một hồi, liền dục ngựa chạy chậm chậm, đi tới cung Huyền Hồ Đồng Minh Tĩnh khách sạn. Ba người liền mở ra một gian phòng trên. Căn này phòng trên là lầu 2 sát đường lầu cát. Bên trong có phòng khách nhỏ, có toilet, có gian phòng ngủ lớn. Tốn hao một lạng bạc 2 tiền. Đây là mỗi lúc trời tối dừng chân giá cả. Thật đắt, người bình thường ở không dậy nổi. Bạch Long ngựa cùng ục cục liền đặt ở hậu viện trong chuồng ngựa. Có ục cục nhìn xem, không người có thể gần Bạch Long ngựa. Trừ đi Quả Khô tiểu nhị, nếu không chính là muốn chết. Tiến vào lầu 2 phòng trên, Vương Tĩnh ngượng ngùng nói, "Công tử, ngài có tiền như vậy, vì cái gì không nhiều mở một gian phòng đâu?" Thạch Thiên Vũ mỉm cười nói, "Có tiểu muội muội ở đây, chẳng lẽ ta sẽ phạm ngươi? Chẳng phải hình cái an toàn sao? Ta hiện tại trong trốn võ lâm, thanh danh cũng không tốt. Ta bị người dội cho nước bẩn, khả năng tốn thời gian 10 năm mới có thể tẩy sạch sẽ. Chúng ta ba người cùng một chỗ, một khi có nguy hiểm nào đó, ta có thể lập tức mang theo hai người các ngươi chạy trốn. Ngươi cùng tiểu muội muội ngủ ở trên giường đi, ta ngả ra đã nghỉ." Chương 49 Nguyệt Nhi, chương 49 Nguyệt Nhi, tiểu cô nương ha ha mà cười. Vương Tĩnh ngượng ngùng xoay người, gương mặt xinh đẹp đỏ tươi đứng lên. Thạch Thiên Vũ lại phụ thân ôm lấy tiểu nữ hài nói, "Tiểu muội muội, ca ca cho ngươi đặt tên, có được hay không?" Nàng đã bị Phúc Y Tiêu Cục nuôi đến trắng trắng mập mập, mi thanh mục tú, vóc dáng cũng cao lớn. Nàng tương lai khẳng định cũng là một đại mỹ nhân. Mặc dù Thạch Thiên Vũ bị Long Tuyền Sơn trang yêu ma hóa, nhưng là Vương Tĩnh cùng tiểu nữ hài vô tội. Cho nên, Phúc Y Tiêu Cục một mực không có lãnh đạm Vương Tĩnh cùng tiểu nữ hài, ngược lại là ăn ngon uống sướng chiêu đãi hai người bọn họ. Tiểu nữ hài vỗ vỗ lấy tay nhỏ nói, "Quá tốt rồi." Thạch Thiên Vũ buông nàng xuống nói, "Kinh thi tiểu nhã hiệu kêu thảo luận nguyệt chi nguyệt này, bích chi bích này. Nguyệt là chân châu hoặc ngọc thạch ý tứ, ngụ ý là ngươi đứa nhỏ này lớn lên giống chân châu hoặc ngọc thạch một dạng chân quý, mỹ lệ, mượt mà. Cho nên, ta liền cho ngươi đặt tên là Nguyệt Nhi đi." "Vừa vặn rất tốt." Tiểu nữ hài lại vỗ tay nhỏ, nhảy nhảy nhót nhót đứng lên nói, "Tốt tốt tốt, quá tốt rồi, ca ca thật có mới." Thạch Thiên Vũ xoay người đối với Vương Tĩnh nói, "Vương Tĩnh, ngươi về sau đừng gọi ta công tử, cùng Nguyệt Nhi mở dạng, gọi ta ca ca đi. Về sau ta sẽ ở trên bầu trời cho các ngươi hai xây một căn phòng, để cho các ngươi ở tại không trung, như vậy các ngươi liền không vấn đề an toàn." Vương Tĩnh thiếu mặt vẫn đỏ chói nói, "Ân, công tử." Nàng quen thuộc xưng hô, nhất thời không đổi được miệng. "Ha ha ha ha." Ba người buồn cười cười ha hả. Thạch Thiên Vũ lập tức về phía sau viện nhà tắm tắm gội. Tiểu nhị cũng xách đến nước nóng. Vương Tĩnh trong phòng ngủ, trước là Nguyệt Nhi tắm rửa, sau đó nàng tắm gội. Tiếp lấy, ba người cùng một chỗ đến lầu một đại đường dùng cơm. Bọn hắn nam tuấn nữ tú, Nguyệt Nhi đáng yêu, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Thạch Thiên Vũ điểm đầy bản thức ăn ngon. Nguyệt Nhi nói, ca ca, ngươi làm sao điểm nhiều như vậy đồ ăn? Rất lãng phí a. Nàng muốn là ăn xin mà sống, tự nhiên rất chân quý hiện tại cuộc sống hạnh phúc. Thạch Thiên Vũ một bên cho nàng gắp đồ ăn, vừa mỉm cười nói, buổi tối hôm nay nhà, không giống với, ý nghĩa phi phàm, ăn mừng ta huynh muội ba người ở kinh thành đoàn tụ, ngươi nói, có phải hay không hẳn là điểm đầy bàn đồ ăn? Nguyệt Nhi khả ai nói, ân, có đạo lý, ca ca chính là có tài, nói cái gì đều là có đạo lý. Thạch Thiên Vũ cùng ông Tĩnh đều là cười ha hả. Bọn hắn vừa ăn vừa nói chuyện. Thạch Thiên Vũ hỏi ông Tĩnh cùng Nguyệt Nhi hơn nửa năm qua này, tại Phúc Y Tiêu cục qua vừa vặn rất tốt. Có hay không ra ngoài dạo phố? Quen thuộc chưa quen thuộc kinh thành? Nguyệt Nhi cất lời, chúng ta vẫn luôn đợi tại Phúc Y Tiêu cục bên trong. Những người kia giữ dằn, không chính xác nàng cùng Tĩnh Nhi tỷ tỷ đi ra ngoài. Nhưng là, ăn ngủ đều tốt, từ trước tới giờ không bạc đãi, chính là không chính xác đi ra ngoài. Ông Tĩnh tiếp lấy giải thích nói, Phúc Y Tiêu cục tại hộ tống chúng ta vào kinh thời điểm, trên đường đi đối với chúng ta thật tốt. Nhưng đến kinh thành, bọn hắn thái độ liền thay đổi. Vừa mới bắt đầu, ta rất không hiểu. Về sau, ta nghe lén đến bọn hắn đối thoại, mới biết được người trong võ lâm nói ngươi là mưu tài hại mệnh cùng bất nam bất nữ đồ kiểu kiểu. Lại về sau, bọn hắn còn nói ngươi là Minh giáo dư nghiệt, hay là Hủy Hoa đạo tặc Hứa Minh Dũng đệ đệ. Bất quá, bọn hắn gần nhất cũng đang nghị luận, nói ngươi xuất hiện tại Tề Nam phủ cùng Khe Sơn phủ, cho bách tính nghèo khổ đưa tiền đưa lương. Bọn hắn nói dân gian đều là nói ngươi lời hữu ích, còn lưu truyền dạng này một bài vẻ, trên trời rơi xuống Thạch Thiên Vũ, Thụy Tuyết Triệu Phong Niên. Tề Nam đại minh hổ, bay tới Tảo Cảnh Chu. Bách tính tiền túi đầy, hạnh phúc qua Tết. Thạch Thiên Vũ điểm một cái, lại cười hỏi, vậy chúng ta là không phải tiếp tục đem việc thiện làm tiếp? Nguyệt Nhi cất lời, đó là đương nhiên, làm việc thiện tích đức, không gì tốt hơn. Vương Tĩnh nhẹ gật đầu nói, đó là đương nhiên. Công tử nhà ta sao lại là bất nam bất nữ, lại khắp nơi hủy hoa, cái này chẳng phải là tự mâu thuẫn sao? Nàng nói, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nàng là nha hoàn xuất thân, rất thận trọng cô nương xinh đẹp. Nàng nói đến chuyện nam nữ, tự nhiên đỏ mặt. Thạch Thiên Vũ cười một tiếng, còn nói, hai vị muội muội rất có cảnh giới. Đợi chút nữa, ta để cho các ngươi đến ta trên bầu trời phòng ở một đêm, an toàn, ấm áp, có núi có nước, mở ra cửa sổ liền có thể bắt lấy đám mây. Mà lại, bên trong ăn cái gì đều có, hoa quả, thịt tươi, muối dầu tương giấm rượu. Các ngươi cũng có thể cả một đời đợi ở nơi đó, cũng có thể tùy thời trở lại nhân gian. Nguyệt Nhi vỗ tay nhỏ, la hoàng lên, thật quá tốt rồi. Vương Tĩnh lại nghi ngờ nói, trên bầu trời phòng ở, còn có hoa vườn, có núi có nước, đám mây. Thạch Thiên Vũ điểm một cái nói, nhanh lên ăn cơm, đợi chút nữa liền để các ngươi thử một chút. Bên trong còn có rất nhiều tiền a. Khiêm tốn một chút a, ta mới thật sự là đại minh nhà giàu nhất. Hắn chỉ đương nhiên là không gian của hắn tủ chứa đồ. Nguyệt Nhi tranh thủ thời gian túi đầu ăn cơm. Nàng quá hướng tới ngày đó đường giống như cái kia chuyện cổ tích giống như sinh sống. Tiểu nữ hài thôi, hiếu kỳ. Vương Tĩnh lại là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Thạch Thiên Vũ. Nàng cảm giác đó là thiên phương dạ đàm. Vậy quá không thực tế, lấy tay liền có thể cùng đám mây nắm tay. Phong ở xê ở không trung. Chơi ạ. Đó chính là thiên đường. Ta đến thiên đường, vậy ta không phải đã chết rồi sao? Vương Tĩnh bỗng nhiên rất sợ sệt. Nàng sợ Thạch Thiên Vũ sẽ giết nàng. Nhưng lại làm sao lại thế? Công tử tốt như vậy một người. Hắn bất quá là từ nhỏ đã ngang bướng một chút. Ăn xong cơm tối, Thạch Thiên Vũ đổi tiếp Vương Tĩnh cùng Nguyệt Nhi lên lầu 2 lầu cát, đóng đi cửa phòng. Hắn mỉm cười nói, Nguyệt Nhi, bắt đầu, được không? Nhưng là muốn nhắm mắt lại, a ta Bạch Long Ngựa cùng thần cho cục cũng cùng một chỗ đến không trung đi. Nguyệt Nhi kích động nói, tốt, tốt. Nàng tức thời nhắm mắt lại. Nàng ước gì nhanh lên nữa. Vương Tĩnh bịch một tiếng, quỳ gối Thạch Thiên Vũ trước mặt. Nàng nước mắt rưng rưng nói, công tử, van cầu ngài, đừng giết ta, đừng giết ta. Ta không hề có lỗi với ngài chuyện gì. Ta tại Phúc Y Tiêu cục bên trong, thật không có ra khỏi cửa, chuyện gì cũng chưa từng làm. Thạch Thiên Vũ lập tức dở khóc dở cười nói, làm sao lại thế? Ta làm gì giết ngươi nha? Nguyệt Nhi mở to mắt, bổ nhào vào Vông Tĩnh phần lưng bên trên. Nàng đưa tay bưng bít lấy Vông Tĩnh con mắt nói, tỷ tỷ, đừng sợ, phải tin tưởng ca ca. Hắn muốn giết chúng ta, sớm giết. Làm gì tới cứu chúng ta? Nàng nói đi, lại nhắm mắt lại. Thế là Thạch Thiên Vũ liền cúi đầu đối với tay trái nhẫn và nói, Thiên Tiểu, Thiên Tiểu, ta là Thạch Thiên Vũ, phiền phức ngài giúp đỡ chút, đem ta hai cái hảo muội muội cùng ta Bạch Long Ngựa, thần cho cục phóng tới không gian của ta tủ chứa đồ bên trong, đừng để các nàng tiến thư phòng của ta. Trừ cái đó ra, các nàng đến không gian của ta tủ chứa đồ, cái gì đều có thể xem. Còn có, các nàng đến không gian của ta tủ chứa đồ, đừng có gấp đóng lại màn hình, ta muốn cùng các nàng trò chuyện, tránh cho các nàng sợ sệt. Đương nhiên, hắn sử dụng chính là trời độn truyền âm. Đốt. Tốt. Cũng chúc mừng ký chủ nhân phẩm tu luyện tiến thêm một bước. Không hàng Thạch Thiên Vũ, Thụy Tuyết Triệu Phong Niên. Tề Nam đại minh hổ, bay tới Tảo Cảnh Chu. Bách tính tiền túi đầy, hạnh phúc qua Tết. Khe Sông phủ cùng Tề Nam phủ bách tính xuất phát từ nội tâm, phát ra từ đáy lòng cảm tạ ngài. Trong chớp mắt, trong phòng nổi lên một trận cuồng phong. Hí hí. Mên ngông. A. Cứu mạng a. Ha ha, ca ca, ta đến. Bạch Long Ngựa một trận tê minh. Tu cục sủa gọi vài tiếng. Vương Tĩnh kinh hô cứu mạng. Nguyệt Nhi vỗ tay bảo hay. Các nàng đều đến Thạch Thiên Vũ không gian tủ chứa đồ bên trong. Chỉ là hai người bọn họ tâm cảnh hoàn toàn không giống. Nguyệt Nhi là kích động kinh hỉ, vỗ tay bảo hay. Vương Tĩnh là sợ sệt hoảng sợ, từ đầu đến cuối không dám mở to mắt. Chương 50 sẽ cho trả hạ độc chết sao? Chương 50 sẽ cho trả hạ độc chết sao? Thạch Thiên Vũ đối với màn ảnh trước mắt, hướng các nàng phất tay thăm hỏi. Vương Tĩnh đến không gian tủ chứa đồ, vẫn không dám mở to mắt. Nàng vẫn kêu khóc. Nàng sợ là bị Thạch Thiên Vũ giết chết đằng sau, linh hồn của nàng mới tới thiên đường. Nguyệt Nhi đang yêu lại nhanh an ủi nàng nói, "Tỷ tỷ, đến, còn khóc. Đi, đi xem một chút Bạch Vân, nhìn bầu trời một chút. A, giống như không có đêm tối a, trên bầu trời hay là ban ngày a?" Nàng an ủi ông tĩnh vài câu, liền vỗ tay nhỏ chạy ra. Nàng là tiểu nữ hải, đối với không gian hết thảy đều rất ngạc nhiên. Người làm sao lại đến trên bầu trời đâu? Người thực sẽ bay sao? Nếu là không có khả năng, ta vì sao bỗng nhiên đã đến giữa không trung? Vương Tĩnh Tĩnh đến Nguyệt Nhi tiếng bước chân vang lên, liền giơ lên ống tay áo, chùi chùi nước mắt. Nàng lúc này mới dám mở to mắt. Nàng nhìn thấy Thạch Thiên Vũ tại hướng nàng vất tay. Nàng đội vàng nói, "Công tử, ta thật đến thiên đường. Ngài không có giết ta." Thạch Thiên Vũ mỉm cười nói, "Đi thôi, đi theo Nguyệt Nhi, hảo hảo ở tại trên bầu trời chơi đùa, các ngươi có thể trồng rau, có thể nghịch nước, có thể vô vô Bạch Vân, có thể phơi mặt trời một chút, có thể tìm được gian phòng của mình, có thể nhìn thấy ta Bạch Long Ngựa, có thể đến trong phòng bếp nấu cơm đồ ăn. Tùy tiện chơi như thế nào, ta đang nhìn các ngươi." Lúc này, Nguyệt Nhi lại chạy về Vương Tĩnh bên cạnh nói, "Tỷ tỷ, đi a, ta tìm được phòng ngủ của ta. Quá đẹp. Cái gì cũng có, nhiệt độ cũng cùng mùa xuân mở dạng, lãnh đạm, ta còn nắm một cái Bạch Vân, một chảo liền nát." Ha ha. Vương Tĩnh lại cẩn thận đối với Thạch Thiên Vũ nói, "Công tử, vậy ta đi xem một chút." Nàng hay là kinh sợ, hay là mười phần bất an. Thạch Thiên Vũ mỉm cười gật gật đầu nói, "Tĩnh Nhi, đi thôi, cùng Nguyệt Nhi hảo hảo chơi đùa, đợi chút nữa gặp lại. Yên tâm đi, chúng ta ngày mai tỉnh ngủ tới, cùng một chỗ ăn điểm tâm." Hắn nói đi, lại cúi đầu đối với ngón giữa tay trái nhẫn bằng nói, "Thiên tiểu, xin ngài đóng lại tốt không gian của ta thư phòng, không cần thiết để các nàng đi vào." "Tốt, đóng lại màn hình đi." "Đốt." "Tốt, hệ thống đã vì ký chủ thư phòng khóa kỹ cửa phòng, bất luận kẻ nào còn không thể nào vào được. Xin mời ký chủ yên tâm." Chúc ký chủ tâm liền mong muốn, hành trình vui sướng. Hệ thống màn hình tùy theo đóng lại. Lúc này, toàn bộ khách sạn như vỡ tổ một dạng, bởi vì Bạch Long Ngựa tiếng tê minh cùng ổ cục tiếng chó sủa đột nhiên vang lên, nhưng chúng nó trong nháy mắt lại không thấy. Vô số khách nhân chạy đến hậu viện, chạy đến chuồng ngựa trước, vung tay múa chân. Trưởng quỹ cùng tiểu nhị, đầu bếp cũng chạy đến hậu viện. Bọn hắn đều là lẫn nhau chất vấn chuyện gì xảy ra. Cái kia lại cao lại tráng Bạch Ma đâu? Con quái thú kia đâu? Thạch Thiên Vũ sau khi nghe được viện tiếng người huyên áo, liền đi tới trước cửa sổ. Hắn thăm dò hướng xuống quan sát, cảm giác nhàm chán, liền lại mở ra lâm nhai cửa sổ. Hắn phi thân mà ra. Hắn tại cách đó không xa trên nóc nhà người nhẹ nhàng xuống, sau đó nhảy đến trên đường cái. Hắn bây giờ được Hòa Hằng ngân trang đi. Hắn phải đem hắn tồn tại Hòa Hằng liên tỏa tiền trang tiền lấy ra. Cái kia Phúc Y Tiêu cục đều bởi vì người trong võ lâm đối với Thạch Thiên Vũ yêu ma hóa mà cùng hắn trở mặt. Thạch Thiên Vũ đoán chừng Hòa Hằng liên tỏa tiền trang cũng sẽ cùng hắn trở mặt. Đêm nay, tránh không được một trận ác chiến. Cho nên, Thạch Thiên Vũ trước tiên đem Bạch Long Ngựa, Tu Cục, Vương Tĩnh, Nguyệt Nhi giấu đến không gian của hắn tủ chứa đồ bên trong. Tuy nói là không gian tủ chứa đồ, nhưng kỳ thật chính là hắn buôn treo. Mấy trăm khối gạch vàng, mấy trăm đầu vàng thỏi, mấy trăm thỏi thỏi vàng dòng cùng mấy trăm thỏi bạc thỏi. Những này đối với Thạch Thiên Vũ mà nói, hiện tại cũng không tính tiền. Bởi vì hắn là thiên hạ nhà giàu nhất. Nhưng này cũng là hắn tiền. Hắn nhất định phải cầm về, tương lai dùng để cứu khốn phò nguy cũng tốt thôi. Thạch Thiên Vũ từ trên nóc nhà nhảy xuống, đi bộ bên đường bên cạnh mà đi. Kinh thành chợ đêm chính là không giống với. Đèn lồng đỏ thâm treo thật cao. Bụi gạch ngói đen. Đường cái đạo, nói, ngõ hẻm nhỏ, trên đường trải đều là gạch xanh. Phòng ốc đều là quy hoạch kiến thiết 10 phần chỉnh tề. Đều là tứ phương tứ chính. Vô luận là khách sạn tiệm cơm trà thị, hay là nơi bấm hoa. Bọn chúng cửa lớn trên cơ bản là ngồi bắc hướng nam. Nhất là rất rộng rất thẳng đường cái đạo, nói. Để cho người ta đi tới nhìn xem, đều là hết sức thoải mái. Thạch Thiên Vũ nghĩ thầm, nếu có hướng một ngày, ta có thể làm một cái tiểu huyện lệnh, có thể làm một cái nhỏ chi phủ. Ta nhất định đem ta khu quản hạt cũng kiến thiết chỉnh chỉnh tề tề, tứ phương tứ chính, mặt bắc chiều nam. Thành trí như vậy, mới dễ chịu a. Bất chi bất giác, Thạch Thiên Vũ đi tới con lửa thị phố nhỏ một gian lớn phòng sắt trước. Hắn móc ra một gấp ngân phiếu, đưa cho hai cái giữ cửa đại hán vạm vỡ xem xét. Hai cái này đại hán vạm vỡ so sánh Phúc Uy Tiêu cục người giữ cửa, muốn cơ linh rất nhiều. Bọn hắn sơ qua nhìn xem ngân phiếu, liền ôm quyền chắp tay, không người làm tiếp, cung thỉnh Thạch Thiên Vũ đi vào. Thạch Thiên Vũ mỉm cười thu hồi ngân phiếu, đi vào lớn phòng sắt bên trong. Phía sau hắn nặng nề không gì sánh được cửa sắt lớn cũng theo đó ầm ầm đóng lại. Bên trong đều là sắt, hàng rào sắt cửa sổ, sắt quầy hàng, sắt tủ, sắt sàng ngang, giống như một cái sân bóng đá lớn như vậy lớn phòng sắt bên trong. Bốn phía Kim Tiền Bang đệ tử cũng là người mặc áo giáp, bọn hắn đều nắm giày thô lại sắc bén đao sắt, trừ lưỡi đao sắc bén, mặt khác đều là nặng nề sắt. Phòng sắt rất cao, bởi vì phòng sắt muốn bảo vệ vô số vàng bạc châu báu, cho nên dùng phòng sắt. Phòng sắt đều dùng nặng nề sắt, nhưng rất thông gió, nóc nhà mở vô số cửa sổ nhỏ. Sắt quầy hàng bên hông, bày biện một tấm sắt bàn trà, trưng bày mấy tấm ghế sắt. Sắt bàn trà trước, ngồi một vị hai tay phủ lấy vòng vàng trung nhân nhân. Hắn chính là Kim Tiền Bang bang chủ Thượng Quan Thụ. Thượng Quan Thụ luyện chính là Ngũ Tuyệt Thần Công. Trên hai cánh tay hắn phủ lấy vòng vàng, chính là hắn độc môn binh khí. Vòng bên trong có vòng, một khi vung ra đến, có thể liên hoàn công kích địch thủ. Vòng bên trong chi hoàn, để cho người ta khó lòng phòng bị. Mà lại, vãi ra vòng vàng hay là rẽ ngoặt tập kích địch quân, cũng sẽ ở Thượng Quan Thụ nội lực co vào bên trong về đến Thượng Quan Thụ trong tay. Tại Thượng Quan thân cây sau đứng đấy ba người, hai nam một nữ. hai cái đại hán bà bỡ, một cái gọi Đường Dã, một cái gọi Gai Tịch. Nữ tử kia là một cái tuổi trẻ cô nương, nàng kêu lên Quan Hiểu Hi, nàng là thượng quan thụ nữ nhi. Lúc này nàng sóng mắt mới động, đầy nạch cung eo tinh tế, mái tóc của nàng cùng hợp rủ xuống dương song búi tóc, dáng người như tô lại giống như gọn, lông mày rậm như thu thủy, ngọc cơ bạn gió nhẹ. Nàng không chỉ có đẹp như tiên nữ, mà lại khiếp vũ tu vân tình ý, cử động đa kiểu mỹ. Nàng hai tay nắm hai cái hộp, cái này hai cái trong hộp giả trang đều là bạo vũ Lê Hoa Đình, mỗi cái hộp giả bộ 27 mai bạo vũ Lê Hoa Đình. Bạo vũ Lê Hoa Đình một khi đánh ra, không ai cả nổi, không ai có thể ngăn cản, địch quân hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạo vũ Lê Hoa Đình một khi đánh ra liền tất thấy máu. Gai Tịch là cao thủ khinh công, nó khinh thân công phu thiên hạ độc bộ. Đường Dã tay cầm hai cành phán quan bút sắt, hắn hai bút điểm tứ mạch, hắn còn có thể đối địch khắc chữ, chiêu thức mười phần quái dị. Thượng quan thụ nhìn thấy Thạch Thiên Vũ thoải mái tiến đến, không khỏi đối với Thạch Thiên Vũ rất là bội phục. Hắn cười ha ha nói, nhóc con, không tệ a, ngài biết rõ có mai phục, còn dám tiến đến. Thượng quan Hiểu Hi cũng là âm thầm bội phục Thạch Thiên Vũ, nhưng nàng cũng nghĩ thầm, cái này Thạch Thiên Vũ là tên điên sao? Hắn buổi chiều tại Phúc Uy Tiêu cục lọt vào phúc sát, hiện tại còn dám tới này, thật điên rồi. Thạch Thiên Vũ đi tới, ngồi tại sắc bàn trà trước, hắn cũng mỉm cười nói, ta cũng không phải lần thứ nhất từ quỷ môn quan đi một lần, không ngại. Sinh tử chính là quy luật tự nhiên, có sinh thì có tử, sợ sẽ không phải chết sao? Thượng quan thủ cắp cắp cười to nói, Thạch công tử, mời uống trà. Uống xong trà, hai ta thật tốt hội trò chuyện. Đổi xe bạc cho ngươi đằng sau, chúng ta lại đánh, lại tính võ lâm thủ. Thạch Thiên Vũ bưng trà mà lên, uống một hơi cạn sạch. Thượng quan Hiểu Hi kinh ngạc nói, ngài không sợ trong trà có độc sao? Chương 51 cầm nữ nhi làm tiền đặt cược. Chương 51 cầm nữ nhi làm tiền đặt cược. Thạch Thiên Vũ mỉm cười nói, ta không sợ độc. Trước đó ta phục dụng 300 cái bách độc băng tiềm, có thể giải bách độc. Thượng quan thụ lập tức tức giận đến thất khổng khói bay, hắn tức giận vô cùng mà cười ha ha, lại nết lên một cái. Hắn tán thưởng Thạch Thiên Vũ trước khi chết bất khuất, thấy chết không sờn, can đảm lắm, khả kính, có thể khâm phục. Hắn coi là Thạch Thiên Vũ phục dụng 300 cái bách độc băng tiềm là một câu trò đùa nói, trở lên quan cây dạng này giang hồ địa vị, há có thể bị người tùy tiện trêu chọc? Hắn ha không có thể tức giận, nhưng Thạch Thiên Vũ thật đúng là không phải nói đùa. Lúc trước hắn tại Dương Tiêu trong địa cung, sát thực phục dụng rất nhiều ngàn năm thủ ô, Liêu Đông Thọ thăm ra, bách độc băng tiềm, Tây Vực Đồng Trùng Hạ Thảo. Những đồ tốt này không chỉ có bổ dưỡng, mà lại quả thật có thể tăng lên nhân thể sức miễn dịch, mà lại có thể giải bách độc. Bất quá, Kim Tiền Bang là tại đương kim võ lâm là lừng lẫy nổi danh. Mặc dù cái này bang hội không giống bình thường, chỉ là làm ăn, nhưng thượng quan thủ cũng không trở thành hèn hạ như vậy tại trong trà hạ độc. Hắn lúc này phân phó này điểm trưởng quỹ, đem Thạch Thiên Vũ tồn tại ở bên trong vàng bạc châu báu mở dương, cho Thạch Thiên Vũ nghiệp thu. Thạch Thiên Vũ thật đúng là đi qua nghiệp thu. Thượng quan Hiểu Hi vừa sợ kêu một tiếng, ngài thật đúng là yếu điểm số nhà. Thượng quan thụ vừa tức đến huyết áp báo táp đứng lên. Kim Tiền Bang cỡ nào tín dự? Thạch Thiên Vũ cái này rõ ràng chính là xem thường Kim Tiền Bang tín dự a. Đương nhiên, Thạch Thiên Vũ chính là muốn cố ý làm như thế. Nếu người ta đem nặng nề cửa sắt đều đóng lại, rất rõ ràng đối với mình chính là bắt rùa trong hũ. Cái kia Thạch Thiên Vũ còn khách khí làm gì? Làm người đến giảng tôn nghiêm a. Thượng quan thụ thở hổn hển nói, Thạch công tử, ngài đêm nay có thể đi ra căn này phòng sát, ta gấp bội đưa ngài vàng bạc châu báu, thêm gấp ba. Thạch Thiên Vũ mỉm cười nói, coi là thật. Quá tốt rồi. Thượng quan thụ vừa tức đến tất khổng khói bay. Hắn thở phì phó quát, nếu thật như vậy, lão tử không chỉ có thêm gấp ba tiền tài cho ngài, ta còn đem nữ nhi của ta gả cho ngài. Hắn từ Thạch Thiên Vũ trong ánh mắt đã nhìn ra Thạch Thiên Vũ ưa thích nữ nhi của hắn, nhưng hắn không tin Thạch Thiên Vũ có thể có mệnh cưới nữ nhi của hắn, cho nên hắn cho nên ra cùng luôn. Thượng quan Hiểu Hi gấp mắng cha nó một câu, phụ thân, ngài có ý tứ gì? Nữ nhi không gả ra được sao? Ngài gấp gáp như vậy để nữ nhi xuất giá sao? Ngài chờ tiền dùng sao? Ngài cứ như vậy lo lắng nghĩ đến điểm này xính lễ. Nàng dù sao cũng là giang hồ nhi nữ, tuy có chút ngượng ngùng, nhưng so người bình thường lớn một chút. Nàng liên tiếp vài câu hỏi lại, làm thượng quan cây tức giận đến càng choáng. Thượng quan thụ tức giận đến ho khan. Thượng quan Hiểu Hi thấy thế, liền không còn dám trêu tức nàng phụ thân. Nàng một bên đưa tay cho thượng quan thụ đập quổng, một bên lại rêu cợt Thạch Thiên Vũ, ngươi thật đúng là nghiệm thu nha. Ngươi lợi chút nữa chính là một bộ thi thể, cũng sẽ không dùng tiền. Thạch Thiên Vũ tự tin nói, ta sẽ không chết, ta còn muốn cưới ngươi. Thượng quan Hiểu Hi giận dữ, lập tức đối với Thạch Thiên Vũ, nhấn hộ. 27 mai bạo vũ Lê Hoa Đình kích xạ Thạch Thiên Vũ. Thạch Thiên Vũ sớm có phòng bị. Hắn song trưởng tung bay dẫn một cái. Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một trận huyết vũ bay tán loạn. Những mưa to kia hoa lê đinh lập tức rẽ ngoặt, bắn giết bốn phía đại hán và bỡ. Thượng quan thủ kinh hô một tiếng, Di Hoa Tiếp Ngọc, ngươi là Di Hoa cung người? Thượng quan Hiểu Hi không nghĩ tới chính mình ngược lại bắn giết trong bang huynh đệ. Nàng tức giận đến toàn thân phát run, đôi tay run rẩy. Đường Dã giận không kèm được, gấp múa một đôi phán quan bút mà lên. Hắn song bút trong nháy mắt liền chút Thạch Thiên Vũ 18 chỗ đại huyệt. Thạch Thiên Vũ thi triển Lăng Ba Vi Bộ, cung thuận miệng nói, đối với ta chính là Di Hoa cung tân nhiệm cung chủ. Hắn trong nháy mắt thoát ly hiểm cảnh. Thượng quan cha con vừa tức đến toàn thân phát run, thở nặng hô hô khí thô. Rất rõ ràng Thạch Thiên Vũ tại nói hiệu nói vượng, đang trêu đùa bọn hắn cha con. Di Hoa cung cung chủ làm sao có thể là nam nhân đâu? Cái này Thạch Thiên Vũ cũng thật sự là quá cuồng vọng. Hắn cũng dám trêu đùa Kim Tiền Bang ban chủ, muốn chết nhà. Đường Dã lại vung bút mà đến, song bút vung nhanh, viết một cái dương chữ. Hắn song bút có vẽ, có quét, có chút, có đâm, có gai, có đinh. Hắn cầm bút viết chữ, hoành gãy câu, dựng thẳng hoành gãy hoành. Người bình thường thật đúng là khó cản hắn quái dị chiêu số. Kinh tịch cũng giống như quỷ mị, thi triển độc bộ thiên hạ khinh thân công phu, không sắp tới trước tập kích Thạch Thiên Vũ. Thạch Thiên Vũ hoa mắt, liền nhắm mắt lại. Hắn đầu tiên là không tránh không né, thi triển nhất dương chỉ pháp. Hai tay của hắn ngón trỏ giơ lên, tay không tiến chiều, càng không ngừng xoay người, sợi lâu khí lưu, như kiếm giống như lao như kích. Từng sợi kiếm khí, ôm, đánh, đàng, đá, đạn, quét, biến hóa vô tận, hư thực khó lường. Hắn tật từ tiến thối, điêu não móc khóa, chợt trước chợt sau, chợt tiến chợt lui. Tiếp theo, thân hình hắn thi triển ra sau ghé qua như bay, động như giang hà, tính như sơn nhạc. Kể từ đó, kinh tịch cùng Đường Giã ngược lại luôn cuống tay chân, phụ cận không được, không thoát thân nổi, chỉ có thể cùng Thạch Thiên Vũ đối kháng. Nhưng bọn hắn như vậy rất là tiêu hao công lực, mà Thạch Thiên Vũ nội lực hùng hậu không gì sánh được, đối với hắn mà nói, phản phất không có gì tiêu hao. Hiện tại, kinh tịch cùng Đường Giã hai người ngược lại bị Thạch Thiên Vũ vây ở nhất dương chỉ từng sợi trong kiếm khí. Thượng quan cha con lập tức nhìn ngây người, bọn hắn đều là nghĩ thầm, khó trách tiểu tử này dám độc xông ta Kim Tiền Bang tổng đà, võ công thật đúng là ghê gớm. Hắn còn quá trẻ, làm sao lại đã luyện thành nhất dương chỉ thần công? Mà Thạch Thiên Vũ vận công tại chỉ, càng làm càng thuận tay, càng đánh càng đã nghiền. Hắn nhất dương chỉ lực đã bắt đầu chia ra làm lục đạo kiếm khí. Hắn dựa vào bản thân hùng hậu không gì sánh được nội lực, đôi tay giơ lên ngón trỏ, tương đương đương đại hai cái võ học nhất phẩm cao thủ đồng thời sử dụng nhất dương chỉ. Mà nhất dương chỉ như lấy phẩm phân chia cảnh giới, cao nhất chính là nhất phẩm cảnh giới. Tứ phẩm cảnh giới nhất dương chỉ chính là lục mạch thần kiếm bên trong nhất mạch cơ sở. Nó cao nhất cảnh giới võ học chính là lục mạch thần kiếm. Lục mạch thần kiếm là lấy nhất dương chỉ lực chứa tại đầu ngón tay nội lực cách không hóa thành kiếm khí kích phát ra đi, khiến cho lấy cực cao nhanh trên không trung vận động một môn võ học kỹ thuật. Suy suy suy. Lúc này, kinh tịch nhảy tới nhảy lui, lại vẫn lấy mấy sợi kiếm khí, ầm ầm ngã lăn xuống đất bên trên. Y phục của hắn bị xuyên qua hơn mấy chục cái động. Cánh tay trái của hắn cùng đùi phải cũng bị mặc động máu tươi. Lập tức, kinh tịch hét thảm lên. Thạch Thiên Vũ đông nhiên mở to mắt, đổi mời làm thần chiếu trưởng pháp tường quang sơ hiện. Hắn xuất trưởng như đao, bá khí phi phàm, tự đao phi đao, thắng qua bảo đao. Hắn ngay sau đó lại sử xuất Phật đỉnh thánh đăng trong nháy mắt thân hình phiêu miểu, linh khí phi phàm, trường pháp mộng ảo, hư thực khó phân biệt. Đường Giã đã bị Thạch Thiên Vũ đôi tay ngón trỏ điểm ra nhất dương chỉ từng sợi kiếm khí kích choáng. Hắn mặc dù còn có thể ngăn chặn, lại đáp ứng không xuể, luồn cuống tay chân. Ngẫu nhiên trước mắt hắn vô số Thạch Thiên Vũ. Đường Giã hoa mắt, cầm bút loạn điểm. Nhưng là, trong nháy mắt song bút bị Thạch Thiên Vũ cướp đi, lại bị Thạch Thiên Vũ nhấc chân ngay ngực một cước đạp lăn trên mặt đất. Nếu muốn cưới thượng quan Hiểu Hi, Thạch Thiên Vũ liền không thể giết bọn hắn người. Thạch Thiên Vũ đem hắn một đôi phán quan bút ném ở trước mặt hắn, mỉm cười nói, "Thế nào? Còn có ai đi ra tỉ thí một phen?" Thượng quan Hiểu Hi lập tức dương to miệng anh đào nhỏ nhắn, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Trên giang hồ này, có thể cùng Đường Giã bất phân thắng bại không nhiều. Bị kinh tịch thi triển tuyệt đỉnh khinh công chỗ trêu đùa vô số. Hết lần này tới lần khác hai cái này cao thủ liên thủ cũng bị Thạch Thiên Vũ đánh bại. Kinh tịch còn bị thương. Thượng quan Hiểu Hi trong lòng còn âm thầm thở dài, phiền toái, phụ thân đem ta đánh cược, chẳng lẽ lại ta muốn gả tên tiểu tử túi này? A, không có khả năng, hắn nhưng là đồ kiểu kiểu, bất nam bất nữ. Ta ha có thể gả cho người như vậy? Chương 52 cùng Kim Tiền Bang kết minh, chương 52 cùng Kim Tiền Bang kết minh. Thượng quan Thụ tức giận đến hét lớn một tiếng, "Thạch Thiên Vũ, thằng nhóc nhà ngươi dám lấn tệ bang công người, nhận lấy cái chết thôi." Hắn tự mình động thủ. Hắn đột nhiên hai tay giơ ra, hai cái to bằng chậu rửa mặt kim hoàn quăng về phía Thạch Thiên Vũ. Kim hoàn vung ra, có thể đánh trúng địch nhân. Kim hoàn thu về, có thể ném trúng địch nhân. Tuyệt đối đừng xem nhẹ cái này hai cái kim hoàn, tác dụng có thể nhiều. Thượng quan Thụ trên giang hồ rất ít cùng người quyết đấu, nhưng là, hắn xuất thủ tất thắng. Mấy chục năm qua, cũng không ít bang phỉ muốn đánh Kim Tiền Bang áp vận vật tư cùng khoản tiền lớn chú ý, nhưng là, mỗi lần những đạo tặc kia có thể là người trong giang hồ đều là chết thảm ở Thượng quan Thụ kim hoàn bên dưới. Trong yếu vật tư cùng khoản tiền lớn, đều là Thượng quan Thụ tự mình áp giải. Bình thường vật tư cùng tiểu ngạch tiền tài, do gai tịch cùng Đường Giã áp giải. Mấy chục năm qua, Kim Tiền Bang áp vận vật tư cùng khoản tiền, cho tới bây giờ không có bị người cướp đi qua. Có thể thấy được Kim Tiền Bang đệ tử võ công thực lực phi phàm. Bất quá, đối mặt Thượng quan Thụ cường hãn công kích, Thạch Thiên Vũ nhưng cũng không sợ. Hắn song trưởng tung bay dẫn một cái. Như vậy, hắn không ngừng song trưởng tung bay dẫn một cái. Thượng quan Thụ ném tới hai cái kim hoàn mặc dù kình phong hô hô, lại chỉ có thể biến đổi phương hướng bay, móc lấy con bay, thỉnh thoảng tại bốn phía trên tường sắt cọ sát ra hỏa hoa. Tiếp lấy, Thượng quan Thụ đôi tay tăng lớn nội lực thôi động. Hắn hai cái vòng vàng lớn lại toát ra hai cái tiểu kim vòng. Lớn nhỏ bốn cái kim hoàn công kích Thạch Thiên Vũ, tới tới lui lui, tốc độ cực nhanh. Thượng quan Hiểu Hi hoặc nhiều hoặc ít đối với Thạch Thiên Vũ có chút bận tâm. Những vòng vàng kia là vô phong lưới đao, nhưng nếu bị nó quét trúng, không phải gãy xương chính là bị chém ngang lưng, cũng không thua kém lưới dao. Bị kim hoàn đánh trúng người, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tức tử. Nhưng Thượng quan Hiểu Hi lo lắng là dư thừa. Bốn cái kim hoàn đối với Thạch Thiên Vũ vẫn là vô dụng. Bốn cái lớn nhỏ kim hoàn vẫn sẽ rẽ ngoặt, thỉnh thoảng sát bốn phía tường sắt bay. Kim Tiền Bang những cái kia còn sống đệ tử vội vàng nằm rạp trên mặt đất, đầu cũng không dám nhấc, sợ bị kim hoàn đục chết. Chỉ chốc lát, sắt trên quầy hàng rào sắt sắt nhánh toàn bộ bị kim hoàn đánh gãy. Thượng quan Thụ dạng này vung ra kim hoàn, còn phải dùng nội lực hấp dẫn trở về, cũng là rất hao tổn công lực. Nhưng là Thạch Thiên Vũ lại mặt không đỏ, thần rất khí nhàn. Hắn chấn định tự nhiên, phản phất tại cùng Thượng quan Thụ chơi vòng vòng giống như. Mà lại Thạch Thiên Vũ hay là một bộ chơi thập phần vui vẻ dáng vẻ. Thượng quan Thụ lại tăng lớn cường độ. bốn cái trong vòng vàng lại toát ra bốn cái kim hoàn, hết thảy tám cái. Nhưng là, đôi này Thạch Thiên Vũ vẫn vô dụng. Thạch Thiên Vũ thông qua duyệt nhìn cùng tu luyện Dương Tiêu lưu lại Minh giáo truyện kỳ một sách, đối với hơn 250 năm trước Minh giáo các loại nhân vật cường hãn võ công đều có nắm giữ. Minh giáo truyện kỳ một sách, trừ ghi chép Minh giáo huy hoàng lịch sử, càng nhiều hơn chính là ghi chép các loại võ kỹ cùng nội công tâm pháp. Thạch Thiên Vũ hiện tại đã là võ công tạp nham người. Hắn không còn là ban sơ chỉ học sẽ long trảo thủ tiểu tử thối kia, nhưng trọng yếu nhất chính là hắn nội công cực kỳ hùng hậu. Hắn mặc dù vẫn chỉ sử dụng Di Hoa Tiếp Ngọc môn thần công này, lại dẫn dắt cái này tám cái kim hoàn không ngừng rẽ ngoặt mà bay. Tám cái kim hoàn không chỉ có không có làm bị thương hắn, ngược lại đem cái này lớn phòng sắt va chạm khắp cả người thương. Thượng quan Hiểu Hi, Đường Dã, Gai Tịch cũng bị bách tránh khỏi. Các nàng nằm nhòi sắt dưới bàn trà, thỉnh thoảng thăm dò quan sát, đều là rất là kỳ dị. Trên đời này có thể có người ngăn trở Thượng quan Thụ hai cái kim hoàn cũng không tệ rồi. Hiện tại, Thượng quan Thụ sử xuất tám cái kim hoàn, lại vẫn không đụng tới Thạch Thiên Vũ. Chuyện gì xảy ra? Đây cũng quá thần đi. Như vậy xem ra, Thạch Thiên Vũ không phải đồ kiểu kiểu. Hắn hoàn toàn dương cương, cũng không phải là bất nam bất nữ, mà là nam nhân thật sự nha. Thượng quan Thụ cùng Thạch Thiên Vũ chơi game giống như hai người đang chơi ném vòng vòng a. Nhưng cái này cũng rất mệt mọi người. Đổi lại mặt khác đối thủ, đổi lại xưa nay, đối thủ sớm đã bị Thượng quan Thụ đánh chết. Nhưng tối nay khác biệt, Thạch Thiên Vũ nội lực hùng hậu không gì sánh được. Hắn liền bồi Thượng quan Thụ chơi. Hắn cũng không công kích quan cây. Hắn muốn cược Thượng quan Thụ tiền. Muốn cược Thượng quan Hiểu Hi vị này tuyệt hảo mỹ nhân có thể hay không gả cho hắn. Chơi lấy, rất hao tổn công lực Thượng quan Thụ chơi mệt rồi, liền thu hồi tám cái kim hoàn, thở hổn hển nói, đi, hảo tiểu tử, ngài võ công không tệ, hai ta bất phân thắng bại, ngài đi thôi. Hắn thành danh mấy chục năm, ném ra tám cái kim hoàn, tốn hao nửa canh giờ, lại ngay cả Thạch Thiên Vũ nửa sợi lông cũng không có đụng, không còn dám tiếp tục đánh. Nếu không, hắn sẽ lực nghỉ mà chết. Người ta còn không có đánh trả a. Thạch Thiên Vũ khí định thần nhàn thu trưởng, cười nói, không đúng. Thượng quan ban chủ, ngài nói qua, phải thêm gấp 3 tiền cho ta, còn muốn đem ngài nữ nhi gả ta làm vợ. Thượng quan ban chủ, ngài thế nhưng là trên giang hồ nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, nói chuyện phải giữ lời a. Ngài Thượng quan Thụ lập tức tức giận đến ho khan. Thượng quan Hiểu Hi cũng tức giận đến mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nàng nói năng lộn xộn mắng, đánh rắm. Ngươi cái này bất nam bất nữ đồ kiểu kiểu, mơ tưởng. Ngươi thật sự là một cái con cóc ghẻ. Gai Tịch cùng Đường Dã tranh thủ thời gian đưa tay che miệng, sợ cười ra tiếng. Thạch Thiên Vũ nói, ta không phải đồ kiểu kiểu, ta là nam nhân thật sự. Không tin đúng không? Vậy được, ta trừ áo, cho các ngươi nhìn xem. Ta tên kia, có thể lớn a. Hắn nói đi, thật trừ áo. Thượng quan Hiểu Hi vội vàng xoay người đi qua. Nàng đều thẹn đến muốn chui xuống đất. Thạch Thiên Vũ như vậy chơi xấu, ngược lại đem Gai Tịch, Đường Dã cùng chúng đệ tử chọc cho cười lên ha ha. Đương nhiên, hắn chỉ là làm bộ trừ áo, cũng không phải là đến thật. Không chiếm được Thượng quan Hiểu Hi, đạt được Thượng quan Thụ gấp 3 bồi thường cũng tốt thôi. Làm nhiều chút việc thiện, nhiều để một chút dân chúng chịu ích, liền nhiều tích đức. Phúc có phúc báo. Thượng quan Thụ vội vàng khoát khoát tay nói, được rồi. Được rồi. Thạch công tử, ta tin tưởng ngài không phải đồ kiểu kiểu. Ác nhân cốc đám người kia đã sớm chết mấy trăm năm. Ở đâu ra đồ kiểu kiểu? Đây đều là Long Tuyển Sơn trang đám kia điểu nhân nói hiệu nói vượng. Như vậy đi, ta thêm gấp 3 tiền đưa tặng cùng ngài, Phúc Y Tiêu cục người đều là đầu người náo heo, thu bọn hắn xúi rủ. Như vậy đi, chúng ta kết giao bằng hữu. Về phần nữ nhi của ta sự tình, quên đi thôi, vừa rồi cũng chính là một câu nói nhảm, một câu trò đùa nói. Thạch Thiên Vũ nghe vậy, trong lòng đại hỉ, vội vàng ôm quyền chắp tay nói tạ ơn. Có thượng quan thụ câu nói này, quá tốt rồi, đồ kiểu kiểu đều chết mấy trăm năm. Về sau, hắn trên giang hồ liền có thể chứng minh chính mình không phải đồ kiểu kiểu. Về phần Thượng quan Hiểu Hi, lần đầu gặp mặt, khẳng định không có khả năng gả cho hắn. Hắn hiện tại cũng không có khả năng mang theo gia quyến hành tẩu giang hồ. Trước tiên cần phải đi tìm cha mẹ. Nhưng là, kim tiền bang tiền thôi, Thạch Thiên Vũ là cần. Hắn cần số tiền này đến mua thanh danh, tẩy trắng chính mình. Thượng quan Thụ gặp Thạch Thiên Vũ không có lại quân lấy hắn yêu cầu lấy được quan Hiểu Hi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn lúc này làm cho người thêm gấp 3 tiền đưa cho Thạch Thiên Vũ. Kim tiền bang cũng không thiếu chút tiền ấy. Thượng quan Thụ lại tỏ thái độ đưa tặng Thạch Thiên Vũ một cỗ xe ngựa to. Thạch Thiên Vũ nói phải lập tức ra khỏi thành, mời lên quan bang chủ giúp đỡ chút, cùng quan binh khơi thông một chút, mở cửa thành ra, thả ta ra khỏi thành. Thượng quan Thụ chào hỏi Thạch Thiên Vũ tới, ngồi tại sắc bàn trà trước uống trà. Hắn tự mình pha trà, lại tự mình bưng trà cho Thạch Thiên Vũ. Hắn mỉm cười hỏi, Thạch công tử, ngài võ công cái nào học được? Nhất là trong đó của ngài công quá hùng hậu. Ngài mới bao nhiêu tuổi? Tại sao có thể có công lực như vậy? Chương 53 bằng phẳng hay là âm nhu? Chương 53 bằng phẳng hay là âm nhu? Thạch Thiên Vũ hớp miếng trà, làm chân hầu. Hắn buông xuống chén trà nhỏ nói rất dài dòng, ta từ nhỏ có kỳ ngộ. Bang chủ có nghe nói qua Ân Thế Hải tính danh? Thượng quan Thụ, Thượng quan Hiểu Hi, Đường Dã cùng Gai Tịch đều hãi nhiên hỏi lại, cái gì? Ngài là Thiên Lương giáo giáo chủ Ân Thế Hải đồ đệ. Thạch Thiên Vũ điểm một cái nói, không sai. Cho nên, Hứa Minh Dũng thật là sư minh của ta, ân sư trước khi lâm trùng căng dặn, nhất định phải cầm Hứa Minh Dũng thủ cấp đến hắn trước mộ phần tế bái. Mà ta, cũng là bởi vì tu luyện xanh trong đao công tâm pháp, cho nên, sau đó, ta muốn lấy Hứa Minh Dũng thủ cấp. Thượng quan Thụ nhẹ gật đầu nói, vậy liền đúng rồi. Xanh trong đao công tâm pháp, ẩn chứa ngũ tuyệt thần công, cho dù ngươi tu luyện một thành, nội công cũng sẽ hùng hậu ghê gớm. Mà lại, ngũ tuyệt thần công chính là sư môn ta thần công, vì vậy, ta cùng Thạch công tử trên tổng thể là sư thừa nhất mạch, nói đến, hai ta xem như người một nhà. Thạch Thiên Vũ trêu chọc nói, chắc không được thượng quan bang chủ sẽ đem tiền trả lại cho ta. Ha 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 ha. Đám người cười ha hả. Thượng quan Thụ lại hỏi, Thạch công tử, ngài lo lắng như vậy ra khỏi thành, vì sao? Thạch Thiên Vũ nói, trước đó, ta sử dụng Dương Đông kích Tây kế sách, đem người trong võ lâm điều đi Tể Nam phủ cùng Khe Sống phủ, để bọn hắn mệt mỏi. Nhưng ta tại Phúc Y Tiêu cục bị phục sát, mặc dù không việc gì, tin tức cũng sẽ mau sớm chuyển đến những cái kia người trong võ lâm trong lỗ thai. So hiện nay đêm, bang chủ không phải tại đây đợi ta, không phải ở đây phục sát ta sao? Sau đó, quần đầu, đánh hội đồng, đứng lên, tất thương tới vô tội, ta không muốn thương tổn cùng vô tội. Đường Dã cả giận, thằng nhóc nhà ngươi vô địch thiên hạ nhà. Cái gì thương tới vô tội? Ngươi cũng quá cùng đi. Thượng quan Thụ lườm hắn một cái, Đường Dã vội vã ý miệng. Thượng quan Hiểu Hy vội la lên, Thạch công tử, nếu không, ngài gia nhập chúng ta Kim Tiền Bang. Trong bang hương đàn, đảm nhiệm ngài chọn, để ngài làm phó bang chủ cũng được, như thế nào? Thượng quan Thụ cũng nhẹ gật đầu nói, chính là, Thạch công tử, có thể suy tính một chút. Gia nhập liên minh tại bang, sự vụ cũng không bận rộn, chính là hỗ trợ áp tiêu. Cụ thể xử lý tiền tài sự tình, tự có phòng kế toán tiên sinh. Thạch Thiên Vũ lắc đầu nói, ta là quý bang làm chút đủ khả năng sự tình đi. Nhưng là, ta không có khả năng ngoại sáng gia nhập quý bang, nếu không, sẽ liên lụy quý bang. Dù sao, ta hiện tại hay là người trong võ lâm trong truyền thuyết Đồ Kiều Kiều. Cho nên, ta phải lấy vợ sinh con, lấy chứng minh ta không phải Đồ Kiều Kiều. Hắn nói đi, nhìn về phía Thượng quan Hiểu Hy. Ha 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 ha. Đám người lại bị Thạch Thiên Vũ đùa cười ha hả. Thượng quan Hiểu Hy gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nhưng nàng muốn giữ lại Thạch Thiên Vũ, vừa vội gấp nói, cái này có cái gì tốt liên lụy? Chúng ta đến Thần Kiếm Sơn trang tìm Tạ trang chủ đi, Tạ trang chủ chính là Thiên Hạ Võ Minh tổng minh chủ, cũng không phải Hoa Thiên Cương cái kia ngụy minh chủ. Chúng ta mời hắn rời núi, tổ chức Thiên Hạ Đại hội Võ Lâm, thay ngài làm sáng tỏ chuyện lúc trước, ngài cái kia chuyện lúc trước, khẳng định chính là một trận hiểu lầm. Thạch Thiên Vũ ôm quyền chắp tay nói, cảm tạ thượng quan cô nương. Kế sách hay, nhưng là, áp dụng kế này, nhất định phải nguyên bộ hai kế. Một là tru sát Hứa Minh Dũng, lấy chứng thực ta chi trong sạch. Hai là tìm tới phụ thân ta mẫu thân, để cho ta cha mẹ giải thích lúc trước tại sao lại bị triều đình bắt. Ở trong đó đến cùng liên lụy tới sự tình gì? Có phải hay không cùng Minh giáo có quan hệ? Minh giáo tàng bảo đồ đến cùng có hay không? Nếu có, lại đến cùng giấu ở nơi nào? Đường Giá Kỳ quái chen vào nói, tàng bảo đồ kia không phải khắc vào ngải phần lưng bên trên sao? Xem ra, Mai Xảo Tiến lời nói đã manh động toàn bộ võ lâm. Người người đều biết ta. Thạch Thiên Vũ đội vã giải thích nói, ta không cùng Mai Xảo Tiến ngủ qua, nàng cũng chính là một câu nói đùa. Ha 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 ha. Đám người lại bị chọc cho cười ha hả. Thượng quan Hiểu Hy gương mặt xinh đẹp lại là đỏ chói. Thượng quan Thụ vô bàn đứng dậy, hào sảng nói, vậy được, quyết định như vậy đi. Thạch công tử, ngươi đi giết Hứa Minh Dũng, sách nó thủ cấp tới gặp. Sau đó, ngươi tìm tới cha mẹ ngươi. Ta đi tìm Tạ trang chủ, bằng ta Kim Tiền Bang bang chủ thân phận, Tạ trang chủ sẽ cho phần của ta chút tình mọn. Mặt khác, là bảo đảm ngươi an toàn, ta để Hiểu Hy, Đường Hương chủ cùng đi, ngươi cùng đi. Dạng này, cũng thuận tiện ngươi đêm nay ra khỏi thành. Thạch Thiên Vũ đứng dậy không người nói tạ ơn, gật đầu đồng ý chỉ là. Thượng quan Thụ trong bóng tối suy nghĩ, Thạch Thiên Vũ như vậy thẳng thắn sư môn lai lịch, hắn là rất thẳng thắn đâu? Hay là âm mưu? Thế là, Thượng quan Hiểu Hy, Đường Giá cùng đi Thạch Thiên Vũ giá đại mã xa xuất thành. Do bọn hắn ra mặt, quan binh vậy mà cho đi. Có thể thấy được Kim Tiền Bang giang hồ địa vị. Dựa theo Thạch Thiên Vũ chỉ đường, Kim Tiền Bang một tên đệ tử lái xe ngựa to. Thượng quan Hiểu Hy thì là ngồi tại một cỗ xe ngựa nhỏ bên trong. Thạch Thiên Vũ cùng Đường Giá hai người riêng phần mình dục ngựa đi theo. Mấy tên Kim Tiền Bang đệ tử hộ vệ. Về phần đi nơi nào, Thạch Thiên Vũ không nói. Thượng quan Hiểu Hy cùng Đường Giá cũng không có hỏi. Bọn hắn lẫn nhau còn không phải rất quen thuộc, chỉ là không đánh nhau thì không quen biết. Đêm đó, bọn hắn tại Thạch Thiên Vũ dẫn dắt bên dưới, đi vào kinh thành vùng ngoại ô 30 dặm Hứa Tiểu Sơn Lâm. Bọn hắn cùng một chỗ, từng nhà cho nghèo khó bách tính phát tiền. Thượng quan Hiểu Hy bất mãn chất vấn Thạch Thiên Vũ, ngươi bắt ta nhà tiền đi mua thanh danh, liên vì chứng minh ngươi không phải Đồ Kiều Kiều. Chi phí này cũng quá cao đi. Thạch Thiên Vũ cười nói, cái này không phải nhà ngươi tiền, đây là ta lấy mạng cược trở về tiền. Tiền của ta muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào. Lại nói, ta cũng không phải mua thanh danh, ta chỉ là làm việc thiện tích đức. Ta một người ăn no, cả nhà không đói bụng, ta muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Kim Tiền Bang chúng đệ tử lập tức bị Thạch Thiên Vũ lòng dạ cùng bá khí chấn nhiếp. Thượng quan Hiểu Hy lập tức khí mộng, lên tiếng không được. Đường Gia bất đắc dĩ dẫn Kim Tiền Bang đệ tử đi theo Thạch Thiên Vũ cho nghèo khó bách tính phát tiền. Thượng quan Hiểu Hy mặc dù chất vấn Thạch Thiên Vũ, nhưng là nàng không có phản đối. Cố Đường Gia cũng không tiện phản đối Thạch Thiên Vũ làm gì. Nữ tử nói như vậy, đều tương đối thiện lương. Thượng quan Hiểu Hy vừa mới bắt đầu là chất vấn Thạch Thiên Vũ. Thời gian dần trôi qua, nàng cũng ưa thích làm dạng này việc thiện. Nàng còn chủ động tại bách tính trước mặt nói Thạch Thiên Vũ lời hữu ích. Lần này làm việc thiện, nàng vẫn là đem thanh danh tốt treo ở Thạch Thiên Vũ trên đầu, là Thạch Thiên Vũ trên mặt tiếp vàng. Nàng cảm giác sớm một chút giúp Thạch Thiên Vũ làm sáng tỏ thân phận còn nghi vấn sự tình, rất tốt. Dạng này, Thạch Thiên Vũ liền có thể sớm một chút gia nhập Kim Tiền Bang. Mà Kim Tiền Bang bởi vì Thạch Thiên Vũ gia nhập liên minh, liền sẽ thực lực tăng nhiều. Như vậy mấy ngày, bài kia vẻ lại đang kinh thành vùng ngoại ô hương trấn một vùng vang dội đi lên, trên trời rơi xuống Thạch Thiên Vũ, thủy tuyết triệu phong niên. Tề Nam Đại Minh Hồ bay tới Tảo Cảnh Chu, bách tính tiền túi đầy, hạnh phúc qua Tết. Rút xong, tiền cũng phát xong. Thạch Thiên Vũ đối đầu quan Hiểu Hy, Đường Gia nói, nhanh hơn Tết, hai vị cùng chúng huynh đệ về trước kinh thành đi. Rất nhanh, những cái kia người trong võ lâm lại đến vùng này đến. Bọn hắn sắp mệt chết, ta cũng phải tìm một chỗ trốn đi. Chờ thêm xong năm, những cái kia người trong võ lâm buôn ba đi, ta lại trở lại kinh thành tìm các ngươi. Dạng này, liền có thể tránh cho liên lụy ta trong bang, cũng có thể tránh cho cùng bọn hắn đánh nhau, miễn thương vô tội. Đường Giã nhẹ gật đầu. Thượng quan Hiểu Hi cảm khái nói, ngài ngược lại là thiện lương, ta ơn ngài. Nhớ kỹ a, qua hết Tết xuân, muốn về đến kinh thành tìm chúng ta. Thạch Thiên Vũ mỉm cười nói, ta muốn tẩy trắng chính ta, khẳng định sẽ trở về tìm các ngươi, mà lại, ta hy vọng lệnh tôn từ Tể Nam Thần Kiếm Sơn trang trở về, mang đến cho ta một chút tin tức tốt. Thượng quan Hiểu Hi nhẹ gật đầu. Đám người lập tức ôm quyền chắp tay, nói chuyện trân trọng. Thạch Thiên Vũ nhảy tốt lên ngựa, dùng ngựa mà chạy, đi về phía nam mà chạy. Thượng quan Hiểu Hi bọn người trở về kinh thành, trở về bọn hắn tổng đà.